Chương 1, từ cục. Chương 1, từ cục. Thánh thượng, việc lớn không tốt. Vệ quốc công cháu Tần Phương cùng Bắc Yến hoàng tử tranh đoạt Di Hồng lâu hoa khôi, thất thủ đem Bắc Yến hoàng tử đâm chết rồi.
Cái gì?
Cái này vô liêm sỉ, sao dám như thế?
Thánh thượng, bản thân hướng 5 năm trước phạt tiến thất bại đến nay, triều ta cùng Bắc Yến luôn luôn trở mặt, bây giờ Bắc Yến chủ động đi sứ tới trước chữa trị hai nước quan hệ, Tần Phương lại đâm chết Bắc Yến hoàng tử, nếu là không cho Bắc Yến một câu trả lời, hai nước tất lại bắt đầu chiến sự. Bắc phạt thất bại, triều ta chưa khôi phục nguyên khí, năm nay phương Nam lại cảnh ngộ đại diện tích thủy hai, đoạn không thể tái khởi chiến sự.
Người tới, đem Tần Phương đánh vào thiên lao, chờ đợi xử lý.
Hoàn thành, thiên lao.
Lần này là thực sự triệt để thoát khỏi tạm bao lao đạo rồi.
Tỉnh lại Tần Phương không biết là nên khóc hay nên cười.
Những năm này, vì thoát khỏi một lòng muốn để hắn trở về tiếp nhận kia đạo quan đổ nát tạm bao lao đạo dây dưa, hắn mỗi ngày đều đang cùng tạm bao lao đạo đấu trí đấu dũng, thậm chí không tiếp trốn vào bán hàng đa cấp tổ chức. Không ngờ rằng, cuối cùng lại là vì xuyên qua phương thức triệt để thoát khỏi tạm bao lao đạo. Giải thoát ngược lại là giải thoát rồi. Nhưng này về sau, rốt cuộc nghe không được tạp mao lao đạo gọi mình tạp mao đường nhỏ rồi.
Nóa,
thương cảm cái gì? Đạo gia là đa sầu đa cảm người sao?
Tần Phương cơ cơ đầu.
Hay là trước hết nghĩ cách giải quyết trước mắt khốn cảnh đi.
Hắn mới 19 tuổi, hắn cũng không muốn lại chết một lần.
Hắn cùng Bắc Yến kia cầu thí hoàng tử rút đao khiêu chiến lúc, hình như có người ở sau lưng đẩy hắn một cái.
Đường đường Bắc Yến hoàng tử, dễ dàng như vậy liền bị chính mình làm chết rồi.
Đây là những người khác liên hợp Bắc Yến cho hắn đặt ra bẫy.
Làm không tốt, ngay cả kia cái gọi là Bắc Yến hoàng tử là giả mạo hàng.
Rốt cuộc, cầm cái chân hoàng tử cho hắn thiết lập bắt cục, đại giới có chút đại.
Đang lúc Tần Phương âm thầm suy tư, bên hai của hắn truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân.
Ngẩng đầu nhìn nhìn lại, một khoác lên màu đen áo choàng, đầu đội màu đen mũ trùm người xuất hiện tại cửa phòng giam bên ngoài.
Nhìn xem thân hình, rõ ràng là nữ tử.
Trong tay nàng còn mang theo một cái tinh xảo cơ hộ.
Mũ trùm để lộ ra một tấm thành thục động lòng người gương mặt.
Như thế tỷ,
Tần Phương hai mắt tỏa sáng, trong lòng âm thầm cảm khái.
Đây đúng là cái cực phẩm nữ nhân.
Cũng khó trách trước đó vị kia ra cả ngày ngấp nghé nàng.
Tô Như Thị là lão gia tử thu dưỡng biên quân trẻ mồ côi.
Trước đây, lão gia tử là dự định đưa nàng gả cho mình vậy đường huynh Tần Sách.
5 năm trước đánh một trận, vì hậu phương lương thảo xảy ra vấn đề, dẫn đến Linh Quốc tại chiếm hết ưu thế tình huống dưới đại bại.
Phụ thân của hắn, đại bá cùng hai vị đường huynh toàn bộ chết tử.
Mặc dù nàng cùng Tần Sách hôn sự thất bại, nhưng nàng hay là vì Tần Sách phu nhân thân phận thay Tần Sách tận hiếu.
Bắc Yến sứ đoàn đã mở ra điều kiện, hoặc là cắt nhường U Châu, hoặc là thì bồi thường 500 vạn lượng bạc, hoặc là liền lấy ngươi cho Bắc Yến hoàng tử đền mạng. Bằng không bọn hắn thì cùng ta Ninh Quốc không chết không thôi.
Thánh thượng không chịu cắt nhường Vũ Châu, cũng không có khả năng cầm 500 vạn lượng bạc tư địch.
Lão gia tử còn đang vì ngươi buôn tẩu khắp nơi, nhưng lại không làm nên chuyện gì.
Tô Như Thị ánh mắt phức tạp nhìn Tần Phương, nói rõ với hắn tình huống trước mắt.
"Hả? 500 vạn lượng bạc?"
Tần Phương trong lòng đột nhiên động một cái, lập tức nói, "Ta bị thiết lập nhân vật của gầm, xác suất lớn là Tống gia.
5 năm trước trận chiến kia, phụ trách đốc vận lương thảo chính là Tống gia Tống Hành."
Đủ loại dấu hiệu cho thấy Tống Hành là cố ý nhường lương thảo không thể kịp thời tiễn đạt, đáng tiếc nhưng không có trực tiếp bằng chứng chứng minh điểm này.
Sau, mất con tang tôn Tần Tòng Nung mang theo vô tận lửa giận giết vào Tống gia, đem Tống Hành cùng vợ con của hắn toàn bộ chém giết, ngay cả Tống Hành kia bất mãn tuổi trò đấu tử đều không có buông tha.
Đối mặt Ninh Đế lửa giận, lao ra tử chỉ trên triều đình bá khí ném câu nói tiếp theo, Tống gia nên may mắn lao thần không có bằng chứng, bằng không, lao thần đổ thực sự không phải Tống Hành nhất mạch, mà là Tống thị cả nhà.
Việc này sau đó, lão gia tử bị bãi miễn tất cả chức vị, chỉ lưu lại tước vị, không còn thăng nghị triều chính, cũng cấm túc 1 năm.
Tần, Tống hai nhà từ đây biến thành tử địch.
Ta biết, lão gia tử cũng biết.
Tô Như Thị nhẹ nhàng gật đầu, nhưng lão gia tử tìm không thấy bằng chứng, với lại, ngươi đâm chết Bắc Yến hoàng tử là sự thực.
Nàng hiểu rõ, lão gia tử đã làm tốt rồi dự tính xấu nhất.
Tần Phương vừa chết, lão gia tử rồi sẽ phái người bí mật đưa nàng đưa tiễn, sau đó liều mạng đem người nhà họ Tống chém tận giết tuyệt, nhường Tống gia tất cả mọi người cho Tần Phương cho cùng.
Do đó, ngươi đến cho ta tiễn đưa.
Tần Phương ánh mắt lại rơi vào trong tay nàng cơm hộp bên trên.
Xem như thế đi.
Tô Như Thị nhẹ nhàng gật đầu, lạnh lùng hỏi: Ngươi sợ sao?
Này có gì phải sợ?
Tần Phương cả lờ phất phơ mà nói.
Đạo gia cũng không biết cái gì gọi là sợ.
Với lại, hắn đã nghĩ đến phá cục biện pháp.
Chẳng qua, trước đó vị kia cũng đã bị dọa chết tươi rồi.
Cuối cùng còn có chút Tần gia nam nhi dũng khí.
Tô Như Thị khó được khen ngợi một câu, lại lấy ra một viên chìa khóa, mở ra nhà tù xích sắt.
Cơ mờ nở.
Tần Phương nhau mắt, ngươi muốn cất ngủ.
Ngươi cảm thấy ta có bản sự này.
Tô Như Thị dùng nhìn thẳng nóc giống nhau ánh mắt nhìn hắn.
Cất ngủ.
Nàng ngược lại là mớn.
Nhưng này là thiên lao.
Phía ngoài thủ vệ sao mà sông nghiêm,
nàng có thể đi vào đã là không dễ, huống chi cất ngủ.
Vậy ngươi đây là tình huống thế nào?
Tần Phương chỉ trong tay nàng chìa khóa.
Ta bỏ ra nhiều tiền mua được rồi ngủ tốt, canh năm trước đó cũng sẽ không có người tới quấy rầy chúng ta.
Tô Như Thị lạnh lùng đáp lại, đem cơm hộp phóng sau đó, lại chậm rãi đón lấy trên lưng áo choàng trải trên mặt đất, sau đó bình tĩnh nằm trên đó, nhắm mắt nói, ngươi vội vàng ăn, ăn xong liền bắt đầu đi.
Mở.
Bắt đầu.
Tần Phương ngạc nhiên, ngươi là muốn cho ta lưu cái sau?
Như thế kích thích sao?
Trong truyền thuyết,
xuyên qua gói quà lớn.
Đúng.
Tô Như Thị lạnh lùng trả lời, lão gia tử đối đãi ta ân trọng như núi, ta không thể trơ mắt nhìn Tần gia tuyệt hậu, cũng đúng thế thật ta hiện tại duy nhất năng lực thay Tần gia làm chuyện.
Nàng mặt không gợn sóng, nhìn qua đặc biệt bình tĩnh,
nhưng thân thể mềm mại của nàng lại không bị khống chế run rẩy,
cho thấy nàng không hề có nhìn bề ngoài bình tĩnh như vậy. Tần Phương nét miệng cười một tiếng, thì cái chuyện này, ngươi trực tiếp theo phụ thượng gọi hai cái nha hoàn đến làm chuyện này là được rồi, làm gì làm khó chính mình đâu. Ngươi coi như ta thấp hèn đi. Nói ra lời này lúc, Tô Như Thị kia thon dài lông mi có hơi rung động. Tần Phương sờ mũi một cái cười ngượng ngùng, đúng là ta chỉ đùa với ngươi mà thôi. Ngươi nói như vậy, thì có vẻ ta không phải là một món đồ rồi. Hắn hiểu rõ, Tô Như Thị là lo lắng hắn trướng mắt phụ thượng những kia tỷ nữ. Trên thực tế, vị gia này sát thực trướng mắt phụ thượng những kia tỷ nữ, nếu không phụ thượng cái nào tỷ nữ năng lực may mắn thoát khỏi. Ngươi vốn cũng không phải là thứ gì. Tô Như Thị hừ lạnh, ngươi cho rằng ta không biết ngươi lại nhiều lần muốn trộm nhìn ta tắm rửa. Cũng lúc này, ta không chứa trong trắng liệt nữ, ngươi cũng chớ làm bộ người tốt. Đừng ở chỗ này lãng phí thời gian quý giá rồi, vội vàng ăn xong bắt đầu đi. Thần gia có thể hay không tuyệt hậu, thì nhìn xem ngươi rồi. Đối với Tần Phương cái này đồ hôn trướng, nàng có thể nói là chán ghét đến cực điểm. Tần gia gặp như thế hủy diệt hai đường, hắn chẳng những không nghĩ tức giận phân đấu, nâng lên Tần gia gánh nặng, còn cả ngày ăn uống, cá cược chơi gái, bại hoại cả nhà trung liệt Tần gia thanh danh, nhường đường đường vệ quốc công phủ, biến thành hoàng thành trò cười. Nàng trên người Tần Phương, nhìn xem không đến bất luận cái gì ưu điểm, bình thường cũng tận lượng tránh cùng Tần Phương ở chung. Nếu như không phải vì cho Tần gia lưu cái về sau, nàng ninh chết cũng sẽ không nhường Tần Phương đụng chính mình một chút. Nhìn Tô Như Thị kia có lồi có lõm dáng người, Tần Phương không khỏi âm thầm cảm khái. Nàng lúc này nghĩ hẳn là coi như bị quỷ đè ép a. Đáng tiếc, đạo gia còn không phải thế sao người tùy tiện. Đạo gia ha có thể để ngươi dễ dàng như vậy liền đạt được đạo gia thân thể. Tần Phương nho nhỏ ngạo kiều rồi một chút, lại dâng lên một cô treo cợt tâm tư của nàng. Sau một khắc, Tần Phương xích lại gần Tô Như Thị, chậm rãi đưa tay vươn hướng nàng cái kia thành thục thanh lãnh gò má. Nhìn Tần Phương kia không ngừng đến gần tay, Tô Như Thị theo bản năng đưa tay, muốn một cái tát phiến mở Tần Phương. Nhưng nàng cuối cùng vẫn là nhịn được ý nghĩ này. Tô Như Thị ép buộc chính mình trầm tĩnh lại, nhắm mắt nói, ta làm tất cả đều do ngươi ngày bình thường thích ăn nhất đồ vật, ngươi xác định không ăn uống no đủ lại đến sao? Ngươi chưa từng nghe qua Xuân Tiêu Nhất Khắc Thiên Kim a? Tần Phương cười xấu xa. Tô Như Thị trên mặt không bị khống chế hiện lên một tia chán ghét, nhưng lại ép buộc mình làm ra một bộ nhâm quân làm bộ dáng. Phản phất đang nói, đến đây đi. Xuất sinh. Tần Phương nét miệng lên, trên ngón tay tiếp cận gò má nàng trong nháy mắt, đột nhiên một búng đầu tại trán của nàng, thức ăn ngon không sợ mượn, chuyện này ngày khác rồi nói sau. Hiện tại, ta còn là trước giải quyết phiền toái trước mắt đi. Trước bảo chủ mệnh, lại tìm Tống gia báo thủ. Dù sao hai nhà bọn họ đều là tử thủ, cho dù chuyện này không phải Tống gia dở cho quỷ, cũng muốn diệt Tống gia. Tống gia tổ kiến, đều phải lấy ra thủy tới ba lần. Nếu người nhà họ Tống sát chết vùng dậy, vậy liền lại giết một lần. Với bạn, chính mình chuyên nghiệp mà gáy. Ngươi không cần trông cậy vào lão gia tử. Tô Như Thị hờ hững nói, nếu như không phải không có biện pháp nào, ta cũng sẽ không đi một bước này. Phàm là Tần Phương còn có một tia sống sót hy vọng, nàng cũng sẽ không như thế. Hiện tại, đây là không cho Tần gia tuyệt hậu phương pháp duy nhất. Ai nói không có cách nào? Tần Phương trên mặt hiện lên một tia nụ cười giảo hoạt, chỉ cần các ngươi làm theo lời ta bảo, ta nhất định có thể phá vỡ tử cục này. Theo Tần Phương vừa dứt lời, Tô Như Thị đột nhiên mở to mắt. Chương 2. Tài nguyên kế hoạch chương 2, tài nguyên kế hoạch Ninh Quốc vì hoàng gia dòng họ làm quốc hiệu. Đêm khuya, thái tử Ninh Dịch đi vào tẩm cung của Ninh Đế. Không phải là Tần Tòng Nhung mời người tới cho Tần Phương cầu tình a? Ninh Đế xoa nhập nhẹ mắt buồn ngủ nhìn thái tử, trong nội tâm thở dài. Hắn vị hoàng đế này thì rất khó khăn a. Hắn cũng không muốn Tần Phương chết, nhưng hắn là hoàng đế, hắn không thể là vì rồi bảo đảm Tần Phương mà cắt đất bồi thường, cũng không có khả năng tại phương Nam đại diện tích thủy thai tình huống dưới đi cùng Bắc Yến khai chiến. Hắn có chút không dám đối mặt Tần lão hổ kêu bi thương ánh mắt, chỉ có thể đúng Tần Tòng Nhung trốn mất am. Tần lão hổ thấy không đến chính mình, mời thái tử đến cho Tần Phương cầu tình cũng bình thường. Chỉ là, bất kể người nào tới van cầu tình, hắn cũng sẽ không cải biến quyết định. Có phải thế không? Linh Dịch mỉm cười, nhi thần là nghĩ cầu phụ hoàng cho Tần Phương một cơ hội, nhường chính hắn đi cùng Bắc Yến hòa giải. Hả? Linh Đế bộ dạng phục tùng suy tư một lát, mỉm cười hỏi, đây là Tần Tòng Nhung nói ra? Đúng. Linh Dịch gật đầu trả lời, vệ quốc công sau nửa đêm mang theo Tô Như Thị đi thái tử phủ, cầu nhi thần đem bọn hắn ý nghĩ chuyển bẩm phụ hoàng. Linh Đế bộ dạng phục tùng suy tư, lại hỏi Linh Dịch, ngươi là nghĩ như thế nào? Nhi thần cho rằng, phụ hoàng không có lý do từ chối. Linh Dịch nghiêm mặt nói, nếu Tần Phương có biện pháp cùng Bắc Yến hòa giải, đúng triều đình thì có chỗ tốt. Nếu Tần Phương không có cách nào giải quyết chuyện này, phụ hoàng cũng coi là cho Tần Phương cơ hội, tin tưởng vệ quốc công cũng không thể nói gì hơn. Nghe Linh Dịch lời nói, Linh Đế không ở gật đầu. Ừm, hắn suy tính được ngược lại là chu toàn. Linh Đế suy tư một lát, phân phó Linh Dịch, như vậy, nhường Tần Phương trước cút về tắm rửa thay quần áo, sáng sớm ngày mai liền đi tứ phương quán. Đa tạ phụ hoàng. Linh Dịch không người, còn nói, nhi thần thì cùng đi chứ. Hắn cùng Tần Phương cũng không phải rất quen, chỉ có vài lần gặp mặt. Nhưng Tần Phương là Tần gia dòng độc đinh. Dù là Tần Phong Nhung bị trục xuất rồi tất cả chức quan, hắn ở đây trong quân vẫn như cũ rất có hy vọng. Hắn hay là vui lòng cùng Tần gia giao hảo. Ngươi cũng đừng đi. Linh Đế lắc đầu, ngươi là thái tử, ngươi mỗi tiếng nói cử động đều sẽ dẫn tới người khác ước đoán. Linh Dịch suy nghĩ một lúc, gật đầu nói, đa tạ phụ hoàng chỉ điểm, nhi thần đã hiểu rồi. Buổi sáng, Tần Phương cùng Tô Như Thị mang theo một vò trong đêm trứng cất ra tới rượu chạy tới tứ phương quán. Trước đây, Tần Phong Nhung cũng tới, nhưng Tần Phương lo lắng lao đầu kia tính tình quá dữ dằn, một lời không hợp thì cùng Bắc Yến sứ đoàn khai chiến, cho nên chết sống không cho hắn đến, nói thẳng mình sự tình tự mình giải quyết. Lão gia tử không yên lòng, vẫn là để Tô Như Thị cùng hắn cùng nhau tới trước. Tứ phương quán là Ninh quốc chiêu đãi, thu xếp nước khác sứ thần chỗ. Bắc Yến sứ đoàn liền tại nơi đó. Bắc Yến là Ninh Quốc cách gọi, mà Bắc Yến người một nhà đều gọi chi là Đại Yến hoặc là Yến Quốc. Ngươi thật có nắm chắc. Trên đường, Tô Như Thị mặt ủ mày chau nhìn cùng một người không có chuyện gì giống nhau Tần Phương, mấy lần cũng hoài nghi có phải chính mình nhìn lầm rồi. Tất nhiên, Tần Phương tự tin cười một tiếng, chờ một lúc ngươi khác nói nhiều, hành sự tùy theo hoàn cảnh là được. Bắc Yến hẳn là cũng hiểu rõ, nhường Ninh Quốc cắt nhường Vũ Châu là không có khả năng. 5 năm trước trận chiến kia, mặc dù Bắc Yến cuối cùng thắng, nhưng tiền kỳ lại là tổn thất nặng nề. Mà Bắc Yến chung quanh thì không phải là không có những địch nhân khác đúng Bắc Yến nhìn chằm chằm, Bắc Yến hiện tại cần nhất là tràn đầy quốc khố, chỉnh đốn quân bị. Mà những thứ này cũng cần đại lượng bạc. Do đó, bọn hắn căn bản mắt vẫn là vì bạc. Nếu bạc cũng không chiếm được, vậy chỉ dùng mạng mình đánh Lao Gia Tử, là Bắc Yến trừ bỏ kinh địch, thậm chí nhường Lao Gia Tử oán hận Ninh Đế, cử binh mưu phản. Như vậy, cho dù Bắc Yến cùng hắn quan hệ ngoại giao chiến, áp lực cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều. Chỉ cần bọn hắn muốn bạc, vậy liền đơn giản. Tại bán hàng đa cấp tổ chức ăn uống miễn phí lâu như vậy, hắn thật sâu đã hiểu một cái đạo lý. Thế gian này dễ dàng nhất bị lừa không phải người thành thật, cũng không phải là người, mà là người tham lam. Không sợ đối phương thông minh, liền sợ đối phương không tham lam. Ừm, đạo gia quả nhiên thông minh tuyệt đỉnh. Không có phí công cùng Tạp Mao lão đạo đấu trí đấu dũng nhiều năm như vậy. Rất nhanh, bọn hắn đi vào tứ phương quán. Khi bọn hắn được đưa tới Bắc Yến sứ đoàn chỗ đại viện, Bắc Yến sứ đoàn tùy tùng hộ vệ sôi nổi rút đao. Chen, chỉ một thoáng, một mảnh sáng loáng đao quang sáng lên. Tô Như Thị đồng tử đột nhiên co rụt lại, vô thức tiến lên một bước bảo vệ Tần Phương, nhưng lại bị Tần Phương kéo ra. Tô Như Thị nhíu mày, bên mặt nhìn về phía Tần Phương, đã thấy hắn vẻ mặt phong khinh vấn đạo, không có một tia sợ hãi. Lúc này, giống như là cái nam nhân rồi. Đáng tiếc, sai lầm lớn đã đúc thành, cũng không biết hắn biện pháp này có thể hay không hữu dụng. Tô Như Thị thở dài trong lòng. Tần Phương, ngươi thật to gan, còn dám tới nơi này dương ai? Thác Bạt Lê ánh mắt lạnh băng nhìn Tần Phương, toàn thân sát khí tràn ngập. Thác Bạt Lê là Bắc Yến trên khanh, cũng là Bắc Yến cựu khanh một trong, cũng coi là Bắc Yến trọng thần rồi. Đồng thời, hắn cũng là Bắc Yến sứ đoàn phó sứ. Ở chỗ nào vị cái gọi là hoàng tử bị Tần Phương đâm chết về sau, hắn một cách tự nhiên thành làm chủ. Này có cái gì không dám? Tần Phương hai tay một đám, cười đùa tí từng nhìn Thác Bạt Lê, sự việc đã xảy ra, cho dù các ngươi giết ta, các ngươi người hoàng tử kia cũng không có khả năng phục sinh. Không bằng chúng ta ngồi xuống uống chén rượu, hảo hảo nói một chút, có thể, cùng ta nói xong về sau, các ngươi sẽ thay đổi chủ ý. Hôm nay liền để bọn hắn mở mang kiến thức một chút bán hàng đa cấp. A Phi, này gọi vĩ đại tài nguyên tăng trưởng kế hoạch. Thay đổi chủ ý. Thác Bạt Lê cười lạnh, ngươi giết ta Đại Yến hoàng tử, còn muốn để cho chúng ta thay đổi chủ ý. Ngươi là đang nằm mơ sao? Khác như thế đại ý. Tần Phương giống như nhàn nhã dạo bước bình thường đến Thác Bạt Lê trước mặt, ta cũng sẽ không chạy, ngồi xuống tâm sự, các ngươi thì không có tổn thất gì phải không nào? Thác Bạt Lê suy nghĩ một lúc, cười lạnh nói, tốt. Lão phu ngược lại là muốn nhìn, ngươi rốt cục làm sao thuyết phục lão phu. Nói xong, Thác Bạt Lê xông một đám hộ vệ phất tay. Xoát. Hộ vệ nhanh chóng thu đao. Nhưng bọn hắn nhìn về phía Tần Phương ánh mắt hay là tràn ngập địch ý rất nhanh, hai người đi theo Thác Bạt Lê đi vào trong sân ngồi xuống. Sứ đoàn cái khác mấy cái sứ giả thì nghe họ chạy đến. Tần Phương tùy tiện ngồi xuống, cũng không nhiều lời, uống trước hai ngụm rượu, để bày tỏ bày ra rượu này không có độc. Nói đi, lão phu nhìn xem ngươi nghĩ đùa giỡn hoa dạng gì. Thác Bạt Lê lạnh lùng chằm chằm vào Tần Phương. Trên khanh không ngại uống trước một chén rượu lại nói. Tần Phương cho Thác Bạt Lê rót một chén rượu. Thác Bạt Lê nghi ngờ liếc nhìn Tần Phương một cái, lúc này mới bưng chén rượu lên tiểu nhấp một ngụm. Rượu vừa vào khẩu, Thác Bạt Lê trước mặt lập tức sáng lên. Rượu này làm sao? Tần Phương cười híp mắt hỏi. Ngược lại là rượu ngon. Thác Bạt Lê vẫn gật đầu, đột nhiên lại lời nói xoay chuyển, bất quá, ngươi muốn cầm này mấy bầu rượu chống đỡ mệnh của ngươi, đó là người si nói mộng. Nghe Thác Bạt Lê lời nói, Bắc Yến sứ đoàn những người còn lại thì sôi nổi gật đầu. Rượu gì năng lực chống đỡ hoàng tử mệnh? Này sao đủ chống đỡ mệnh của ta a? Mệnh của ta cứ như vậy không đáng tiền. Tần Phương lắc đầu liên tục, Bắc Yến không phải bồi thường sao? Ta có thể giáo trên khanh dùng loại rượu này kiếm bạc. Hắn là muốn dạy mình đủ chế rượu này sao? Thác Bạt Lê cười nhạo, một cất rượu biện pháp liền muốn mua mạng ngươi. Ngươi thì quá ngây thơ rồi a. Tô Như Thị nghe vậy, một trái tim lập tức treo lên. Nhưng mà, Tần Phương lại là không chút nào hoảng, trên mặt còn mang theo nụ cười tự tin, dạy ngươi cất rượu có ý gì? Ta cái này biện pháp, làm trên khanh chỉ cần đầu nhập từng chút một bạc, có thể kiếm bộn đem bó lớn bạc. Tiếp tục. Thác Bạt Lê hừ lạnh, lão phu ngược lại là muốn nhìn một chút, ngươi năng lực làm sao lừa gạt lão phu? Hãy nghe ta nói hết. Tần Phương lại ngẩng đầu nhìn về phía sứ đoàn những người còn lại. Kế hoạch của ta, chỉ cần đầu nhập không đến thất một vạn lượng bạc, nhiều nhất có thể đạt được 10 triệu lượng bạc trở lên. Ném càng nhiều, kiếm càng nhiều. Ta xưng là 104 số không kế hoạch bán hàng đa cấp. Chương 3. Miệng lưỡi dẻo quẹo chương 3, miệng lưỡi dẻo quẹo không đến thất một vạn lượng bạc, lại có thể kiếm 10 triệu lượng bạc trở lên. Thật hay giả? Theo Tần Phương vừa dứt lời, mọi người tất cả đều khó có thể tin nhìn hắn. Tô Như Thị cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Chém gió thổi phá thiên a. Kia trắng bóng bạc, có dễ kiếm như vậy? Lựa gạt, tiếp lấy lựa gạt. Thác Bạt Lê căn bản không tin. Có tốt như vậy kiếm tiền đường đi, Tần Phương không hiến cho Ninh Quốc hoàng đế mua mệnh, sẽ cho bọn hắn. Này nghe tới cũng không đáng tin cậy. Ta liền biết các ngươi sẽ không tin. Tần Phương không chút hoang mang nói, các ngươi có thể giúp ta tìm giấy bút đến, ta cho các ngươi bên cạnh giảng bên cạnh tính. Như vậy sao? Thác Bạt Lê qua loa suy tư, để người đi lấy giấy bút. Hắn ngược lại muốn xem Tần Phương sao lừa gạt mình. Rất nhanh, bút mực giấy nghiên lấy ra. Rượu này, trên khanh cũng uống qua. Tần Phương nhìn về phía Thác Bạt Lê, trên khanh cho rằng, rượu này nếu là cầm lấy đi bán, sẽ buồn nguồn tiêu thụ sao? Thác Bạt Lê qua loa suy tư, lắc đầu nói, hẳn là sẽ không buồn nguồn tiêu thụ. Rượu này đủ hương, đủ liệt, và bụng giống như hỏa thiêu. Mà Bắc Yến vốn nhiều sứ khổ hàn. Đến rồi trời đông giá rét lúc, dạng này rượu mạnh, có thể giúp Bắc Yến người chống cự rét lạnh. Không cần hoài nghi, rượu này nếu là cầm lấy đi Bắc Yến bán, tất nhiên không lo nguồn tiêu thụ. Thậm chí có khả năng bán đi giá cả cực cao. Cái này đúng rồi. Tần Phương vô bàn một cái, ta nói kế hoạch bán hàng đa cấp, chính là vì rượu này làm cơ sở. Chỉ cần bỏ vốn nhập cổ phần, là có thể biến thành sự hợp tác của chúng ta đồng bạn. Đại Yến Hoàng đế vì nếu không nghĩ rơi xuống cùng dân tranh lợi mượn cớ, có thể đem cái này làm ăn hạ phong cho 3 năm cái quý tộc đi làm, nhưng mỗi người cần xuất ra thất 1 vạn lượng bạc là vốn cổ phần ban đầu. Mà lên khanh tại nộp thất 1 vạn lượng bạc về sau, nếu không nghĩ lao tâm lao lực hoặc khinh thường biến thành thương giả chi lưu, cũng được, cầm trong tay bán quyền phân cho 5, 6 thủ hạ người, nhưng mỗi người hướng ngươi giao nạp 3 vạn lượng vốn cổ phần. Chỉ này một hạng, ngươi phí tổn sẽ thu hồi đến rồi, hơn nữa còn năng lực kiếm một món hời. Về phần thủ hạ ngươi người, đồng dạng có thể phát triển chính mình hợp tác đồng bạn, thu lấy tương ứng vốn cổ phần. Chúng ta có thể đem sự hợp tác của chúng ta đồng bạn chia làm ngũ cấp, mỗi một cấp nhân viên đạt được chia hoa hồng không giống nhau. Nhưng chỉ cần phát triển tương ứng số lượng hợp tác đồng bạn, là có thể đạt được tấn thăng, đạt được càng đa phần hơn hồng. Tiếp đó, Tần Phương lại bắt đầu cho bọn hắn kỹ càng giải thích ngũ cấp tam tấn cùng hoàn lợi theo cấp. Ban đầu, tất cả mọi người cảm thấy không thể tin, cảm thấy Tần Phương tại ăn nói bịa chuyện. Nhưng mà, Tần Phương trực tiếp hiện trường cho bọn hắn tính mỗi một cấp nhân viên có thể đạt được lợi nhuận. Tần Phương tính được vô cùng cẩn thận, với lại có lý có cứ. T, hình như là chuyện như vậy a. Chỉ cần phát triển thêm mấy cái hợp tác đồng bạn, cả gốc lẫn lãi liền trở lại rồi, phía sau bạc đều là trăng kiếm. Phát triển hợp tác đồng bạn càng nhiều, năng lực kiếm bạc thì càng nhiều. Mọi người thấp giọng nghị luận, trong mắt dần dần lộ ra khác thường thần quang. Thác Bạt Lê thì theo ban đầu khinh thường, bắt đầu nghiêm túc nghe tới. Thần Phương âm thầm liếc mọi người một chút, tiếp tục tiến hành giải thích. Giờ khắc này, hắn ở đây bán hàng đa cấp tổ chức sở học cuối cùng có rồi đất dụng võ. Thanh âm của hắn thì chậm rãi từ nhẹ nhàng trở nên giàu có kích tình. Tại kích tình của hắn giải thích dưới, trong lòng mọi người dường như có đoàn hỏa bị nhen lửa rồi. Ngay cả canh giữ ở một bên nhân viên hộ vệ cũng hơi xích lại gần, nghiêm túc nghe Tần Phương giải thích. Khô khủng. Tần Phương giảng được miệng đắng lưỡi khô, ta nước bọt đều nói làm đi, ai giúp ta làm chén nước đến? Mau mau, đi làm chén nước. Không chờ Thác Bạt Lê mở miệng, một sứ giả thì vội vã phân phó một bên hộ vệ. Tần Phương cười thầm, cái này gọi là phục tùng tính kiểm tra. Vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, bọn hắn đã đối với mình phát tài đại kế sản sinh tâm lý tán đồng. Quả nhiên, người tham lam mới là tốt nhất lừa gạt ta. Chẳng trách có về hưu cán bộ kỳ cựu bị lừa vào bán hàng đa cấp tổ chức. Lại nhiều cho bọn hắn tắm một cái não, sau đó phóng cái đại chiêu, chuyện này cơ bản liền thành. Tần công tử, phiền phức ngươi chờ một chút nói lại. Hộ vệ nói một câu, thật nhanh chạy tới cho Tần Phương đổ nước đến, dường như sợ thiếu nghe dường như. Đợi uống hộ vệ bưng tới thủy về sau, Tần Phương tiếp tục bắt đầu giải thích. Tần Phương càng giảng càng có kích tình, ánh mắt của mọi người thì càng ngày càng sáng, thật nhiều người hô hấp cũng trở nên rồn rập lên rồi. Bọn hắn giống như đã thấy trăng bóng bạc tại hướng bọn hắn vẫy tay. Trong lúc vô tình, cơm trưa thời gian đã đến, nhưng ai cũng không có cảm thấy đói, cũng tại nghiêm túc nghe Tần Phương giải thích. Tần Phương mặc dù thì đói, nhưng không có nói ra. Tẩy não vốn là cái kéo dài quá trình, chỉ cần để bọn hắn đạt tới hoàn toàn nhận đồng trình độ, dù là chính là có người cho hắn nói đây là trò lừa gạt, bọn hắn đều sẽ không tin. Rất nhiều bị người theo bán hàng đa cấp tổ chức cứu ra người lại chủ động gia nhập bán hàng đa cấp tổ chức, chính là nguyên nhân này. Cái này, tựa như là gạt người a. Đột nhiên, Thác Bạt Lê trong miệng toát ra một câu. Này làm sao gọi là người? Tần Phương không vui, chỉ vào rượu trên bàn nói, chúng ta là có thực sự buôn bán, này làm sao có thể để lừa gạt đâu? Các ngươi bỏ ra vất vả cùng trí tuệ, từ đó đạt được phản lợi, đây không phải chuyện đương nhiên sao? Cái này tượng làm lính cầm lương đồng giống nhau, lại nghĩ con ngựa chạy, lại không cho con ngựa ăn cỏ, làm sao có khả năng? Đó. Lão hỗn đản kia tâm lý phòng tuyến rất mạnh a, cho lão hỗn đản kia tẩy não còn chưa đủ, ừm, còn phải tiếp tục. Thác Bạt Lê nghiêng đầu qua suy nghĩ một lúc, hình như có chút đạo lý. Ngươi cảm thấy ta Đại Yến Hoàng đế sẽ đồng ý sao? Thác Bạt Lê lại giống như cười mà không phải cười hỏi, hắn vì sao không đồng ý? Tần Phương lẽ thẳng khí hùng, nói thật, các ngươi người hoàng tử kia dễ dàng như vậy liền bị ta đâm chết rồi, ta cũng hoài nghi vị hoàng tử kia là giả mạo, là các ngươi cùng những người khác thông đồng tốt cho ta đặt ra bẫy. Nghe Tần Phương Thác Bạt Lê trong lòng giật mình, chết tiệt, hắn lại đoán được. Chẳng qua rất nhanh, Thác Bạt Lê trong lòng khôi phục lại bình tĩnh. Trừ ra hắn cùng ngoài ra hai cái sứ giả, ngay cả chính bọn họ người cũng không biết nhị hoàng tử thật giả. Chỉ cần Minh Quốc không cách nào chứng minh vị kia không phải Đại Yến hoàng tử, vậy hắn chính là nhị hoàng tử. Này có thể không phải do ngươi nói lung tung. Thác Bạt Lê nghiêm mặt nói, đó là ta Đại Yến nhị hoàng tử, cũng thế. Này không quan trọng. Tần Phương ngắt lời Thác Bạt Lê, cho dù đó là hoàng tử lại như thế nào. Các ngươi hoàng tử thiếu sao? Đã các ngươi để điều kiện, vậy đã nói rõ chuyện này là có thể dùng lợi ích tiến hành trao đổi. Thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng. Nhưng hoàng đế của các ngươi tới làm ngọn thác người, trên tay hắn có rồi bạc, là có thể mở rộng quân bị. Trắng bóng bạc, lẽ nào không thể so với ta đầu này hữu dụng không? Mà các ngươi hiến kế có công, chẳng những có thể đạt được phong thưởng, còn có thể đi theo hoàng đế cùng nhau kiếm bạc. Bao gồm các ngươi bằng hữu thân thích, đều có thể đi theo phát tài, đến lúc đó, cái nào bằng hữu thân thích không đối với ngươi nhóm cảm ơn đại đức? Tần Phương tiếp tục tẩy não.
A, không.
Này gọi kích tình diễn thuyết. Tần Phương giọng nói, âm thanh đều cũng có nhìn hợp lý quy hoạch thanh âm của hắn rất có mê hoặc tính. Tại hắn không ngừng giải thích dưới, đã có người nhịn không được kích động kêu to lên.
Chương 4.
Tự cho là thông minh chương 4, tự cho là thông minh thời gian lặng yên trôi qua. Trong lúc vô tình, hoàng hôn đã đến. Lúc này, bọn hắn trong viện tử này đã bu đầy người. Bác Yến sứ đoàn tất cả mọi người chạy tới nghe Tần Phương kích tình giải thích. Làm Tần Phương dừng lại, mỗi người đều là chưa hết thòm thèm dáng vẻ, không hề hay biết được đói. Tô Như Thị trong lòng kinh ngạc, lại hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Tần Phương. Tốt như vậy kiếm tiền đường đi, hắn vì sao không hiến cho thánh thượng? Nếu đem phương pháp này hiến cho thánh thượng hẳn là sẽ ra sức bảo vệ hắn a. Này thời gian cũng không sớm. Tô Như Thị xem xét sắc trời, sông thác bạt lê lộ ra vẻ mỉm cười, trên khanh ngươi nhìn xem, nếu không ngày mai lại. Lúc này mới cái nào đến đâu? Tần Phương trực tiếp ngắt lời Tô Như Thị. Chuyện này, nhưng phải rèn sắc khi còn nóng a. Trước tiên cần phải đem bọn hắn lắc lư quẻ rồi, không thể cho bọn hắn phản ứng cơ hội. Tô Như Thị xông Tần Phương ngay mắt, tăng thêm giọng nói, này cũng đã qua khoái một ngày. Lão gia tử cái kia lo lắng, cái này vô liêm sỉ, không biết thấy tốt thì lấy. Trước treo đám người này, lại cùng bọn hắn bàn điều kiện. Hắn một mạch liền đem cái gì đều nói, nếu là người khác qua sông đoạn cầu làm sao bây giờ?
Không sao.
Tần Phương tùy tiện khoát khoát tay, như vậy, ngươi trở về cho gia gia báo cái bình an. Tối nay ta cũng lười phải trở về, chính là ở đây cùng mọi người tiếp tục trò chuyện. Nghe được Tần Phương lời nói, mọi người liên tục gật đầu. Trong lòng bọn họ xác thực còn có rất nhiều nghi vấn, còn muốn hảo hảo thỉnh giáo Tần Phương.
Hảo hảo.
Thác Bạt Lê thì liên tục gật đầu, có thể cùng Tần công tử dạng này đại tài tâm tình, cho là một vui thú lớn. Tại Tần Phương không ngừng tẩy não dưới, bọn hắn đúng Tần Phương xưng hô cũng thay đổi.
Đúng, đúng.
Đúng là ta người đời hiểu lầm đại tài. Tần Phương cười ha ha, ôm Thác Bạt Lê bà bay, chúng ta Ninh Quốc những người này, tất cả đều là có mắt không trọng, không nhìn thấy của ta đại tài. Trước đây ta là nghĩ dùng cái này hướng thánh thượng hiến kế bảo toàn tính mệnh, nhưng lại cảm thấy, cho dù đem cái này biện pháp hiến cho thánh thượng rồi, hắn sớm muộn cũng sẽ tá ma giết lửa. Thà rằng như vậy, ta còn không bằng trực tiếp hiến cho trên khanh. Ngày nào ta nếu tại Ninh Quốc lăn lộn ngoài đời không nổi rồi, liền đi tìm nơi nương tựa. Tần Phương đắc ý quyên hình, càng nói càng không giữ mồm giữ miệng.
Khụ khụ.
Tô Như Thị đột nhiên ho nhẹ hai tiếng, tức giận trừng mắt về phía Tần Phương. Cái này vô liêm sỉ, thực sự là lời gì cũng dám nói.
Không được, phải nghĩ biện pháp đem cái này vô liêm sỉ xách về đi.
Tần gia nương tử, ngươi về trước đi cho vệ quốc công báo cái bình an đi. Thác Bạt Lê cởi mở cười một tiếng, lại nói với Tô Như Thị, tối nay ta mời Tần công tử hào hào uống hai chén. Thác Bạt Lê hiện tại chỉ nghĩ vội vàng đẩy ra Tô Như Thị, tốt cùng không có đầu óc Tần Phương nói rõ ràng. Tần Phương ngay cả tốt như vậy kiếm bạc con đường cũng cho bọn họ, nói rõ hắn đúng Ninh Quốc hoàng đế rất bất mãn. Tần Phương thế nhưng Ninh Quốc chiến thần cháu, nếu là có thể xúi dục Tần Phương, vậy liền thật tốt quá. Nếu là Tần Phương bị xúi dục, tất nhiên liên lụy Tần Tòng Nhung, thậm chí có khả năng bước đến Tần Tòng Nhung chuyển ném đại yến. Dù là nhường Ninh đế không tín nhiệm nữa Tần gia cũng không tệ. Dù sao, bất kể như thế nào, đây đều là đối bọn họ có lợi chuyện. Tô Như Thị nhíu mày, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, nếu không hay là ngày mai. Ta nói ngươi sao dài dòng như vậy? Tần Phương không nhịn được ngắt lời Tô Như Thị, đây chính là liên quan đến tính mạng của ta chuyện, ta không được cho bọn hắn giảng minh bạch. Nay đây hoàng thành người đều muốn ta chết, ngay cả ngươi cũng nhớ ta chết.
Ngươi?
Tô Như Thị tức bực dậm chân. Nếu không phải trường hợp không đúng, nàng thật nghĩ rút cái này không biết tốt xấu vô liêm sỉ hai bàn tay. Vậy ngươi thì chờ đợi ở đây đi. Tô Như Thị lại là tức giận lại là bất đắc dĩ. Tên khốn này không đi, nàng hiện tại cũng không cách nào đem tên khốn này cưỡng ép kéo đi. Vừa đi ra mấy bước, Tô Như Thị lại dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Tần Phương, nói cẩn thận. Nói xong, Tô Như Thị quay đầu rời khỏi. Nàng sắp thực phải trở về cho lão gia tử báo cái tin, để tránh lão gia tử lo lắng. Đợi Tô Như Thị sau khi rời đi, Tần Phương lại kéo dài cho mọi người tẩy não. Mãi đến khi mọi người đói bụng rồi, Thác Bạt Lê này mới khiến Tần Phương dừng lại. Tại mọi người vội vàng nhét đầy cái bao từ lúc, Thác Bạt Lê thì mời Tần Phương uống rượu. Tần công tử kế hoạch này nghe tới cũng không tệ, chẳng qua, ngươi nên có tâm tư khác a. Thác Bạt Lê giống như cười mà không phải cười hỏi Tần Phương.
Cái gì tâm tư?
Tần Phương không rõ ràng cho lắm hỏi. Nếu như không có rượu này, Tần công tử kế hoạch này chỉ sợ lại không được a. Thác Bạt Lê chỉ trước mặt bình rượu. Hắn đột nhiên ý thức được, Tần Phương cái này phát tài đại kế nghe tới xác thực rất tốt, nhưng lại có một sơ hở chí mạng.
Rượu.
Bọn hắn căn bản sẽ không ủ chế tiểu này rượu ngon.
Này đơn giản a.
Tần Phương nhếch miệng cười một tiếng, đến lúc đó ngươi thì cùng ta triệu thánh nâng lên ra triển khai hô thị, các ngươi muốn bao nhiêu rượu, ta cũng bán cho các ngươi.
Trên khanh yên tâm, ta tuyệt đối không thu các ngươi giá cao, bảo đảm tất cả mọi người có kiếm.
Thác Bạt Lê bất động thanh sắc tiếu tiếu, vậy vạn nhất Tần công tử nuốt lời, làm sao bây giờ?
Chúng ta có thể giấy trắng mực đen ký thỏa thuận a.
Tần Phương ở trong lòng cười thầm. Hắn cùng Tạp Mao lão đạo đấu chi đấu dũng nhiều năm như vậy, sớm đã bị lao ra hỏa kia lừa được. Hắn làm sao không biết Thác Bạt Lê mục đích? Hắn ước gì đem cất rượu cách dạy cho Thác Bạt Lê.
Chẳng qua, vì hắn cùng Tạp Mao lão đạo đấu chi đấu dũng kinh nghiệm đến xem, hắn tuyệt không thể thống quái giáo.
Muốn để Thác Bạt Lê cho là hắn nhìn thấu mình tâm tư, từ đó đúng cái này cái gọi là phát tài đại kế càng thêm tin tưởng không nghi ngờ.
Long ngươi chính là như thế.
Thoải mái có được đồ vật, thường thường sẽ cho người cảm thấy quá đơn giản mà sinh ra hoài nghi.
Thỏa thuận nhất không thể hóa.
Thác Bạt Lê lắc đầu cười một tiếng, ta đại yến cùng Ninh Quốc trước kia ký kết thỏa thuận còn ít sao?
Tần Phương sắc mặt biến hóa, thử thăm dò hỏi, kia trên khanh muốn thế nào?
Thác Bạt Lê đi thẳng vào vấn đề, ta cần Tần công tử dạy dỗ ta nhóm làm sao đủ chế tiểu này rượu ngon. Thần Phương nghe vậy, lập tức khó khăn. Một lát sau, Thần Phương khổ cấp cấp nhìn Thác Bạt Lê, trên khanh, chúng ta làm việc được bằng lương tâm. Các ngươi ăn thịt, dù sao cũng phải để cho ta hút miếng canh phải không nào? Tần công tử đây cũng không phải là ăn canh. Thác Bạt Lê cười ha ha, ngươi đây là ngay cả ăn mang cầm. Thật không phải a? Tần Phương buồn bực không thôi, gia gia của ta thường nói, dạy hết cho đệ tử, thầy chết đói. Thì cùng trong quân những tướng lãnh kia giống nhau. Ủ chế tiểu này rượu ngon không khó, một khi các ngươi đem cái này biện pháp truyền ra, ngay cả ta Ninh Quốc cũng mọi người đều biết, ta đi cái nào kiếm bạc đi. Ngươi có thể không biết, ta đi Di Hồng lâu bạc, đều là trộm gia gia của ta chân tàng bảo bối cầm lấy đi bán đổi lấy. Tần Phương không ngừng cùng Thác Bạt Lê kể khổ. Nhưng Thác Bạt Lê lại không hề bị lay động. Hắn thấy, không đem cất rượu biện pháp nắm giữ ở trong tay mình, bọn hắn rồi sẽ bị quản chế tại Tần Phương. Hắn chắc chắn sẽ không cho Tần Phương cơ hội này. Hai người tại đây chuyện gì trên lôi kéo hồi lâu, lại chậm chạp không có kết quả. Thác Bạt Lê hơi không kiên nhẫn rồi, dứt khoát nói, như vậy, chúng ta cầm 51 vạn lượng bạc mua ngươi này cất rượu biện pháp. Nếu ngươi hay là không đồng ý, kia chuyện thì không nói. Thác Bạt Lê bắt đầu cho Tần Phương tạo áp lực. Quả nhiên, nghe xong Thác Bạt Lê lời nói, Tần Phương lập tức hoảng loạn lên. Do dự một chút, Tần Phương quyết tâm trong lòng, cắn răng nói, ta có thể dạy ngươi nhóm làm sao đủ chế tiểu này rượu ngon, nhưng mà chỉ dạy 3 người, với lại là tại hoàng đế của các ngươi đáp ứng không truy cứu ta đâm chết các ngươi hoàng tử chuyện về sau. Thác Bạt Lê suy nghĩ một lúc, thẳng thắn chút đầu, tốt, không sao hết, hiệp thương tốt chuyện này về sau. Tần Phương lại bắt đầu cùng Thác Bạt Lê giải thích lên hắn phát tài đại kế tới. Chương 5, ngồi chung. Chương 05, ngồi chung. Tống gia, Tô Như Thị còn chưa về đến vệ quốc công phủ, Tống Cửu liền được Tô Như Thị một mình rời khỏi tứ phương quán thông tin. Cha, chuyện này sẽ không ra bất ngờ a? Tống Thái có chút bận tâm hỏi. Tần Phương năng lực từ thiên lao trong ra đây, đã có chút vượt quá dự liệu của hắn rồi. Bây giờ, Tần Phương cùng Tô Như Thị lại chạy tới tứ phương quán tìm Bắc Yến sứ đoàn hòa giải. Hắn lo lắng tử cục này xảy ra biến cố. Yên tâm, không thể nào có ngoài ý muốn. Tống Cửu mặt già bên trên lộ ra nụ cười tự tin, lần này, Tần Phương hẳn phải chết. Theo Tần Phong Lung giết vào Tống gia một khắc kia trở đi, hắn thì quyết định muốn để Tần gia tuyệt hậu. Tần Lao tặc giết mình con cháu, chính mình muốn nhường hắn đoạn tử tuyệt tôn. Nghĩ chính mình kia chết thảm con cháu, Tống Cửu thì hận không thể đem từ trên xuống dưới nhà họ Tần người thiên đạo bạc quả. Ta vẫn có chút lo lắng. Tống Thái trong lòng mơ hồ có chút bất an, ngươi nói, Tần gia có thể hay không đã góp đủ rồi 500 vạn lượng bạc. Đây là hắn lo lắng nhất, điểm. Góp. Tần Phong Lung đi nơi nào góp? Tống Cửu cười lạnh, đó là 500 vạn lượng bạc, nào có dễ dàng như vậy kiếm ra đến. Với lại, thánh thượng cũng không có khả năng cho phép Tần gia kiếm ra 500 vạn lượng bạc. Cầm 500 vạn lượng bạc đi đổi Tần Phương mệnh, đó là tại tư địch. Trong năm trong lúc đó, Bắc Yến cùng Đại Ninh nhiều lần qua lại công phạt. Nếu Bắc Yến võ bị sung túc, đầu tiên muốn công phạt chính là Đại Ninh. Không có hoàng đế nào sẽ như vậy làm. Giả sử Tần Phong Nhung thật kiếm ra 500 vạn lượng bạc, đó chính là Tần Phong Nhung cùng hắn những cái kia bộ hạ cũ tử kỳ. Cũng là, Tống Thái cười ha ha, hay là cha cay độc. Chỉ cần Tần Phương nhảy vào cái này hố thì không ra được. Tống Cửu vẻ mặt lạnh nhạt, lại phân phó nhi tử, vì tránh hiểm nghi, chúng ta hiện tại cái gì cũng không cần đi làm, an tâm xem kịch là được. Và Tần Phương rơi đầu lúc, liền đi tế bái ca của ngươi. Tống Cửu nói xong, trên mặt lại lộ ra một tia nhếch răng cười. Tần lão tặc, lúc này mới chỉ là bắt đầu. Chờ xem, lão phu nhất định khiến ngươi Tần gia chó gà không tha. Ngay cả ngươi Tần gia mộ tổ đều muốn cho ngươi bới. Trải qua Tần Phương một ngày một đêm giải thích, Bắc Yến sứ đoàn tất cả mọi người đúng Tần Phương phát tài đại kế có rồi kỹ càng hiểu rõ. Mặc dù bọn hắn tối hôm qua luôn luôn giảng đến gần canh năm thiên tài nghỉ ngơi, nhưng buổi sáng lúc thức dậy, mỗi người đều là tinh thần sung mãn, thần thái sáng láng, thì cùng hưng phấn. Bọn hắn thì không trông cậy vào năng lực lên tới tối cao kia nhất cấp. Kia nhất cấp, không phải bọn hắn có thể tưởng tượng. Nhưng năm đến tam cấp, bọn hắn vẫn là có thể suy nghĩ một chút. Dù chỉ là cấp thứ 5, bọn hắn cũng có thể kiếm được không ít bạc. Này bạc, quả thực thì cùng nhặt được dường như. Tình trạng của bọn họ nhường Tần Phương phi thường hài lòng. Tiếc nuối duy nhất là, Thác Bạt Lê lão già này rất có thể uống. Thì như thế đều không có đem lão già này qua chén. Hắn còn muốn theo lão già này trong miệng lời nói khách sáo đâu. Tần công tử, ngươi sẽ không không giữ chữ tín a? Tiến về hoàng cung trên đường, Thác Bạt Lê lại có chút bận tâm hỏi Tần Phương. Hắn tối hôm qua thế nhưng cùng Tần Phương đàm tốt điều kiện. Lỡ như bọn hắn không truy cứu Tần Phương tội, Tần Phương nhưng lại đổi ý rồi, vậy liền có chút phiền toái. Trên khanh ngươi đây là không tin được ta sao? Tần Phương cổ cứng lên, ngươi đi hoàng thành hỏi thăm một chút, ta Tần Phương mặc dù ăn uống cá cược chơi gái, nhưng khi nào nuốt lời qua. Lại nói, chỉ cần hoàng đế của các ngươi một ngày không đáp ứng, ta này mạng nhỏ bất đô nắm trong tay ngươi sao? Cùng lắm thì tại hoàng đế của các ngươi đáp ứng trước đó, ta luôn luôn với các ngươi ở chung một chỗ chính là. Ừ, đây chính là cơ hội tốt ta. Cho thêm bọn hắn tắm một cái não, là không có chỗ xấu. Được, Tần công tử sảng khoái. Thác Bạt Lê cười ha ha. Tần Phương nghe vậy, lúc này mới lại lần nữa lộ ra nụ cười, chúng ta nói tốt rồi, các ngươi cũng không thể đem cái này phát tài đại kế nói cho chúng ta biết cậu. Không đúng, là thánh thượng. Nếu cho hắn biết ta đem như thế kiếm tiền đường đi cũng cho các ngươi, hắn chắc chắn sẽ không buông tha ta. Hiện tại khẳng định không thể để cho Ninh đế hiểu rõ. Lừa gạt xong rồi Bắc Yến sứ đoàn, hắn còn chuẩn bị mượn chuyện này âm tống ra một cái đâu. Cái gì phát tài đại kế? Thác Bạt Lê vẻ mặt mờ mịt, rõ ràng là Tần công tử trong tay tình cờ có phương thuốc dân gian có thể trị liệu ta Đại Yến hoàng đế đầu tận, tăng thêm ta Đại Yến sát thực muốn cùng Đại Ninh trùng tu tại tốt, do đó, lão phu mới đáp ứng thay Tần công tử hòa giải.
Tốt, tốt. Nhìn một cái, là cái này trên khanh. Nghĩ đến nhiều chủ đáo.
Đúng đúng. Tần Phương liên tục gật đầu, hiện tại liền chờ các ngươi vị hoàng đế kia tin tức. Thác Bạt Lê gật đầu cười một tiếng, ta nghi hắn hẳn là sẽ đáp ứng.
Làm sao có khả năng không đáp ứng? 5 năm trước đánh một trận, Yến quốc thứ bị thiệt hại kỳ thực đây Ninh quốc càng thêm nghiêm trọng. Năm nay, Hồ Nhân đột nhiên tích cực chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, rất có thể sẽ tại sang năm thu được về cùng bọn hắn khai chiến. Bọn hắn hiện tại quá cần bạc mở rộng quân bị. Hiện tại, có rồi như thế kiếm tiền đường đi, hắn căn bản không cần thông qua đại yến hoàng đế, chính hắn cũng có thể làm quyết định. Chẳng qua, vì không nhiều người hoài nghi nhị hoàng tử thân phận là giả, hắn hay là được chứa cái dáng vẻ, phái người ra roi thúc ngựa chạy trở về, hướng hoàng đế của bọn hắn mời một đạo thông cảm thư. Nếu khoái một chút, thứ nhất vừa đi, nên phải tốn 4-5 ngày thời gian. Trên đường đi, Tần Phương lại nắm chặt thời gian, tiếp tục cho Thác Bạt Lê tẩy não. Thác Bạt Lê nghe được say sưa ngon lành, nỗ lực che giấu trong mắt kia vẻ hưng phấn. Chờ bọn hắn đã đến hoàng cung, từ trên xe ngựa đi xuống lúc, cung vệ thì cùng gặp quỷ dường như. Tình huống thế nào? Tần Phương lại cùng Bắc Yến trên khanh vừa nói vừa cười từ trên xe ngựa đi xuống. Bắc Yến hoàng tử đều bị Tần Phương đâm chết rồi, Thác Bạt Lê còn có thể cùng Tần Phương như vậy? Lão già này, uống lộn thuốc chứ? Thác Bạt Lê tiến lên, nhanh chóng tiến đến thông truyền, đại yến trên khanh Thác Bạt Lê mang theo Tần Phương cầu kiến quý quốc thánh thượng. Cung vệ lấy lại tinh thần, đội vàng nói, trên khanh chờ một lát. Nói xong, cung vệ như một làn khói chạy hướng đại điện. Cung vệ một đường chạy mau đến đại điện. Giờ phút này chính là tảo triều lúc. Vì Tần Phương chuyện, trên triều đình làm cho tối bụi. Tần Phong Nhung mặc dù bởi vì tàn sát Tống Hành cùng với vợ con một chuyện bị bãi miễn tất cả chức quan lại không được tham nghị triều chính, nhưng trong quân hay là có rất nhiều Tần Phong Nhung bộ hạ cũ thay Tần Phương biện hộ cho. Chẳng qua, nhiều hơn nữa người vẫn là cầm ý kiến phản đối. Tống Cựu chẳng những là tả tướng, còn kiêm lại bộ thượng thư, trong triều vây cánh rất đông. Khởi bẩm thánh thượng, Bắc Yến trên khanh Thác Bạt Lê mang theo Tần Phương cầu kiến. Cung vệ cung kính báo cáo. Linh đế đưa tay ngăn lại cái lộn không nghỉ của thần, lại hỏi cung vệ, Thác Bạt Lê sắc mặt làm sao? Theo Thác Bạt Lê sắc mặt, cơ bản có thể đánh giá ra hắn cùng Tần Phương trò chuyện thế nào. Cái này, cung vệ thần sắc cổ quái, hai người bọn họ hình như trò chuyện rất vui vẻ. Cái gì đồ chơi? Linh đế thất lễ, vô cùng ngạc nhiên. Tống Cửu phụ tử càng là hơn vẻ mặt sững sờ. Linh đế lại không cắt đất lại không bồi thường quản, Thác Bạt Lê không chặt Tần Phương thế là tốt rồi rồi, còn có thể cùng Tần Phương trò chuyện vui vẻ. Đợi lấy lại tinh thần, linh đế có chút khó có thể tin hỏi, ngươi xác định ngươi không nhìn lầm? Tiểu nhân xác định không có nhìn lầm. Cung vệ chắc chắn trả lời, tiểu nhân tận mắt thấy hai người bọn họ vừa nói vừa cười từ trên xe ngựa đi xuống. Cái gì đồ chơi? Đây con mẹ nó. Con ngồi chung lên. Thác Bạt Lê uống lộn thuốc chứ? Giờ khắc này, trên mặt mọi người cũng viết đầy dấu chấm hỏi. Chương 6. Triều đường phản kích chương 06, triều đường phản kích không bao lâu, Thác Bạt Lê cùng Tần Phương đi vào đại điện. Đi vào đại điện Thác Bạt Lê mặc dù thu liễm nụ cười, nhưng ai nấy đều thấy được, Thác Bạt Lê tâm tình không tệ. So với trước mấy ngày, sắc mặt của hắn không biết tốt bao nhiêu. Gặp qua thánh thượng, hai người cùng nhau hướng linh đế hành lễ. Không cần đa lễ. Linh đế tùy ý địa khoát khoát tay, không kịp chờ đợi hỏi, "Trên khanh, ngươi cùng Tần Phương trò chuyện làm sao?" Hắn hiện tại chỉ muốn biết đáp án. Tất nhiên, hắn cũng muốn biết Tần Phương rốt cuộc cùng Thác Bạt Lê trò chuyện thứ gì. Không thể không nói, vận khí của hắn rất tốt. Thác Bạt Lê nghiêng liếc Tần Phương một chút, trong tay hắn vừa vặn có một tấm cổ phương thuốc dân gian, có thể trị liệu chúng ta bệ hạ đầu tật. Thác Bạt Lê đem bọn hắn trước đó đúng tốt nói ra. Còn nói, Tần Phương kia phương thuốc dân gian chưa hề nói toàn bộ. Hắn hôm nay rồi sẽ phái người vì tốc độ nhanh nhất đem phương thuốc dân gian đưa về hoàng thành đại yến. Chỉ cần xác định kia phương thuốc dân gian xác thực hữu hiệu và Tần Phương đem phương thuốc dân gian toàn bộ nói cho bọn hắn liền bỏ qua Tần Phương. Nghe Thác Bạt Lê lời nói, Tống Cửu trong lòng trong nháy mắt dâng lên ngập trời tức giận. Biến số, tình thế chắc chắn phải chết, lại biến số. Chết tiệt, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Phương thuốc dân gian, Tần Phương ở đâu ra phương thuốc dân gian? Hắn tùy tiện nói cái khuynh hướng, Thác Bạt Lê thì muốn thử. Việc này tất có kỳ quặc. Nói xong tình huống, Thác Bạt Lê còn nói, nhưng mà, cho dù chúng ta buông tha Tần công tử, nhưng ta đại yến cũng là muốn mặt mũi. Do đó, Ninh quốc cần bồi thường chúng ta 1 vạn lượng hoàng kim, coi như là nhị hoàng tử phí mai táng. Đối ngoại tuyên bố, nhị hoàng tử là đột phát bệnh hiểm nghèo mà chết. Nghe Thác Bạt Lê lời nói, Thần Phương trong lòng hô to châu bò. 1 vạn lượng hoàng kim, thì tương đương với là bạch ngân 10 vạn lượng. Chẳng trách lao già này như vậy sảng khoái đáp ứng cho mình 5 1 vạn lượng bắt đầu. Nguyên lai là lông dê xuất hiện ở dê trên người a. Ừm, hắn còn thuận đường hao một cái lông dê. Như thế không sao hết. Linh đế sảng khoái đáp ứng, đại ninh từ trước đến giờ là lễ nghi chi bang. Bất kể nói thế nào, đại yến hoàng tử chết tại đại ninh hoàng thành, đại ninh cũng cần có chỗ tỏ vẻ. 1 vạn lượng hoàng kim mặc dù thì không ít, nhưng so với Bắc Yến trước đó điều kiện, đây quả thực cũng không tính là điều kiện. Đa tạ thánh thượng. Thác Bạt Lê có hơi không người, ngoài ra, tại nước ta bệ hạ hồi phục trước đó, Tần công tử đều phải lưu tại chúng ta bên ấy. Nếu hắn nói láo, kia trước đó điều kiện hay là không thay đổi. Cái này, linh đế qua loa suy tư, ánh mắt rơi trên người Tần Phương, ngươi có ý kiến gì không? Không có. Tần Phương lắc đầu nói, người trẻ tuổi mặc dù văn không thành võ chẳng phải, nhưng cũng hiểu rõ như thế nào đảm nhận. Rất tốt. Ngược lại có mấy phần Tần gia nhi lang đảm nhận. Linh đế tán thưởng liếc hắn một cái, lại nhìn về phía Thác Bạt Lê, trên khanh điều kiện, chấm đồng ý. Đa tạ thánh thượng. Thác Bạt Lê có người, tiểu sứ còn có một số chuyện quan trọng, trước hết mang theo Tần công tử hồi tứ phương quán. Nói xong, hai người liền muốn hành lễ cáo lui.
Thẳng đến lúc này, thật nhiều đại thần cũng còn ở vào nửa sưng sờ trạng thái. Hôm nay Thác Bạt Lê trước mặt mấy ngày Thác Bạt Lê quả thực như hai người khác nhau. Trước mấy ngày, Thác Bạt Lê thế nhưng cường thế vô cùng, cảm giác tùy thời đều muốn đem binh đánh với Ninh Quốc một trận dường như. Chờ một chút. Lúc này, Tống Cửu đột nhiên mở miệng, "Thánh thượng, vi thần có một chuyện, nghĩ hỏi Tần Vương." "Hỏi đi." Linh Đế cười ha ha, nhưng lại cảnh cáo xem Tống Cửu một chút. Trước mặt chuyện này, nếu bồi cái 11 vạn lượng bạc có thể giải quyết, đó là tất cả đều vui vẻ. Mặc kệ Tống gia cùng Tần gia lớn đến bao nhiêu thủ, ai dám hỏng chuyện này, chính mình cũng không thể tha cho hắn. "Tần Vương, ngươi từ nơi nào lấy được phương thuốc dân gian?" Tống Cửu trực tiếp hỏi Tần Vương. "Ta bằng cái gì kể ngươi nghe?" Tần Vương nhíu môi, hừ lạnh nói, "Chiếu ngươi ý tứ này, ta chạy tới trong nhà người sát bên hỏi ngươi trong nhà mỗi một món là đồ vật từ đâu tới, ngươi thì nói cho ta biết. Bản tướng không có rảnh cùng ngươi kéo những thứ này." Tống Cửu mục quang lãnh lệ, "Đây chính là trên triều đường, ngay trước mặt thánh thượng, ngươi tốt nhất thành thật trả lời, bằng không chính là tội khi quân." "Như vậy à?" Tần Phương lại suy nghĩ một lúc, lại hướng Linh Đế hành lễ, "Thánh thượng, người trẻ tuổi thì có một chuyện nghĩ hỏi Tống tướng." "Chuẩn." Linh Đế gật đầu. Đạt được Linh Đế cho phép, Tần Phương lập tức nhìn về phía Tống Cửu, "Ta hỏi một chút, ngươi mấy cái nhi tử là thế nào sinh ra? Ngươi cùng ngươi những kia thê thiếp là ở đâu làm chuyện này? Các ngươi dùng cái gì tư thế, làm bao lâu thời gian? Là ngươi đang phía trên hay là thê thiếp của ngươi ở phía trên? Các ngươi chơi đến lúc cao hứng là thế nào thế?" Nghe Tần Phương cái kia ngay cả châu pháo bình thường vấn đề, trên điện quần thần sôi nổi ngạc nhiên. Ai có thể nghĩ tới, Tần Phương lại đương chiều hướng Tống Cửu hỏi chuyện phòng the chi tiết. Quả nhiên không hổ là cả ngày ăn uống cá cược chơi gái chủ a. Hỏi mấy vấn đề này, đó là một chút cũng không đỏ mặt. Khục khục. Có người nhịn không được ho khan, liều mạng che giấu ý cười. Linh Đế cùng Linh Dịch khẽ miệng cũng không ở khẽ động, vừa tức giận vừa buồn cười. Cái này vô liêm sỉ đồ chơi, này miệng chắc chắn thiếu. Tống tướng, Tần Phương thế nhưng đạt được thánh thượng ân chuẩn hỏi ngươi, ngươi nhưng phải thành thật trả lời, bằng không chính là tội khi quân a. Đúng đúng. Đây chính là trên triều đường, chớ có đương triều khi quân. Tống tướng đội vàng trả lời đi, hạ quan cùng chư vị đồng nghiệp cũng muốn biết. Mấy cái cùng Tần gia giao hảo đại thần càng là hơn đi theo nào, mặt mũi tràn đầy trêu tức nhìn về phía Tống Cửu. Các ngươi. Tống Cửu trên mặt lúc trắng lúc xanh, tức giận đến thở hổn hển trực xuyên thổ khí. Mắt thấy Tống Cửu sắp bị tức điên, Linh Đế đưa tay ngăn lại quần thần, nghiêm mặt nói, đây là trên triều đình, không phải là các ngươi hồ đồ chỗ. Tần Phương, ngươi trước theo trên khanh hồi tứ phương quán đi. Đúng. Tần Phương ngoan ngoãn hành lễ, nhưng ngẩng đầu ở giữa, lại hướng Tống Cửu gửi đi khiêu khích ánh mắt. Lão cẩu, ngươi cho đạo gia chờ lấy, chúng ta sổ sách còn chưa có bắt đầu tính đâu. Rất nhanh, Tần Phương đi theo Thác Bạt Lê rời khỏi đại điện. Tống Cửu phụ tử răng hàm đều nhanh muốn cắn nát, trên mặt một mảnh âm trầm. Được rồi, bãi triều đi. Linh Đế đứng dậy, Tống tướng, theo chấm đi Ngự Hoa Viên đi một chút. Nói xong, Linh Đế liền rời đi triều đường. Tống Cửu đội vàng đuổi theo Linh Đế. Đi vào Ngự Hoa Viên, Linh Đế sắc mặt bỗng nhiên suy sụp tiếp theo, ngươi cùng Tần gia có tư toán, chớ mặc kệ. Nhưng giả sử ngươi dám dùng chuyện này đi tiết tư phẫn, đừng trách chấm không nể tình. Tống Cửu là thái hậu em họ. Theo bối phận, Linh Đế còn phải xưng Tống Cửu một tiếng biểu cứu. Nhưng Tống Cửu hành vi hôm nay đã dẫn tới Linh Đế nghiêm trọng bất mãn. Tống Cửu bành một tiếng quỳ trên mặt đất, thánh thượng, thần không phải là làm lộ hận thù cá nhân, mà là có chỗ hoài nghi. Hoài nghi? Linh Đế con mắt híp lại, ngươi hoài nghi gì? Tống Cửu góp lời nói, thần chưa từng nghe qua Bắc Yến hoàng đế có mắc đầu tật. Cho dù hắn có đầu tật, kia phương thuốc dân gian còn có thể tình cờ rơi vào Tần Phương trong tay. Thánh thượng chẳng lẽ không cảm thấy được trong này có kỳ quặc sao? Linh Đế bộ dạng phục tùng suy tư, xác thực có kỳ quặc. Hắn ngay từ đầu đã cảm thấy có kỳ quặc, chỉ là không tiện lợi hướng nói ra. Có lời gì cứ việc nói thẳng. Linh Đế cũng lười cùng hắn vòng vo rồi. Thần sở dĩ hỏi phương thuốc dân gian lai lịch, chính là muốn xác định việc này thật giả. Tống Cửu lặng lẽ liếc Linh Đế một chút, thần là lo lắng, Tần Phương lấy triều ta chuyện cơ mật nghi đổi lấy sống sót cơ hội. Chuyện cơ mật nghi. Linh Đế trong mắt hàn mang lóe lên, chậm chậm rãi quay người, ngươi có phải hay không muốn nói, là Tần Phong Nhung đem triều ta bí mật báo cho biết Tần Phương, nhường Tần Phương cầm lấy đi giao cho Bắc Yến, từ đó đổi lấy hắn sống sót cơ hội. Tống Cửu bộ dạng phục tùng, thần không dám độc đoán, chỉ là có chỗ hoài nghi. Hoài nghi sao? Linh Đế đôi mắt thâm thúy, trong lòng âm thầm suy tư. Tống gia cùng Tần gia, sớm đã là thủy hỏa bất dung cục diện này. Hai nhà này trong lúc đó, hắn sớm muộn là muốn làm cái lựa chọn. Nhưng hiện nay, hai nhà cũng còn có tác dụng lớn. Linh Đế trầm tư một hồi, nhàn nhạt mở miệng, việc này, ngươi không cần nhiều lời, thì đừng muốn tiện di chuyển, chấm tự sẽ phái người điều tra. Thần tuân chỉ. Tống Cửu cung kính nhận mệnh lệnh, trong lòng âm thầm suy tư. Có thể, nên đi tìm Thái hậu tâm sự rồi. Chương 7. Âm hiểm chương 7, âm hiểm mấy ngày kế tiếp, Tần Phương luôn luôn cùng Bắc Yến sứ đoàn người ở chung một chỗ. Thông qua mấy ngày không gián đoạn tẩy não, Tần Phương thành công địa đã trở thành Bắc Yến mọi người nhân sinh đạo sư. Thác Bạt Lê càng là hơn thẳng khen Tần Phương là làm thế kỳ tài. Nếu không phải Tần Phương là có tiết tháo thanh niên tốt, đều bị lao giả này kéo đi cùng giường mà ngủ rồi. Ngay nọ buổi chiều, Thác Bạt Lê cuối cùng nhận được Bắc Yến hoàng đế tin. Tần công tử, bệ hạ đã đồng ý không truy cứu trách nhiệm của ngươi. Thác Bạt Lê lòng tràn đầy vui mừng cùng vừa giảng bài hoàn tất Tần Phương. Ta liền biết, Đại Yến hoàng đế nhất định là có nhìn xa trông rộng người, so với chúng ta kia phá hoàng đế. Tần Phương nói đến một nửa, đột nhiên ý thức được nói sai, lại đặt Thác Bạt Lê kéo đến một bên, trên khanh, có một chuyện ta phải nhắc nhở ngươi. Tần công tử mới nói. Thác Bạt Lê âm thầm hoài nghi. Tần Phương còn có thể có chuyện gì nhắc nhở chính mình? Tần Phương nghiêm trang căn dặn, Gia gia của ta thường nói, thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Có đôi khi ngươi kiếm bạc quá nhiều, cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Làm hoàng đế thì không có một hào điều. Nguyên lai là cái này. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Ngược lại là như thế cái đạo lý. Nhìn tới, Tần gia này hai ông cháu đúng Ninh đế cũng có chút bất mãn a. Đa tạ Tần công tử nhắc nhở. Thác Bạt Lê không người, lão hủ định ghi nhớ Tần công tử lời vàng ngọc. Lời vàng ngọc chưa nói tới. Tần Phương khoát qua tay, ta đã cảm thấy trên khanh người này cũng không tệ lắm, không hy vọng trên khanh xảy ra chuyện, nói không chừng ngày nào ta còn phải dựa vào khanh cứu mạng đâu. Như Tần công tử gặp nạn, chỉ cần lão hủ có thể giúp một tay, nhất định toàn lực ứng phó. Thác Bạt Lê lời thề son sắt điệu nói, có trên khanh lời này, ta an tâm. Tần Phương trên mặt lộ ra nụ cười sảng lạn. Thác Bạt Lê thì đi theo cười một tiếng, còn nói, vậy liền phiền phức Tần công tử ở chỗ này dạy cho chúng ta người cất rượu. Ta cái này mang theo bệ hạ thông cảm thư tiến cùng quý quốc thánh thượng nói rõ tình huống, cũng thương thảo hai nước hô thị chuyện. Hảo hảo. Tần Phương miệng đầy đáp ứng. Rất nhanh, Thác Bạt Lê liền dẫn mấy người tiến cung diện thánh. Tần Phương nói lời giữ lời, lập tức bắt đầu giáo Thác Bạt Lê tuyển ra tới ba người kia làm rượu chứng cất. Cái đồ chơi này rất đơn giản, chỉ cần tùy tiện biểu thị một phen, bọn hắn liền biết. Chẳng qua, ngắt đầu bỏ đôi điểm này, hắn mang tính lựa chọn quyết lãng. Lúc chiều, Thác Bạt Lê vội vàng chạy về, cũng mang về một vạn lượng hoàng kim. Biết được kia mấy người đã học xong cất rượu, Thác Bạt Lê hoàn toàn yên tâm, lại liền đem Tần Phương kéo đến một bên, vẻ mặt thành khẩn nói, Tần công tử chính là đương thời đại tài, lão hủ bội phục cực kỳ. Lão hủ thì làm thuận nước dong thuyền, đem này một vạn lượng hoàng kim toàn bộ đưa cho Tần công tử. Cái này không được đâu. Tần Phương kinh ngạc, ta Tần Phương mặc dù ăn uống cá cược chơi gái, nhưng tuyệt đối là nói lời giữ lời người. Chúng ta nói tốt năm một vạn lượng bạc thì không sao, không sao. Thác Bạt Lê cười ha ha, nước ta bệ hạ thúc phải gấp, chúng ta sáng sớm ngày mai liền phải chạy về đại yến. Mang theo này một vạn lượng hoàng kim, chúng ta thì mau không nổi, không bằng đem nó đưa cho Tần công tử, để bày tỏ lòng biết ơn. Như vậy à? Tần Phương nghiêng đầu qua suy nghĩ một lúc, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. Tất nhiên trên khanh cũng nói như vậy, vậy ta thì cùng kính không bằng tuân mệnh. Nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, lão già này là nghĩ vội vã trở về kiếm nhiều tiền. Trước khi đi, còn muốn mượn này một vạn lượng hoàng kim âm chính mình một cái. Đáng tiếc, hắn không có cơ hội này. Lấy không hoàng kim, không cần thì phí. Sau đó, hai người lại hư tình giả ý địa khách sáo một phen. Thác Bạt Lê liền sai người đem Tần Phương đưa về vệ quốc công phủ. Đưa mắt nhìn Tần Phương rời đi, người bên cạnh tràn đầy nghi hoặc địa hỏi Thác Bạt Lê, trên khanh vì sao đem này một vạn lượng hoàng kim toàn bộ đưa ra ngoài? Thác Bạt Lê trên mặt hiện lên mỉm cười, quay đầu hỏi người bên cạnh, ngươi nói, nếu Ninh quốc hoàng đế hiểu rõ chúng ta đem này một vạn lượng hoàng kim đưa cho rồi Tần Phương, hắn sẽ nghĩ như thế nào? Người bên cạnh sững sờ, chợt hiểu ra, trên khanh đây là nghĩ mượn đao giết người. Đúng. Thác Bạt Lê gật đầu mỉm cười, Tần Tòng Nhung chính là Ninh quốc trong quân của trụ, như Tần gia viên này dòng độc đinh bị Ninh đế tru sát, ngươi cảm thấy hắn sẽ còn tiếp tục khăng khăng một mực thay Ninh quốc bán mạng sao? Mấy ngày nay ở chung tiếp theo, hắn thì đã nhìn ra, này Tần Phương chính là cái ba hoa trích trẻ hoàn khố tử đệ, căn bản không có gì đại tài. Cái này tài nguyên kế hoạch, hơn phân nửa là xuất từ tay người khác. Ninh quốc hoàng đế không còn nghi ngờ gì nữa, không thể nào trọng dụng Tần Phương dạng này người. Nhưng Tần Phương cho bọn hắn trong đó ứng, thì không dậy được tác dụng quá lớn. Còn không bằng dùng mệnh của hắn đến dẫn tới Ninh quốc dung chuyển. Nói không chừng, Ninh đế dưới cơn nóng giận sẽ đem Tần Tòng Nhung cùng tru sát. Tần Tòng Nhung được vinh dự Ninh quốc chiến thần, chính là Yến quốc kình địch. Nếu có thể nhờ vào đó diệt trừ người này, chỉ là mấy một vạn lượng bạc, đây tính toán là cái gì? Nghĩ như vậy, Thác Bạt Lê lại phân phó người bên cạnh, muộn giờ ngươi tìm một cơ hội, làm bộ trong lúc vô tình nói lỡ miệng, đem chuyện này nói ra. Nhớ kỹ, nói là lỡ miệng, không phải để các ngươi nói tỉ mỉ. Người bên cạnh hiểu ý, vẻ mặt tươi cười gật đầu. Hoàng hôn lúc, Tần Phương cuối cùng về đến vệ quốc công phủ. Mặc dù Ninh Dịch sớm đã phái người đem Tần Phương đã cùng Bắc Yến đặt thành hòa giải chuyện nói cho Tần Tòng Nhung, nhưng thấy Tần gia viên này dòng độc đinh trở về, Tần Tòng Nhung hay là kích động không thôi, trong lòng vừa tối ám đắc ý lao tử cháu trai giết chết Bắc Yến hoàng tử, còn thí sự không có. Xem ai về sau còn dám nói lao tử cháu trai này là rác rưởi. Ngay tại Tần Tòng Nhung âm thầm đắc ý lúc, Tần Phương lại xông chạy đến cửa nên tiếp mấy cái gia đình hô to, các mẹ nó ngốc đứng, đội vàng đến giúp đỡ quân đồ. Quân đồ? Hắn theo tứ phương quán quay về, còn thuận cái quái gì thế quay về? Mấy cái gia đình sững sờ, tràn đầy mở mịt tiến lên. Tại mấy cái gia đình nỗ lực dưới, bốn nặng nghề cái dương từ trên xe ngựa chuyển xuống tới. Đợi cái dương dọn đi, tiễn hắn trở về xa phu còn nhiệt tình địa hướng hắn phất phất tay, Tần công tử nhiều hơn bảo trọng, sau này còn gặp lại. Nghe phu xe lời nói, mọi người không khỏi vô cùng ngạc nhiên. Bác Yến đám người này đầu óc có bị bệnh không? Tần Phương giết chết hoàng tử của bọn hắn còn đúng Tần Phương khách khí như vậy. Nói cho trên khanh, ta ngày mai còn có chuyện quan trọng, thì không tới tiễn hắn. Hữu duyên gặp lại. Tần Phương thì xông xa phu phất phất tay, đợi xa phu cưỡi ngựa xe rời đi, lúc này mới phân phó mấy cái vẫn còn nửa sững sờ trạng thái gia đình, nhanh, đem mấy cái dương này dọn đi ra sân. Gia đình lấy lại tinh thần, vội vàng nâng lên cái dương này trong đựng cái gì đồ vật? Tô Như Thị nhíu mày, lạnh lùng hỏi. Tần Phương xông nàng chớp mắt cười một tiếng, đại đại liệt liệt nói, hoàng kim. Hoàng kim. Tô Như Thị tự động không để ý đến Tần Phương nụ cười, theo bản năng mà hỏi, ngươi từ chỗ nào lấy được hoàng kim? Đương nhiên là Thác Bạt Lê đưa cho ta. Tần Phương nét miệng cười một tiếng, đây chính là một vạn lượng hoàng kim đâu. Ngươi không chém gió có thể chết. Tô Như Thị tức giận nhìn xem Tần Phương một chút. Còn một vạn lượng hoàng kim. Hắn làm này hoàng kim là bùn làm a? Ngươi mở ra xem xét chẳng phải sẽ biết. Tần Phương cũng không giải thích, lần nữa xông Tô Như Thị trước mắt. Tô Như Thị chán ghét liếc nhìn hắn một cái, lập tức tiến lên mở ra cái dương. Chỉ một thoáng, một mảnh kim quang lượn lên. Chương 8. Tô Như Thị kinh ngạc chương 08, Tô Như Thị kinh ngạc đổ hỗn trướng. Tần gia làm sao lại ra ngươi như thế đầu không có đầu góc đổ con lợn. Vừa nhặt về một cái mạng, ngươi liền đắc ý quên hình. Này hoàng kim ngươi cũng dám muốn. Ngươi có còn muốn hay không muốn đầu của ngươi? Cho dù ngươi mẹ nó thu này hoàng kim, ngươi bụng trộm sách về phủ thượng không được sao? Không phải tại cửa ra vào khoe khoang. Ngươi mẹ nó là sợ chuyện này truyền không đến thánh thượng cùng người nhà họ Tống trong lốt hai. Trong phòng, Tần Phong Nhung bất chấp tất cả, đổ ập xuống thống mạ Tần Vương. Nếu không phải nể tình này, nghiệt trướng vừa nhặt về một cái mạng phân thượng, quyền cước của hắn đã sớm chào hỏi đi lên rồi. Đây là thác bạt lê tạ lễ, ta dựa vào cái gì không muốn? Tần Phong không vui, cho dù truyền đến thánh thượng cùng Tống gia trong lốt hai, thì thế nào? Truyền đi, truyền đi. Hắn còn sợ chuyện này truyền không đến những người đó trong lỗ thai đâu. Nếu không, hắn kế hoạch sau này đều không tốt khai triển. Ngươi này đầu óc heo nếu có thể nghĩ rõ ràng, cũng không cần bị người khác chơi đều rồi. Tần Phong Nhung vẫn nộ gầm nhẹ, thánh thượng sẽ chỉ nghĩ, thác bạt lê dựa vào cái gì đem một vạn lượng hoàng kim cho hết ngươi? Ngươi có phải hay không đã làm gì bán nước cầu binh chuyện? Các ngươi có phải hay không thu về bằng đang gạt quốc khố bạc? Tần Phương nhíu môi, ta có thể để cho bọn hắn kiếm được tiền ngàn vạn lượng thậm chí nhiều bạc hơn, bọn hắn cho ta chỉ là một vạn lượng hoàng kim làm tạ lễ, tính là gì? Tính là gì? Tần Phong Nhung kém chút bị tức cười. Hắn cho rằng chuyện này tượng hắn nghĩ đơn giản như vậy. Hắn có dễ dàng như vậy kiếm bạc con đường, hắn vì sao không vào hiến cho triều đình? Ngươi là đúng triều đình bất mãn, hay là muốn cho Bắc Yến lớn mạnh? Hoặc là, hắn đã âm thầm đầu phục Bắc Yến? Chỉ như vậy một cái chuyện, có thể vì trong triều những kia gian định tiểu nhân cung cấp vô số công kích lấy cớ. Hắn mới từ quỷ môn quan trên đi một lượt, còn muốn lại rơi vào cái này ăn người trong vòng xoáy. Chuyện này trách ta. Tô Như Thị tự trách nói, nếu không phải tay ta thiếu trước mặt mọi người đem mở dương ra, cũng sẽ không. Với ngươi không quan hệ. Đều là cái này vô liêm sỉ đồ chơi thối khoe khoang gây ra phá sự. Tần Phong Nhung bực bội vung tay lên, lại trừng mắt về phía Tần Vương, thừa dịp những kia gian định còn không có nổi lên, đội vàng theo lão phu tiến cùng một chuyến, đem những này hoàng kim cho thánh thượng đưa trở về. Không tiễn. Tần Phương cổ cứng lên, ăn vào trong miệng thịt, nào có nhổ ra. Đây không phải ra ra ngươi dạy ta sao? Ta. Tần Phong Nhung khó thở, kém chút một cái tát vung quá khứ. Nỗ lực hít sâu mấy hơi về sau, Tần Phong Nhung cưỡng ép đè xuống lửa giận, trên người đột nhiên bộc phát một cỗ khí thế, lao thương. Dẫn người tại ngoài trăm bước đề phòng, dám có tới gần người, giết chết bất luận tội. Đúng. Bọn hắn bên tai truyền đến một tiếng đáp lại, nhưng lại không thấy bóng dáng. Tần Phương trong lòng giật mình. Ngoá. Lao già này, bên cạnh còn có ám vệ. Chính mình khi hắn cháu trai nhiều năm như vậy, lại một chút cũng không hiểu rõ. Quản tốt miệng của mình. Tần Phong Nhung cảnh cáo Tần Phương một câu, hít sâu một hơi ngồi xuống, trầm giọng nói, đặt ở trước kia, đừng nói một vạn lượng hoàng kim, cho dù mười vạn lượng hoàng kim, lão phu cũng dám thu. Nhưng lần này ngươi xảy ra chuyện, nhường lão phu thấy rõ rồi một vài thứ. Thái độ. Đối với bọn hắn những thứ này thần tử mà nói, hoàng đế thái độ rất trọng yếu. 5 năm trước, hắn sở dĩ dám mạnh mẽ xông tới Tống gia, đem Tống Hành nhất mạch chặn tuyệt, cũng là bởi vì hắn hiểu rõ Ninh đế cũng muốn Tống Hành đầu. Nhưng thái hậu cùng trong triều rất nhiều quan viên cũng ra sức bảo vệ Tống Hành. Mấu chốt là, Ninh đế lại không có trực tiếp bằng chứng chứng minh Tống Hành cố ý nhường lương thảo không thể kịp thời đã đến. Do đó, Ninh đế cũng không tốt trực tiếp ra tay. Thế là, hắn chủ động thành Ninh đế trong tay cây đao kia. Sau, thì chứng minh phán đoán của hắn là chính xác. Bài quan, cấm túc những thứ này, kỳ thực đều là tại bảo vệ hắn. Một lần kia, Ninh đế lựa chọn Tần gia. Nhưng Tần Phương lần này xảy ra chuyện, Ninh đế thái độ lại thay đổi. Ninh đế không chết bảo đảm Tần Phương, hắn hoàn toàn có thể lý giải. Vũ Châu là vô số tướng sĩ dùng mệnh đánh trở về, đừng nói Ninh đế không đồng ý cầm Vũ Châu đổi lấy Tần Phương tính mệnh, hắn cũng không nguyện ý. Mà triều đình cũng không có khả năng tiến 500 lượng bạc giúp đỡ Bắc Yến cái này từ địch chỉnh đốn quân bị. Nhưng mà, Ninh đế đối với hắn trốn mất tâm, đó chính là một cái khác thái độ. Hắn tin tưởng Ninh đế khẳng định cũng đúng chuyện này có chỗ hoài nghi. Nhưng Ninh đế không có truy đến cùng, cũng không nghe hắn cái này lao thần ý nghĩ. Điều này nói rõ, Ninh đế vào thời khắc ấy từ bỏ Tần gia. Nếu còn có lần nữa, như vậy, Ninh đế vẫn như cũ có khả năng vứt bỏ Tần gia. Do đó, bọn hắn lúc này nhất định phải cẩn thận, làm hết sức không cuốn vào một ít vòng xoáy. Hắn cũng tuổi đã cao, có chết hay không ngược lại là sao cũng được. Nhưng hắn được là Tần Phương tên nghiệp chướng này suy xét, không thể để cho Tần gia tuyệt hậu. Nghe Tần Phong Nhung lời nói, Tần Phương không khỏi âm thầm gật đầu. Ai nói lão nhân này là đại lão thô tới? Lão nhân này tinh cực kỳ, chuyện gì cũng thấy vậy minh minh bạch bạch. Hiện tại hiểu rõ lão phu vì sao muốn để ngươi đem bạc trả lại đi. Tần Phong Nhung trợn mắt nhìn Tần Phương, nhưng trong lòng thì một hồi bất đắc dĩ. Quân tâm khó dò a. Tần Phong Nhung thở dài một tiếng, chậm rãi đứng dậy, mang lên hoàng kim tiến cung đi. Không tới. Tần Phương lần nữa từ chối. Ngươi đi cũng phải đi, không tới cũng phải đi. Tần Phong Nhung gầm thét, ngươi dám không tới, lão phu liền đem ngươi buộc. Nếu cái đó cái gọi là phát tài đại kế là gạt người cạm bẫy đâu. Tần Phương vẻ mặt cười xấu nhìn Tần Phong Nhung. Ừm. Tần Phong Nhung khẽ giật mình, chợt hừ lạnh, như thế kiếm tiền đường đi, thế nào lại là cạm bẫy? Thì ngươi này đầu óc còn có thể cho người ta xây dựng cạm bẫy? Mẹ nó, trên đời này có như thế cầm bạc cho người ta bố bây dập sao? Tô Như Thị mặc dù không có nói chuyện, nhưng cũng tán đồng gật đầu. Nàng thế nhưng nghe Tần Phương nói qua kia cái gì tài nguyên kế hoạch, kia rõ ràng là trắng kiếm bạc, làm sao có khả năng là cạm bẫy? Tần Phương im lặng. thì bọn hắn này ngay cả con cũng sẽ không chuyển đầu óc, còn không biết xấu hổ suốt ngày nói mình là đầu óc heo. Đó là một họa quốc chi sách. Tần Phương mỉm cười, lúc này mới kiên nhẫn cùng bọn hắn giải thích kiểu này tài nguyên kế hoạch nguy hại. Bao gồm hắn giao thác bạt lê cất rượu được căn bản mục đích, hắn cũng một vừa nói ra. Tần Phong Nhung cùng tốt như thị càng nghe càng là hãi hùng kết vía. Làm Tần Phương nói xong, hai người đã là nghẹn họng nhìn chân chối, ngốc ngốc ha to mồm, mặt mũi tràn đầy đờ đẫn nhìn Tần Phương. Qua rất lâu, Tô Như Thị mới chợt vật lấy lại tinh thần. Ngươi là sao nghĩ đến những thứ này? Tô Như là lần đầu tiên con mắt xem kỹ Tần Phương, nhưng nàng lại phát hiện chính mình hình như không biết Tần Phương rồi. Hắn lại có thể nghĩ ra như thế tinh diệu kế sách. Thật nếu để cho Tần Phương kế sách thành công, Bắc Yến chẳng mấy chốc sẽ lâm vào náo động. Một hồi âm mưu, hại Bắc Yến, cứu được chính hắn, nói không chừng còn có thể tính toán đến Tống gia. Một mũi tên trúng ba con chim. Cái này, hay là cái đó cả ngày chỉ biết ăn uống cá cược chơi gái Tần Phương sao? Và một lần thiên lao, hắn này đầu óc thì khai thiếu, khắp nơi lưu tâm đều học vấn. Tần Phương nhếch miệng lên, ra vẻ cao thâm nói, này ăn uống cá cược chơi gái, chưa hẳn không phải một môn học vấn. Nhân vật tam giáo cửu lưu bên trong, chưa hẳn không có đại tài. Tô Như Thị có hơi di chuyển thần, nhưng lại không nói ra lời, chỉ cảm thấy trong đầu ong ong. Ha ha. Đột nhiên, Tần Phong Nhung ngửa đầu phát ra một hồi thô kệch tiếng cười to. Nhưng cười lấy, hắn lao mắt lại một mảnh đát. Chương 9, tàn hồn quái phá. Chương 09, tàn hồn quái phá. Buổi tối, Tần Phong Nhung uống say. Từ bốn con cháu không có tại 5 năm trận chiến kia về sau, Tần Phong Nhung thỉnh thoảng đều sẽ say rượu. Chẳng qua, đại đa số lúc, hắn đều là giả say. Nhưng tối nay, hắn lại là thật say rồi. Đi theo Tô Như Thị đem lão nhân này đỡ trở về phòng nghỉ ngơi về sau, hai người đi ra lão gia tử sân. Trải qua chuyện này, nhìn ngươi năng lực thống cải tiệt vi, mặc lại để cho lão gia tử lo lắng. Tô Như Thị thái độ đối Tần Phương vẫn như cũ cực kỳ lạnh lùng. Dù là Tần Phương kế sách này là một tuyệt diệu kế sách, nàng đúng Tần Phương vẫn không có một tia hảo cảm. Trước kia Tần Phương chính là cái chính cống bại hoại. Hiện tại, có lẽ Tần Phương khai thiếu, có lẽ hắn là linh quang lóe lên hoặc là thế nào. Vậy cũng chỉ là một hơi thông minh một chút bại hoại. Trừ phi, Tần Phương thật có thể thống cải tiệt vi. Yên tâm, ta nhất định thống cải tiệt vi. Tần Phương lời thề son sắt nói, về sau Thần gia ta đến kiêng. Trước đừng nói mạnh miệng. Tô Như Thị hừ nhẹ, ngươi trước nhịn xuống 3 ngày không chạy ra đi ăn uống cá cược chơi gái rồi nói sau. Hắn lấy cái gì kiêng? Thân là người Tần gia, hắn không tập binh pháp, võ nghệ thường thường. Hắn lúc nhỏ thì vô học, trưởng thành liền đến chỗ ăn uống cá cược chơi gái, gây chuyện thị phi. Trước đây, lão gia tử cũng nói cho hắn một mối hôn sự. Kết quả, nhà kia cô nương còn chưa chế hắn ngược lại là ngại nhà kia cô nương, chết sống không đáp ứng, thậm chí càng treo ngược. Cuối cùng, cửa hôn sự này tự nhiên thất bại. Cái này, vẫn là thôi đi. Tần Phương cười ha hả, không ra khỏi cửa sao được đâu, hắn còn phải tiếp lấy đi cho Tống gia gài bẫy đâu, cho dù không đánh chết Tống gia, cũng muốn trước báo một tiếng mối thù. Ngươi thì này tính tình. Tô Như Thị mặt mũi tràn đầy thất vọng lắc đầu, nói được đây hát thật tốt nghe, thật làm cho ngươi đổi lúc, vừa nói chuyện đều thành rồi đành dám. Mình cần gì thất vọng đâu, chính mình không trước đây thì phản đối hắn báo cái gì hy vọng sao? Giang sơn dễ đổi, bản tính cũng khó rời đi. Mấy năm này, lão gia tử đối với hắn là đánh cũng đánh qua, mắng thì mắng qua, nhưng hắn chẳng những không có bất kỳ thay đổi nào, ngược lại làm trầm trọng thêm. Trông cậy vào Tần Phương nâng lên Tần gia đại kỳ, còn không bằng trông cậy vào hắn sớm chút thành hôn nhiều sinh mấy đứa bé. Thừa dịp lão gia tử còn khỏe mạnh, sớm điều giáo, nói không chừng tương lai còn có hài tử trưởng thành có thể nâng lên Tần gia đại kỳ. Ngươi thành kiến đối với ta quá sâu. Tần Phương lắc đầu thở dài, trong lòng người định kiến là một tòa núi lớn a. Nói xong, Tần Phương liền hướng viện tử của mình đi đến. Nhìn Tần Phương bóng lưng, Tô Như Thị không khỏi qua loa sử sốt. Khó được, hắn hôm nay lại không có đùa giỡn chính mình. Trong thiên lao, hắn hoàn toàn có thể được thân thể của mình sau lại cho mình nói biện pháp của hắn. Nhưng hắn nhưng không có làm như thế. Đơn thuần chuyện này, ngược lại để nàng đúng Tần Phương có chút lau mắt mà nhìn. Chẳng lẽ lại, hắn vẫn đúng là quyết định thống cải tiệt vi. Đang lúc Tô Như Thị âm thầm suy tư lúc, Tần Phương đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn qua, trên mặt còn mang theo mang tính tiêu chí cười xấu xa, chúng ta có muốn thử một chút hay không? Không có trong thiên lao làm chuyện. Trong thiên lao chuyện. Tô Như Thị gương mặt xinh đẹp phím hồng, tức giận nói, chó không đổi được căn cước. Nói xong, Tô Như Thị liền giận đùng đùng đi về phía viện tử của mình. Tần Phương sờ mũi một cái, vẫn lắc đầu cười một tiếng. Được rồi, tại nàng thái độ đối với chính mình sửa đổi trước, hay là thiếu cùng với nàng đùa kiểu này đi. Dù tốc bất đạt, tặc bao lao đạo giáo hắn đổ vật cũng không phải ít, cũng không dạy hắn làm sao theo đuổi. Này, kia hoàn cố tử đệ tàn hồn, đừng muốn quấy phá. Ừm, đúng, chính là tiểu tử kia tàn hồn quấy phá. Về đến viện tử của mình, Tần Phương chưa có trở về phòng nghỉ ngơi, mà là trong sân luyện võ. Trước đó vị kia gia mặc dù không chịu nổi, nhưng rốt cuộc xuất thân từ võ tướng thế gia, nhiều ít vẫn là biết chút võ nghệ. Mặc dù hắn không nghĩ tới ra trận giết địch, nhưng đem võ nghệ hơi luyện tốt đi một chút, hay là không có chỗ xấu. Không nói biến thành lão gia tử cao thủ như vậy, làm gì cũng phải đạt tới kiếp trước trình độ a. Không sai biệt lắm luyện hơn một cách giờ, Tần Phương đây mới gọi là trong viện người làm trong nhà cho mình múc nước tắm rửa, sau đó mị mị thức đi. Sáng sớm hôm sau, Tần Phương lại lên luyện võ. Nhìn cùng cái giống như con khỉ trên nhảy dưới tránh Tần Phương, hắn trong viện mấy cái người làm trong nhà còn như là gặp ma. Này tổ tông thật đổi tính. Hắn tối hôm qua luyện lâu như vậy, ngày hôm nay trước kia lại lên luyện võ. Trước kia, hắn từ trước đến giờ đều là ngủ đến mặt trời lên cao. Về phần luyện võ,
tầm 5-3 tháng chỉ sợ đều chưa hẳn năng lực nhìn thấy hắn luyện một lần. Tiểu công gia, cái kia dùng đồ ăn sáng rồi. Lúc này, Tô Như Thị trong viện tỷ nữ Tiểu Thúy tới trước gọi Tần Phương ăn điểm tâm. Nhìn thấy Tần Phương đang luyện võ, nàng cũng là một bộ gặp quỷ bộ dáng. Tốt, ra chờ chút liền đi qua. Tần Phương dừng lại. Hầu hạ ở một bên tỷ nữ vội vàng cầm khăn tay tiến lên lau mồ hôi cho hắn. Ra chính mình đến. Tần Phương trực tiếp cầm qua khăn tay bắt đầu lau. Tiểu Thúy ngạc nhiên, chợt như một làn khói chạy đi, đem chính mình phát hiện trọng đại hồi báo cho Tô Như Thị. Nhưng mà, Tô Như Thị chỉ là nhàn nhạt ta rồi một tiếng, trên mặt lại không hề gợn sóng. Không bao lâu, Tần Phương tới trước dùng nữa. Mặc dù Tần Phong Nhung cảm thấy Tần Phương là nhất thời đầu óc phát sốt, nhưng lại vẫn là không có đả kích hắn tính tích cực, còn có được khen ngợi vài câu. Dùng qua đồ ăn sáng, Tần Phương đang chuẩn bị hồi viện tử của mình đổi một thân y phục đi ra ngoài, bên ngoài thì chuyển đến giọng Lâm Mãng. "Thập Tam thiếu gia, Thập Tam thiếu gia." Lâm Mãng một bên chạy đi bảo, một bên kích động hô hoán. Tần Phương là tháng riêng Thập Tam xuất sinh, nhũ danh thì gọi Thập Tam. Cùng người hắn quen, rất nhiều cũng gọi như vậy hắn. Tất nhiên, thì có người trực tiếp gọi hắn Tần Thập Tam. Gặp qua vệ quốc công, đợi nhìn thấy Tần Phong Nhung, Lâm Mãng lại vội vàng hành lễ. Đừng nhìn Lâm Mãng ngày thường cao lớn thu kịch, cùng Tần Phương mấy người bọn hắn cùng nhau được xưng là hoàng thành bốn hại, nhưng ở Tần Phong Nhung trước mặt, lại ngoan được cùng con mèo giống nhau. Cha hắn Lâm Đẳng chính là Tần Phong Nhung bộ hạ cũ. Tần Phong Nhung đánh cho hắn một trận, hắn trở về cho hắn cha nói, bảo đảm còn phải chịu một trận no đòn. Ừm. Tần Phong Nhung nhẹ nhàng gật đầu, cha ngươi khi nào đem người thả ra? Lâm Mãng co lại rụt cổ, thành thật trả lời, tối hôm qua vừa thả ra. Lần sau lại làm kiểu này vô liêm sỉ chuyện, lão phu thay cha ngươi ngắt lời chân của ngươi. Tần Phong Nhung hắc kiểm mít hắn một cái, được rồi, các ngươi người trẻ tuổi chính mình trò chuyện đi. Dứt lời, Tần Phong Nhung chắp tay rời đi. Tần Phương tò mò nhìn về phía Lâm Mãng, ngươi đang làm gì đó vô liêm sỉ chuyện bị cha ngươi giam lại. Lâm Mãng gượng cười, trước ngươi không phải là bị nhốt vào thiên lao rồi sao? Ta dự định lén lút đi bắt cóc Thác Bạt Lê, buộc hắn buông tha ngươi, kết quả bị cha ta phát hiện, hắn đem ta bạo đánh một trận, sau đó đem ta cho giam lại rồi. Tần Phương mặt sầm lại, bắt Thác Bạt Lê, buộc cho ngươi mẹ nó nghĩ ra được. Ngươi mẹ nó có ý nghĩ này, không liên quan ngươi còn ai. Chẳng qua, hắn năng lực có phần này tâm, là thực sự khó được. Mặc dù hắn hồ bằng cầu hữu không ít, nhưng thật sự được xưng tụng huynh đệ có thể cũng liền Lâm Mãng một. Lâm Mãng không để bụng, lại tiến đến Tần Phương bên cạnh, nháy mắt ra hiệu nói nhỏ, ngươi lần này xử lý rồi Bắc Yến hoàng tử, còn thí sự đều không có, như thế tỷ có hay không có hảo hảo ban thưởng ngươi à? Nói xong, Lâm Mãng lại lộ ra một tia cười xấu xa. Hắn cùng Tần Phương tuổi tác gần, lại nhu tầm nhu, mã tầm mã, là Tần Phương bằng hữu tốt nhất. Người khác không biết Tần Phương suốt ngày nhớ thương Tô Như Thị, hắn còn có thể không biết sao? Ngươi mẹ nó muốn chết ta. Tần Phương khẽ đá hắn một cước, lại hỏi, ngươi sớm như vậy chạy tới làm sao? Đương nhiên là tới tìm ngươi a. Lâm Mãng lẽ thẳng khí hùng nói, lần này ngươi đâm chết Bắc Yến hoàng tử còn có thể bình yên vô sự, có thể nói đại tráng chúng ta hoàn khố uy danh. Chúng ta chuyên môn tại chân tu các mua một bàn tiệc rượu, hôm nay nhất định phải hảo hảo cho người khánh công. Khánh công? Được. Tần Phương cười thầm trong lòng, lập tức hào hứng đáp ứng, chờ ta đổi thân y phục thì đi. Nếu hắn không có đoán sai, thôi hắn người kia chính là thường xuyên cùng hắn pha trộn cùng nhau mấy người kia một cái trong đó, thậm chí là nhiều cái. Cái kia bắt tới người, tất cả đều muốn bắt tới, một cũng không thể bỏ qua. Nói không chừng còn có thể cho Tống gia phóng cái móc đâu. Rất nhanh, Tần Phương thì thay xong quần áo, mang theo hai cái tùy tùng đi theo Lâm Mãng cùng rời đi vệ quốc công phủ. Biết được bọn hắn đã xuất phủ, Tô Như Thị không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu. Chính mình còn nhường hắn 3 ngày không ra khỏi cửa. Kết quả, hắn một ngày cũng nhịn không được. Thực sự là xem trọng hắn. Thở dài sau khi, Tô Như Thị lại tiến về lao ra từ sân, nói với hắn Tần Phương hướng đi, còn nói, cùng Thập Tam lăn lộn cùng nhau trong mấy người kia nên có ám thông người Tống gia, có muốn hay không ta phái hai người âm thầm chằm chằm bảo điểm. Tần Phong Nhung lắc đầu, bọn hắn còn không dám công khai gì chuyện lão phu cháu trai. Với lại Lâm Mãng tiểu tử kia võ nghệ rất tốt, có hắn đi theo, không cần lo lắng. Được rồi. Tô Như Thị không nói thêm lời. Chương 10. Gài bẫy trong khoảng cách buổi trưa còn có chút sớm. Tần Phương cùng Lâm Mãng ra vệ quốc công phủ, liền tại hoàng thành mù đi dạo. Thập Tam thiếu gia, ngươi thực sự là dựa vào kia phương thuốc dân gian thoát hiểm? Lâm Mãng tò mò hỏi. Hừ hừ. Tần Phương sinh lòng cảnh giác, hỏi, đây là ai để ngươi hỏi? Lâm Mãng không chút nghĩ ngợi trả lời, mấy người chúng ta cũng muốn biết a. Như vậy sao? Tần Phương qua loa suy tư, trả lời, cái này ngươi trước đừng hỏi nữa, giữa trưa lúc ăn cơm lại nói, đi, chúng ta đi trước. Tần Phương đang nói, xa xa đột nhiên truyền đến một hồi tiếng ồn ào, rất nhiều người còn một mạch hướng phía trước gót. Lâm Mãng thì về phía trước nhìn quanh, tràn đầy phấn khởi chào hỏi Tần Phương, đi một chút, đi xem một chút. Tần Phương im lặng. Quả nhiên, cái nào thế giới người đều thích xem náo nhiệt. Dù sao trong lúc rảnh rỗi, Tần Phương dứt khoát đi theo Lâm Mãng cùng đi xem náo nhiệt. Tránh ra, tránh ra. Dáng người to con Lâm Mãng phía trước mở đường. Có lúc, không thể không thừa nhận, làm cái có tiếng xấu hoàn khố tử đệ thì rất tốt. Mặc dù phía trước hỗn loạn, nhưng nhìn thấy hai người bọn họ, tất cả mọi người vẫn là nhanh chóng tránh ra con đường. Cuối cùng, hai người tới trong đám người. Thẳng đến lúc này, bọn hắn mới phát hiện một đám nam nữ nữ quỳ gối một người trung niên nhà giả kim trước mặt. Nhà giả kim cưới lấy con lửa, nhìn qua rất có vài phần tiên phong đạo cốt cảm giác, bên cạnh còn có một cái mang theo vài phần ngây thơ tiểu đạo đồng cho hắn nắm tay con lửa. Cầu tiên trưởng xin thương xót, cầu tiên trưởng ban thuốc, cầu tiên trưởng đáng thương ta đi. Nam nữ nữ vây chung quanh quỳ rồi một vòng, khiến cho đạo sĩ cũng nửa bước khó đi. Nhìn trung niên đạo sĩ cùng tiểu đạo đồng, Tần Phương không khỏi nhớ tới chính mình cùng Tạp Mao lao đạo trung đụng từng ly từng tí. Bọn hắn đây là làm gì đâu? Lâm Mãng tò mò hỏi người vây xem. Người bên ngoài vội vàng trả lời, "Hồi Lâm công tử, bọn hắn tại là đang cầu xin tiên trưởng ban thưởng Tống Tử Đan." "Cái gì Tống Tử Đan?" Lâm Mãng không rõ ràng cho lắm. Người bên ngoài giải thích, chính là ăn nhất định năng lực sinh nhi tử linh đan diệu dược. Lúc này, Tần Phương cũng lấy lại tinh thần tới. "Tống Tử Đan? Ta mẹ nó còn chân tử đan đâu? Làm sao có khả năng có loại linh đan này diệu dược?" Lâm Mãng cũng tin. Đây chính là chắc chắn 100. Người bên ngoài vẻ mặt chắc chắn, tiên trưởng chỉ cấp người hữu duyên ban thưởng Tống Tử Đan, thật nhiều người đều dựa vào tiên trưởng ban thưởng Tống Tử Đan sinh nhi tử. Nghe người bên ngoài lời nói, Tần Phương không khỏi mặt sầm lại, lập tức hỏi, có phải hắn còn nói, nếu là có con, liền chỉ lấy chút ít bạc kết một thiện duyên, nếu là không được tử, liền không lấy một xu. Đây con mẹ nó chính là cược sát suất. Sinh nhi tử, đó là hắn Tống Tử Đan công lao, người khác tự nhiên bằng lòng đưa lên bạc. Không có sinh hạ nhi tử, hắn thì tịch thu chỗ tốt của người khác chỉ coi chính mình không có cái này phúc duyên, thì không cần thiết đi tìm hắn gây phiền phức. Chỉ cần không ai vạch trần, cái kia cái gọi là Tống Tử Đan rồi sẽ bị càng truyền càng thần. Người bên ngoài liên tục gật đầu, nghe nói tiên trưởng luyện chế này Tống Tử Đan rất khó, còn cần tiêu hao tự thân tinh huyết, chỉ ban cho người hữu duyên. Người bên ngoài còn đang ở lại nhảy nói, Tần Phương trong lòng không còn gì để nói. Mẹ nó, cho lừa gạt thêm hẩn chớ marketing. Sáo lộ này bị này lừa đảo chơi đã hiểu rồi. Trong này chỉ sợ không thể thiếu này lừa đảo an bài kẻ lừa gạt. Tống Tử Đan. Lâm Mãng hình như có tâm di chuyển, ta kia gì cũng sinh hai cái nữ nhi, vẫn muốn con trai. Nếu là này Tống Tử Đan thật hữu dụng như vậy, chúng ta cũng đi cầu mấy quả. Tần Phương dở khóc dở cười nhìn xem Lâm Mãng một chút, đi thôi, để nói sau. Được rồi, trước không bạch trần này tên lừa gạt, nay lừa đảo trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không rời khỏi hoàn thành, chờ hết bận mình sự tình, lại cùng cái này lừa đảo hảo hảo tâm sự. Lại mù đi dạo sau một lúc, bọn hắn tiến về chân tu các phó ước. Chân tu các là hoàng thành tốt nhất tiểu lâu một trong, cũng là bọn hắn đám này hoàn khố tử đệ thường xuyên vào xem chỗ. Thập Tam thiếu gia đến rồi. Thập Tam thiếu gia, ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi. Mau mau nhập tọa. Lần này Thập Tam thiếu gia thế nhưng đại tráng chúng ta huy danh, nhìn xem về sau ai dám nói chúng ta là hoàn khố tử đệ. Đúng thế, cũng không nhìn một chút chúng ta Thập Tam thiếu gia là ai. Theo Tần Phương cùng Lâm Mãng đến, một bang hoàn khố tử đệ sôi nổi nhiệt tình vây quanh, đối Tần Phương chính là dừng lại mấy khen. Cứ như vậy nhìn xem, căn bản phân không ra ai tốt ai xấu, hoặc là đều là có ý khác chi đồ. Tần Phương thì không đội mà đi phân biệt, mặt mũi tràn đầy đắc ý cùng mọi người nói quát, các ngươi cũng không nhìn một chút tiểu gia là ai. Đâm chết cái phá hoàng tử tính là gì? Cũng là kia Bắc Yến hoàng đế không tới chúng ta hoàng thành đến, bằng không tiểu gia giống nhau đâm chết hắn. Nghe Tần Phương mánh thổi, mọi người nhất thời mặt sầm lại, ngay cả Lâm Mãng cũng nhịn không được kéo hắn một chút. Không sai biệt lắm là được rồi. Này thổi đến liền có chút không biên giới. Sao, các ngươi không tin? Mắt thấy tất cả mọi người không có trả lời, Tần Phương lập tức khó chịu. Tin, tin. Chúng ta Thập Tam thiếu gia là ai a? Chính là Thập Tam thiếu gia thế nhưng dũng quan hoàng thành. Mọi người vội vàng hướng nhìn Tần Phương dừng lại thổi phồng, lại vây quanh Tần Phương ngồi xuống, gọi tới tiểu nhị nhường Tần Phương gọi món ăn. Đợi đồ nhắm rượu lên bàn, mọi người liền ngay cả cùng Tần Phương chạm cốc. Qua ba lần rượu, một người đột nhiên tò mò hỏi, "Thập Tam thiếu gia, ngươi thật sự dựa vào một phương thuốc dân gian thì cùng Bắc Yến sứ đoàn hòa giải?" Theo hắn này hỏi một chút, mọi người sôi nổi bình hay. "Nha, các ngươi đều biết ta." Tần Phương vẻ mặt đắc ý nhìn mọi người. "Vậy cũng không." Vương Kỷ cười ha hả trả lời, "Chuyện này đã sớm truyền ra, hiện tại thật nhiều người đều nói Thập Tam thiếu gia vận khí tốt." Vương Kỷ tại bọn hắn trong đám người này, địa vị coi như là tương đối thấp. Chủ yếu là gia thế của hắn cùng Tần Phương bọn hắn những người này trên lệch xác thực quá lớn chút ít. Chẳng qua Vương Kỳ người này rất biết lĩnh hót, Tần Phương trước kia ngược lại là thật thích hắn. Vận khí. Tần Phương cười nhạo, các ngươi thật sự cho rằng tiểu gia bằng cái phá phương thuốc dân gian có thể bình yên vô sự. Ta và các ngươi nói a, ta cùng Bắc Yến làm một bút. Tần Phương đang nói, đột nhiên lại như là nhớ ra cái gì đó, mau ngậm miệng. Được rồi, được rồi. Tần Phương khoát khoát tay, đến, uống rượu, uống rượu. Vương Kỳ cười ha ha. Thập Tam thiếu gia vừa đem khẩu vị của chúng ta treo lên lại không nói, này còn để cho chúng ta sao uống rượu? Đừng hỏi nữa. Tần Phương nhẹ nhàng lắc đầu, chững chạc đàng hoàng nói, gia gia của ta cảnh cáo ta rồi, không thể cùng ngoại nhân nói. Nghe xong Tần Phương lời này, mọi người nhất thời bất mãn. Chúng ta cũng coi là ngoại nhân sao? Thập Tam thiếu gia, ngươi nói như vậy, liền để huynh đệ có chút hàn tâm a. Ngươi đây rõ ràng chính là không có coi chúng ta là nhà mình huynh đệ a. Chính là a. Mọi người ngươi một lời ta một câu, ngay cả Lâm Mãng đều đi theo nói xen vào. Không nói những thứ này, uống rượu, uống rượu. Tần Phương cố ý chuyển hướng chủ đề, uống xong rồi chúng ta liền đi nghe hát. Ta mẹ nó rất nhiều ngày không có nghe khúc rồi, này toàn thân trên dưới cũng không thoải mái. Thấy Tần Phương chết sống không chịu nói, mọi người cũng không tốt hỏi nhiều nữa, sôi nổi đi theo ăn uống lên. Sau bữa ăn, một đoàn người liền tiến đến Ngọc Nhân Vương, kêu một đám ca cơ tới trước đánh đàn sướng khúc. Trong lúc đó, Vương Kỳ chủ động lại gần cùng Tần Phương nói chuyện phiếm, thừa dịp Lâm Mãng đi nhà xí công phu, lại vô tình hay cố ý bộ Tần Phương. Tần Phương cơ bản xác định, tên Vương bắt đản này là người Tô gia. Chẳng qua, ngày đó thôi người của mình hẳn không phải là hắn. Dưới tình huống bình thường mà nói, làm loại chuyện này người đều là sẽ bị giết người diệt khẩu. Loại sự tình này, chỉ cần người hơi thông minh một chút cũng không nguyện ý lưu lại cái đuôi, chớ nói chi là Tống Cửu lao tặc này rồi. Đang lúc Tần Phương âm thầm suy tư lúc, trên hết nhà xí Lâm Mãng nhanh chóng chạy tới, "Ngươi đoán ta vừa nãy nhìn người nào?" "Ai?" Tần Phương tò mò. "Tống Ngọc." Lâm Mãng nhếch miệng cười một tiếng.
Chương 11. Ngay cả An Mang cầm Tống Ngọc,
Tống gia Lao Tam cùng hắn tuổi tác tương tự.
Tần, Tống hai nhà là tử địch, Tần Phương cùng Tống Ngọc tự nhiên cũng là chết địch. Mỗi lần chỉ cần hai người chạm mặt, luôn luôn không tránh khỏi lên xung đột. Chẳng qua, đại đa số lúc, bọn hắn đều là miệng lưỡi chi tranh, ngẫu nhiên cũng sẽ động thủ, nhưng chưa có đánh lớn xuất thủ thời điểm.
Đi,
chiếu cố hắn đi. Tần Phương lập tức đứng lên, chào hỏi mọi người đi ra ngoài. Tại Tần Phương dẫn đầu dưới, mọi người nhanh chóng đi ra ngoài. Vừa tới ngoài cửa, liền thấy chính đi lên lầu tới Tống Ngọc.
Nha, đây không phải Tống lão nhị sao?
Tần Phương còn chưa lên tiếng, Lâm Mãng thì chờ không nổi khiêu khích lên Tống Ngọc tới. Vừa nghe đến Tống lão nhị xưng hô thế này, Tống Ngọc sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi. Hắn vốn là Tống gia lão tam, nhưng Tần Phương bọn hắn đám người này lại cố ý gọi hắn là Tống lão nhị. Không khác, chỉ vì đại ca hắn Tống Hành nhất mạch kia bị Tần lão tặc chém tận giết rồi. Tống lão nhị xưng hô thế này, chính là đang cố ý hướng trên vết thương của bọn họ sát mới. Tống Ngọc mang theo mấy người tiến lên, mắt lạnh nhìn Lâm Mãng, "Lâm Mãng tử, chủ nhân nhà ngươi đều không có nói chuyện, ngươi đang chó này kêu cái gì?" Tống Ngọc vẫn cảm thấy, Lâm Đằng là Tần Phong nhũ cậu, mà Lâm Mãng chính là Tần Phương một con chó. Này hai cha con đều chỉ phối cấp người làm cậu. Ngươi mẹ nó thiếu ăn đòn đúng không? Lâm Mãng ngưng lên cái con mắt, hung tợn nhìn Tống Ngọc. Tần Phương nhẹ nhàng kéo Lâm Mãng một chút, tựa hồ tại ra hiệu hắn không nên vọng động. Tống Ngọc chú ý tới Tần Phương tiểu động tác, lập tức cười lạnh, "Ngươi dám động tiểu gia thử một chút? Ngươi không gặp chủ nhân nhà ngươi đều bị quan lao thử rồi, ngươi còn nhảy nhót cái gì?" "Ta con mẹ nó." Lâm Mãng này bạo tính tình, ở đâu chịu được khí này, vung lên nắm đấm liền muốn tiến lên, lại lần nữa bị Tần Phương giữ chặt.
"Không phải, ta..."
Lâm Mãng quay đầu nhìn về phía Tần Phương, mặt mũi tràn đầy khó hiểu. Thập Tam thiếu gia thật bị giam được không còn cách nào khác. Này muốn đặt trước kia, hắn đã sớm bắt đầu ân cần thăm hỏi Tống Ngọc mẫu thân.
"Cái này đúng rồi."
Thấy Tần Phương sợ rồi, Tống Ngọc càng là hơn được tùy tiện, "Về sau các ngươi thấy tiểu gia thì trốn tránh điểm. Ít tại gia trước mặt lăn lư, coi chừng gia quất các ngươi." Tần Phương không nói gì, chỉ là bám vào Vương Kỳ bên tai nói nhỏ, "Ta cùng Lâm Mãng mới bị người trong nhà hung hăng đánh một trận, mấy ngày nay không thể gây chuyện nữa, ngươi đi giúp Tống Ngọc tên chó chết này một cái tát."
"A."
Vương Kỳ trên mặt hung hăng co lại, thấp giọng nói, "Thập Tam thiếu gia, cái này
không được đâu."
"Có dám không tốt." Tần Phương nguyết hắn một cái, "Ta nói cho ngươi, ta thế nhưng cùng Bắc Yến làm một món làm ăn lớn. Chỉ cần ngươi quất hắn một cái tát, thay ta suất này ngủ ác khí, ta liền để ngươi đi theo chúng ta cùng nhau kiếm bạc. Cũng phải thua thiệt là ngươi, đổi lại người khác, ta mới không cho hắn cơ hội này đâu."
"Cái này..."
Vương Kỳ khó khăn, trong lòng không ngừng tiêu khổ. Mặc dù hắn xác thực muốn biết Tần Phương cùng Bắc Yến sứ đoàn ở giữa ẩn tình, nhưng hắn thật không dám rút Tống Ngọc à.
"Ngươi nếu không đi, về sau cũng đừng đi theo ta."
Tần Phương hừ lạnh, "Ta có thể kể ngươi nghe, ta đây chính là kiếm nhiều tiền chuyện." Tháp Bạt Lê vì biểu đạt thành ý, thế nhưng trực tiếp đem triều đình bồi cho bọn hắn một vạn lượng hoàng kim tất cả đều thiên ta.
"Muốn hay không vào một cỗ, chính ngươi nhìn xử lý."
"Cái gì?" Nghe Tần Phương lời nói, Vương Kỳ trong lòng lập tức kinh hãi. Trong này tuyệt đối rất có ẩn tình a. Nếu đem cái này chuyện biết rõ ràng, đây chính là một cái công lớn a.
Cùng lắm thì trước rút Tống Ngọc một cái tát,
đến lúc đó lại đi Tống gia đến nhà xin lỗi. Đây chính là Tống tướng nhường hắn biết rõ Tần Phương cùng Bắc Yến trong lúc đó rốt cục có cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Vì hoàn thành Tống tướng giao phó nhiệm vụ rút Tống Ngọc một cái tát, Tống tướng hẳn là sẽ không truy cứu a.
Nghĩ đến đây, Vương Kỳ trong lòng lập tức quay ngang, cắn răng nói, "Được, vậy ta nghe Thập Tam thiếu gia. Bất quá, ta có thể không phải là vì bạn, ta là làm Thập Tam thiếu gia là huynh đệ, này Tống Ngọc phách lối như vậy, ta nhất định phải giúp ngươi hạ giận."
"Đúng, đây mới là hảo huynh đệ." Tần Phương trọng trọng gật đầu, chợt quay đầu nhìn về phía Tống Ngọc, mặt mũi tràn đầy phách lối, "Tống lão nhị, không nên ép ra quất ngươi đúng không?
Ngươi là cái thá gì?"
Tống Ngọc lặng lẽ nhìn về phía Tần Phương, "Đừng tưởng rằng ngươi lần này may mắn nhặt về một cái mạng chó, có thể ở trước mặt ta giễu võ dương ai."
Tống Ngọc đang nói, Vương Kỳ lại đi tới.
Tống Ngọc sững sờ, chợt cười khẩy, "Họ Vương thì ngươi, còn muốn thay Tần Thập Tam ra mặt."
Tống Ngọc căn bản không có đem Vương Kỳ để vào mắt, thậm chí còn đưa tay đã ngừng lại hộ vệ của mình.
Tần Phương cùng Lâm Mãng, chí ít còn tính là có bối cảnh.
Vương Kỳ là cái thứ gì?
Cha hắn chẳng qua là một tòng ngũ phẩm tiểu tướng tuần thành lĩnh. Tại hoàng thành loại địa phương này, là cái này bất nhập lưu tiểu quan. Ngay cả Tần Phương cùng Lâm Mãng cũng không dám động đến hắn, thì Vương Kỳ còn dám.
Tống Ngọc đang nghĩ ngợi, Vương Kỳ đột nhiên đưa tay.
Cách.
Sau một khắc, một tiếng tát hai vang dội vang lên.
Tống Ngọc suy nghĩ bỗng nhiên bị đánh gãy, theo bản năng che đau đớn gò má, khó có thể tin nhìn Vương Kỳ.
Hắn
thực có can đảm đánh chính mình.
Tống Ngọc bị đánh bối rối.
Những người khác thì ngốc ngốc nhìn Vương Kỳ, dường như không dám tin vào hai mắt của mình.
Vương Kỳ đây là ăn tim gấu gan báo.
Hắn cũng dám trước mặt mọi người tay tát Tống Ngọc.
Hắn sẽ không chân thật cho rằng Tần Phương giữ được hắn a.
Đừng nói bọn hắn rồi, ngay cả Vương Kỳ chính mình cũng có chút ngộng.
Chính mình
thật đánh Tống Ngọc.
Vương Kỳ cố gắng đè xuống sợ hãi trong lòng, không ngừng tự an ủi mình, chỉ cần biết rõ Tần Phương cùng Bắc Yến trong lúc đó những kia không thể cho ai biết bí mật, Tống tướng chắc chắn sẽ không truy cứu.
Nói không chừng còn có thể trọng thưởng mình.
Nghĩ như vậy, Vương Kỳ cuối cùng hơi thoáng an tâm, đem hắn tay cho lão tử phế đi.
Lấy lại tinh thần, Tống Ngọc triệt để bạo phát, chỉ vào Vương Kỳ xông hộ vệ phía sau mình gầm thét.
Hắn đường đường tả tướng chi tử, hay là hoàng thân quốc thích, lại bị một bất nhập lưu tiểu quan nhi tử trước mặt mọi người tay tát. Hôm nay nếu là không cho Vương Kỳ một thê thảm đau đớn giáo huấn, hắn còn thế nào tại hoàng thành đặt chân?
Đạt được Tống Ngọc mệnh lệnh, phía sau hắn hai cái hộ vệ lập tức tiến lên.
Ai mẹ hắn dám động người của lão tử?
Tần Phương trực tiếp đem Vương Kỳ kéo đến phía sau mình bảo vệ. Lâm Mãng thì cười ha ha nhìn tiến lên ngăn lại Tống Ngọc hai cái hộ vệ, còn Song Vương Kỳ giơ ngón tay cái lên, "Vương Kỳ, ta không nhìn lầm ngươi, ngươi mẹ nó quả nhiên có dũng khí. Yên tâm, có ta cùng thập tam thiếu gia tại, người nào muốn động ngươi, lão tử đem hắn tay bẻ gãy." Đối mặt Lâm Mãng, Tống Ngọc hộ vệ lập tức âm thầm chột dạ. Lâm Mãng thân thủ bọn hắn không thể không gặp qua. Mấu chốt là, này hỗn đản đầu thiếu sợi dây, nhường nói muốn đem tay của người bẻ gãy, tự chân sẽ bẻ gãy. Năm ngoái, Tống Ngọc bên cạnh một cái lợi hại nhất hộ vệ cũng bởi vì tại Lâm Mãng trước mặt khẩu xuất của luôn, bị Lâm Mãng sinh sinh vặn gãy mất cánh tay, đến bây giờ cũng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại. Nhìn sợ hãi rụt rè hộ vệ, Tống Ngọc không khỏi ở trong lòng chửi ầm lên. Rát rưởi, tất cả đều là một đám rát rưởi. Vương Kỳ, ngươi cho lão tử chờ lấy. Tống Ngọc hung tợn nhìn xem Lâm Mãng một chút, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ rời khỏi. Hắn hiểu rõ, hộ vệ của mình không phải đối thủ của Lâm Mãng. Hắn hôm nay đã đủ mất mặt. Nếu hai cái này hộ vệ lại bị đánh ngã, kia liền càng mất mặt. Nhìn Tống Ngọc mang theo hai cái hộ vệ xám xịt rời đi, Tần Phương một mọi người nhất thời cười lên ha ha. Vương Kỳ trên mặt đi theo cười, nhưng trong lòng âm thầm phát khổ. Được đội vàng biết rõ Tần Phương cùng Bắc Yến ở giữa âm mưu, lại đi Tống gia đến nhà nhận tội. Mang theo lòng tràn đầy lửa giận, Tống Ngọc nhớn nhác rời đi Ngọc Nhân Phường. Nhưng mà, vừa đi ra không bao xa, chỉ thấy con đường phía trước một mảnh chen trúc. Mau đem đám này tiện dân doanh mở. Tống Ngọc hướng về phía hộ vệ gầm thét, chỉ nghĩ nhanh đi về nhường lão tử nhà mình giúp mình báo thù. Chương 12. Quá mẹ nó buồn nôn rồi Vương Kỳ, ngươi mẹ nó thật có chủng. Là đàn ông. Chỉ bằng ngươi phiến Tống Ngọc một tát này, về sau thì không ai dám trêu chọc ngươi. Ngọc Nhân Phường bên trong, mấy người sôi nổi tán dương Vương Kỳ. Vì thập tam thiếu gia, ta Vương Kỳ xông pha khói lửa, không chối từ. Vương Kỳ một bộ trung tâm bộ dáng, nhưng trong lòng âm thầm kêu khổ. Đi, chúng ta đi bên cạnh trò chuyện. Tần Phương đem Vương Kỳ kéo đến một bên, thấp giọng nói, ngươi trở về chuẩn bị thất một vạn lượng bạc, muộn giờ tới nhà ta. Đến lúc đó, ta lại kỹ càng nói cho ngươi. A. Vương Kỳ trên mặt hung hăng co lại, thập tam thiếu gia, ta sao có thể cầm được ra nhiều bạc như vậy a? Cha hắn lại không như Tần gia như thế, có thực cấp chống đỡ. Cha hắn chính là cái tổng ngũ phẩm tiểu tướng, đừng nói thất một vạn lượng bạc, cho dù thất 1.000 lượng bạc, hắn thì không bỏ ra nổi đến a. Như vậy, ta trước giúp ngươi đệm 4 vạn lượng. Ngươi lại nghĩ biện pháp tìm người mượn điểm. Tần Phương lời thề son sắt nói, làm ăn này chỉ cần ngươi vào một ổ, mấy ngày có thể hồi vốn. Sau này sẽ là nằm ngửa kiếm bạc. Trên tay của ta kia 11 vạn lượng bạc, còn phải giúp Lâm Mãng đệm một chút, bằng không, ta thì toàn bộ giúp ngươi đệm. Cũng là ngươi, đổi lại những người khác, ta một lượng bạc cũng không giúp bọn hắn đệm. Tần Phương nói được tình chân ý thiết, dường như coi Vương Kỳ là thành hảo huynh đệ. Cái này, Vương Kỳ có chút mắt trợn tròn, do dự hồi lâu, lại hỏi, thập tam thiếu gia, các ngươi này đến cùng là cái gì làm ăn à? Coi như để ta đi mượn bạc, ta cũng phải cho người ta nói cớ phải không nào? Ta cái gì cũng không nói, ai chịu mượn bạc cho ta à? Lần này, quả thực có chút phiền toái. Hắn đã đánh Tống Ngọc. Nếu là không đem Tống tướng giao phó chuyện biết rõ ràng, Tống gia khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn. Chuyện này trong thời gian ngắn nói không rõ. Tần Phương nhẹ nhàng lắc đầu, sắc mặt lại dần dần nghiêm túc. Nói thật chứ, ngươi nếu là không vào một ổ, tốt nhất vẫn là khác hiểu rõ, nếu không có thể bị đến họa sát thân. Ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Cái này, Vương Kỳ do dự, yên lặng suy tư một lát, cắn răng nói, được, vậy liền nghe thập tam thiếu gia. Như vậy, ta hiện tại liền trở về nắm chặt thời gian mượn bạc, một giờ đi vệ quốc công phủ thăm hỏi thập tam thiếu gia. Hắn là không bỏ ra nổi nhiều bạc như vậy, nhưng Tống gia cầm ra được. Vì biết rõ chuyện này, chỉ có trước dính vào rồi. Chạy tới bước này, khẳng định không thể quay đầu lại nữa a. Hiện tại chúng ta đều là hảo huynh đệ, nói cái gì thăm hỏi không bái phỏng. Tần Phương tùy tiện khoát khoát tay, quay lại ta thì cùng phụ thượng người chào hỏi, ngươi về sau tùy thời đều có thể tới nhà của ta. Ừ mừng. Vương Kỳ liên tục gật đầu, lại hướng Tần Phương cáo tử. Tần Phương thì không giữ lại, phất tay tiến hắn rời đi. Hắn hiện tại hoàn toàn có thể xác định, Vương Kỳ là người Tống gia. Đã ngươi muốn ăn cây táo rào cây sung, cũng đừng trách ra không khách khí. Vội vàng tiến bạc đến đây đi. Sau, nhìn xem chủ tử của ngươi có bỏ qua cho ngươi hay không. Tống gia. Tống Ngọc mặt mũi tràn đầy bi phẫn nói với Tống Cửu hết Tần Phương một đám người việc gác lại với hắn nói lên chính mình ngẫu nhiên gặp người tiên trưởng kia chuyện tới. Ta cùng vị tiên trưởng kia tán gẫu qua, hắn còn có thể luyện chế một loại hiệu quả cực tốt chú nhan đan, chính là luyện chế vô cùng phiền phức. Với lại, Tống Ngọc chính cùng Tống Cửu nói tỉ mỉ kia chú nhan đan chuyện, phủ thượng môn linh vội vàng chạy vào, lao ra, cửa sau đến rồi cái mang theo mũ rộng bảy người, thấy không rõ hình dạng, hắn nhường tiểu nhân đem này bái thiếp giao cho lao ra. Nói xong, môn linh cung kính đưa lên trong tay bái thiếp. Tống Cửu đưa tay ngăn lại Tống Ngọc, nhanh chóng đem bái thiếp mở ra. Nhìn thấy bài thiếp trên nội dung, Tống Cửu trong lòng đột nhiên vui mừng. Nhanh, đem hắn đưa đến thư phòng. Tống Cửu nhanh chóng đứng dậy, lại phân phó Tống Ngọc, theo lão phu cùng đi thư phòng. Nói xong, Tống Cửu nhanh chóng hướng thư phòng đi đến. Tống Ngọc nghi ngờ nhìn xem lão tử nhà mình một chút, bước nhanh đuổi theo. Hai cha con đi vào thư phòng. Tống Cửu ngồi, Tống Ngọc ngoan ngoãn đứng ở một bên. Tống Cửu cũng không nói chuyện, mang trên mặt mấy phần ý cười. Thùng thùng. Không bao lâu, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, lão gia, tiện bái tiếp người tới. Đi vào. Tống Cửu nhàn nhạt đáp lại. Cửa phòng mở ra, một mang mũ rộng vành người đi tới. Tại cửa phòng đóng lại trong nháy mắt, mang mũ rộng vành người đem mũ rộng vành để lộ. "Là ngươi?" Tống Ngọc kêu sợ hãi, ngơ ngác nhìn trước mặt Vương Kỳ. Tên hôn đản này, còn dám chạy trong nhà mình đến. Tống Ngọc lửa giận ngút trời,
căn bản không kịp nghĩ nhiều, một cái cơ lấy bên cạnh nghiên mực muốn hướng Vương Kỳ trên đầu nện. Dừng tay. Tống Cửu mặt mũi tràn đầy xương lạnh khẽ quát một tiếng. Tống Ngọc không cam lòng thu hồi cầm nghiên mực tay, hung tợn chầm chậm vào Vương Kỳ. "Bành!" Vương Kỳ đột nhiên quỳ xuống, sợ xanh mặt lại nói, "Tiểu nhân hôm nay cũng là bất đắc dĩ, tiểu nhân cái này cho Tống công tử nhận tội, còn xin Tống công tử đại nhân rộng lượng, chớ cùng tiểu nhân chấp nhặt." Nói xong, Vương Kỳ lại tách tách hướng trên mặt mình tát một phát. "Hả?" Tống Ngọc sững sờ, nghi hoặc nhìn Vương Kỳ. Khi hắn theo to lớn phẫn nộ bên trong lấy lại tinh thần, hắn đột nhiên ý thức được, chuyện này hình như không đơn giản. "Tốt, đứng lên đi." Tống Cửu đưa tay ngăn lại Vương Kỳ, lại trừng Tống Ngọc một chút, cho lão phu an phận điểm. "Hắn là chính chúng ta người, người một nhà." Tống Ngọc nhíu mắt. Suốt ngày đi theo Tần Phương phía sau cái mông định hót Vương Kỳ, lại là bọn hắn người. "Đa tạ Tống tướng." Vương Kỳ thận trọng đứng lên, lại hướng Tống Ngọc gửi đi ánh này ánh mắt. "Không cần cẩn thận." Tống Cửu lộ ra nụ cười hiền hòa, "Nói đi, ngươi có chuyện gì quan trọng hướng lão phu báo cáo?" Vương Kỳ không dám sơ suất, liền tranh thủ Tần Phương nói với hắn những kia một mạch nói cho Tống Cửu. Nghe xong Vương Kỳ lời nói, Tống Cửu trong lòng lập tức đại hỉ. Tần Phương lại cùng Thác Bạt Lê làm ăn. Hắn ngược lại là nhận được tin tức, Tần Phương hôm qua theo tứ phương quán hồi vệ quốc công phủ lúc, mang về một vạn lượng hoàng kim. Thác Bạt Lê đem kia một vạn lượng hoàng kim cũng cho Tần Phương, giữa bọn hắn tất nhiên có thiên đại âm mưu. Kết hợp Tần Phương nói với Vương Kỳ những lời kia, hắn dám khẳng định, đây cũng không phải là bình thường làm ăn. Bán nước, khẳng định là bán nước. Chỉ có Tần gia bán nước, Bắc Kiến mới biết như thế đợi Tần Phương. Chỉ cần biết rõ Tần Phương đến cùng là thế nào bán nước hắn thì giơ lên bận ngã Tần gia thay con của mình một nhà báo thủ. Rốt cuộc, Tần Phương một sẽ chỉ ăn uống cá cược chơi gái hoàn khố tử đệ, năng lực nắm giữ cái gì bí mật. Này bí mật chỉ có thể là Tần Tòng Nhung nói cho hắn biết. Được, thật tốt quá. 5 năm, hắn đã chờ dòng dã 5 năm, cuối cùng chờ đến giơ lên hủy diệt Tần gia cơ hội. Cố gắng đè xuống kích động trong lòng về sau, Tống Cửu lại vội vàng hỏi, "Tần Phương còn có hay không nói với ngươi cái khác?" "Không có." Vương Kỳ cung thuận trả lời, "Tần Phương không nên tiểu nhân cầm 31 vạn lượng bạc vào một cỗ." Mới bằng lòng cùng tiểu nhân cụ thể nói, có thể tiểu nhân đừng nói 31 vạn lượng bạc rồi, ngay cả 3100 lượng bạc cũng không bỏ ra nổi tới. 31 vạn lượng bạc, bán nước làm ăn, còn dám kéo người nhập bọn. Tống Cửu mơ hồ cảm giác có chút không thích hợp, nhưng hắn hiện tại đầy trong đầu nghĩ đều là nhờ vào đó dơ lên hủy diệt Tần gia, căn bản không cách nào tính lại cẩn thận suy tư. "Cha, đó là 1000 năm một thở cơ hội tốt." Tống Ngọc không kịp chờ đợi nói, "Chúng ta cho Vương Kỳ 31 vạn lượng bạc, nhường hắn đưa cho Tần Phương. Chỉ cần biết rõ Tần Phương cùng Bắc Kiến trong lúc đó rốt cục có cái gì không thể gặp người hoạt động, chúng ta có thể triệt để hủy diệt Tần gia. Một tát này, tuyệt không thể uổng công chịu đựng. Chỉ cần hủy diệt Tần gia, xem ai về sau còn dám đối phó với Tống gia." Hắn đều đã có chút chờ không nổi muốn nhìn đến Tần Phương quỳ trước mặt hắn chó vẫy bơi mừng chủ hình tượng rồi. "Tốt, này bạn, ta Tống gia gia." Tống Cửu hít sâu một hơi, lại bàn giao Vương Kỳ, không muốn lập tức cầm bạc đi Tần gia. "Tốt nhất chỉ hoãn cái một ngày thời gian, để tránh Tần lão tặc hoài nghi ngươi này bạc lai lịch. Vì Vương gia địa vị, cho dù muốn mượn 31 vạn lượng bạc thì không hề dễ dàng. Nay chỉ hoãn một ngày thời gian, chính là Vương Kỳ mượn bạc thời gian." Đa tạ Tống tướng nhắc nhở, tiểu nhân đã hiểu. Vương Kỳ mặt mũi tràn đầy lấy lòng. "Đem cái này chuyện làm xong, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi." Tống Cửu cười ha ha, còn nói, "Ngươi yên tâm, ngươi đánh Ngọc Nhi cũng là vì rồi làm tốt bản tướng giao phó chuyện, bản tướng tuyệt đối không truy cứu. Ngọc Nhi, ngươi cũng không thể bởi vậy ghi hận trong lòng, đã nghe chưa?" "Nghe được." Tống Ngọc bất đắc dĩ gật đầu, lại cố nén buồn nôn xông Vương Kỳ gạt ra một khuôn mặt tươi cười, "Yên tâm, bản công tử không có nhỏ mọn như vậy." Nói ra lời này lúc, Tống Ngọc thì giống như an phải con rồi khó chịu. "Đi con bà nó." Bị người trước mặt mọi người tay tát, chính mình chẳng những không thể trả thù, còn phải làm ra một bộ dày rộng bộ dáng. Quá mẹ nó buồn nôn. Chương 13. Bị trộm nhà tới gần hoàng hôn, Tần Phương mới về đến vệ quốc công phủ. Bản thân cảm thụ một ngày hoàn khố tử đệ lời sống, Tần Phương toàn thân thư sướng. Mẹ nó, chẳng trách hoàng thành nhiều như vậy hoàn khố tử đệ. Làm hoàn khố tử đệ chính là dễ chịu a. Ăn ngon, dễ uống, chơi vui. Đây quả thực là thần tiên thời gian. Tần Phương vừa về đến viện tử của mình, trong viện tỷ nữ Tiểu Đào liền thận trọng tiến lên hành lễ. Tần Phương tùy ý phất tay, ra hiệu nàng không cần đa lễ. Tiểu Đào rụt rè liếc nhìn Tần Phương một cái, do dự một chút, mới nhỏ giọng nói, "Tiểu công gia, phòng ngươi bên trong cái giường bị thiếu phu nhân dẫn người dọn đi rồi." Mặc dù Tô Như Thị không cùng Tần Sách bái đường thành thần, nhưng Tần Phong Nhung hay là phân phó Tần gia hạ người xưng nàng là thiếu phu nhân. "Cái gì đồ chơi?" Giọng Tần Phương đột nhiên đề cao tám độ, lập tức chạy vào gian phòng của mình. Nhưng mà trong phòng nơi nào còn có chứa hoàng kim cái giường ảnh tử? Này mẹ hắn bị trộm nhà a! Chẳng trách mình hôm nay lúc ra cửa đều không có người ngăn cản đâu. Hợp lấy, bọn hắn đánh là chủ ý này. Tần Phương vừa tức giận vừa buồn cười, không nói lời gì hướng Tô Như Thị sân đi đến. Gặp qua tiểu công gia. Tiểu Thúy dường như đã sớm biết hắn muốn tới, đã tại cửa sân chờ. "Như thế tỷ có ở đây không?" Tần Phương đi thẳng vào vấn đề hỏi. "Tại." Tiểu Thúy nhẹ nhàng gật đầu, "Thiếu phu nhân đã phân phó rồi, nếu tiểu công gia là đến muốn hoàng kim vậy thì mời hồi đi. Đây là quốc công gia phân phó, nàng cũng chỉ là làm theo mà thôi. Ít cầm lao gia tử tới dọa ta." Tần Phương hừ nhẹ, chỉ cái mũi của mình, "Ngươi nhìn xem ra như là coi tiền như rác sao?" Tiểu Thúy vẻ mặt hồn nhiên gật đầu. "Hắn còn không phải thế sao, coi tiền như rác sao? Hắn chỉ sợ còn không biết hắn những năm này bại bao nhiêu bạc ra ngoài." "Ta..." Tần Phương mặt sầm lại, gõ nhẹ Tiểu Thúy đầu, "Lần sau khác như thế thành thật. Ngươi dạng này sẽ để cho ra thật mất mặt." Tiểu Thúy mở to chân thật mắt to,
vẻ mặt vô tội, giống như căn bản nghe không hiểu Thần Phương.
Giả, ngươi cứ việc giả.
Thần Phương chừng nàng một chút, trực tiếp đi vào sân. Nhìn Thần Phương bóng lưng, Tiểu Thúy không khỏi mẩn người. Tiểu công gia vừa nãy tựa như là tại
cười,
không phải là chính mình nhìn lầm rồi đi. Nàng đều cho rằng vị gia này muốn tới mang theo Lôi đỉnh chi nộ tới trước đại náo một phen.
Không thể nào,
vị gia này thật đổi tính.
Đợi lấy lại tinh thần, Tiểu Thúy vội vàng đuổi theo đi.
Cùng lúc đó, Thần Phương cũng tới đến Tô Như Thị bên ngoài gian phòng. Cửa phòng mở rộng ra, bên trong còn truyền đến đùng đùng, không dứt bản tính âm thanh. Thần Phương thăm dò nhìn thấy, đã thấy Tô Như Thị chính ngồi ở chỗ kia gậy bản tính. Nghe được tiếng bước chân, Tô Như Thị chỉ là khẽ ngẩng đầu liếc hắn một cái, liền tiếp lấy gọi bản tính. Đợi Thần Phương đi qua, Tô Như Thị trực tiếp chỉ sổ sách trên bàn, xem một chút đi.
Thần Phương cầm lấy sổ sách, tùy ý là xem.
Rất nhanh, hắn liền hiểu, đây đều là hắn những năm này phá sản sổ sách. Hắn cũng lười nhìn kỹ, trực tiếp lật đến cuối cùng thống kê giao diện.
Tổng cộng 10.17
vạn lượng. Thần Phương ngạc nhiên trừng to mắt.
Này mẹ nó giả a.
Mặc dù trước đó vị kia ra sát thực bại ra, nhưng cũng không trở thành bại nhiều bạc như vậy ra ngoài đi.
Đây chính là 17.1 vạn lượng bạc a.
Đừng nóng nội, ta còn chưa coi xong.
Tô Như Thị cũng không ngẩng đầu lên, đây chỉ là ngươi bại đi ra bạc, ngươi theo phủ thượng trộm ra đi bán đồ vật những kia, còn chưa tính ở bên trong.
A, đúng, trong này còn giống như bao gồm lão gia tử chuẩn bị cho ta đồ cưới.
Thần Phương mặt sầm lại, hóa ra ngươi một bút bút chướng cũng giấy trắng mực đen nhớ kỹ a.
Ta đang quản phụ thượng sổ sách, đương nhiên phải nhớ kỹ.
Tô Như Thị đình chỉ gậy bản tính, chậm rãi ngẩng đầu, theo ta tính ra, cho dù cầm kia một vạn lượng hoàng kim chống đỡ một bộ phận nợ nần, ngươi nên còn muốn thiếu phụ thượng 15 vạn lượng bạc tà hưu.
Ta.
Thần Phương nghẹn lời, chậm nhịn không được cười lên.
Này sổ sách tính được,
hợp lấy chính mình trước kia bại đi ra bạc cũng coi như là theo phụ thượng mượn đúng không hả?
Đúng là mẹ nó biết chơi.
Nhìn Thần Phương nụ cười trên mặt, Tô Như Thị trong mắt lặng yên hiện lên một tia kinh ngạc.
Hắn lại không có nhai răng.
Nàng đều đã làm xong Thần Phương cùng với nàng đại náo chuẩn bị.
Từ hắn từ thiên lao trong ra đây, hắn hình như quả thật có một ít sửa đổi.
Mặc dù hắn vẫn là như vậy thiếu ăn đòn, nhưng dường như không có lấy trước như vậy vô liêm sỉ rồi.
Hiện tại, ngươi còn muốn đem những kia hoàng kim muốn trở về sao?
Tô Như Thị sắc mặt bình tĩnh hỏi.
Ngươi cũng rõ ràng không cho ta rồi, ta còn muốn cái gì?
Thần Phương nhún nhún vai, lại vẻ mặt ý cười xông Tô Như Thị trước mắt. Dù sao này phụ thượng tất cả mọi thứ, bao gồm ngươi đang bên trong, sớm muộn đều là ta.
Nghe Thần Phương lời nói, Tô Như Thị sắc mặt bỗng nhiên lạnh lẽo, nhưng rất nhanh, trên mặt nàng khôi phục lại bình tĩnh.
Đối với Tần Phương những thứ này vô liêm sỉ lời nói, nàng đã tập mãi thành thói quen rồi.
Nếu ngươi muốn cầm loại lời này khí ta, vậy cũng chớ lãng phí nước miếng.
Tô Như Thị nhẹ tựa gió mây nói, nếu này đều có thể đem ta chọc tức lấy, ta sớm đã bị ngươi tức giận đến tự vẫn rồi.
Ta thương ngươi còn đến không kịp đâu.
Cái nào bỏ được khí ngươi?
Tần Phương thốt ra.
Nhưng mà sau một khắc hắn thì hối hận rồi.
Mẹ nó.
Mới nói rồi tại nàng thái độ đối với chính mình không có chuyển biến trước đó, tận lực không cùng với nàng mở những thứ này đùa giỡn.
Kết quả, vừa quay đầu đi đã quên rồi.
Ừm. Khẳng định lại là vị kia ra tàn hồn quấy phá.
Nhưng mà, Tô Như Thị cũng không biểu hiện ra cái gì phẫn nộ, vẫn như cũ vẻ mặt lạnh nhạt.
Tô Như Thị lần nữa túi đầu gậy bản tính, thản nhiên nói, muốn nói dấu ngon dấu ngọt, có thể đi tìm Diêu thị, kỹ viện.
Muốn hồi hoàng kim, liền đi tìm lão gia tử.
Chỉ cần hắn nói cho ngươi, ta lập tức trả lại cho ngươi.
Thái độ của nàng cực kỳ lạnh lùng.
Giống như, Thần Phương bất luận cái gì lời nói cũng kích không dậy nổi nội tâm của nàng gợn sóng.
Tối cực hạn chán ghét, không phải phẫn nộ, cũng không phải ghét bỏ, mà là cực hạn lạnh lùng.
Tần Phương không biết nàng là đúng chính mình có nhiều chán ghét, mới biết đem kiểu này chán ghét chuyển biến thành cực hạn lạnh lùng.
Quên đi thôi.
Tần Phương cười nhạt một tiếng, nếu là trả nợ, ta cũng không muốn rồi.
Hả?
Cái này thản nhiên tiếp nhận thực tế.
Tô Như Thị âm thầm hoài nghi, lại đứng dậy kéo ra bên cạnh ngăn kéo, từ đó xuất ra hai thỏi 50 lượng thỏi bạc dòng đưa cho Tần Phương. Đây là ngươi tháng sau tiền thắng, nể tình ngươi không có cái lộn phân thượng, trước giờ cho ngươi.
Không cần.
Tần Phương nét miệng lên, nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, nên rất nhanh liền có người cho ta tiễn bạc đến rồi.
Chẳng mấy chốc sẽ có 31 vạn lượng bạc nhập trướng.
Này 100 lượng bạc, hắn đều chẳng muốn cầm.
Bạc thì để ở chỗ này, muốn hay không tùy ngươi.
Tô Như Thị đem bạc đặt ở bên cạnh bàn, lại lần nữa ngồi trở lại đi, cũng không ngẩng đầu lên nói, nếu như không có những chuyện khác, ngươi có thể đi rồi.
Được.
Đây là muốn đuổi chính mình đi rồi.
Thần Phương vẫn lắc đầu cười một tiếng, quay người đi ra ngoài.
Vừa đi ra mấy bước, Thần Phương lại đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía Tô Như Thị, không có chuyện lúc nhiều thiếu thiếu, suốt ngày gương mặt lạnh lùng, ngươi không mệt à?
Nhưng mà đáp lại hắn lại là Tô Như Thị nhanh chóng kích thích bản tính âm thanh.
Thần Phương im lặng thì không nói thêm lời, nhanh chóng rời khỏi.
Mãi đến khi Thần Phương bóng lưng cũng nhìn không thấy rồi, Tô Như Thị lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc.
Hắn hình như quả thật có chút không đồng dạng.
Này nếu đặt trước kia, trực tiếp lấy đi hắn một vạn lượng hoàng kim, hắn không đem này trong phủ náo loạn đến gà chó không yên là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ,
thậm chí sẽ lên diễn vừa ra treo ngược tiết mục.
Hôm nay hắn lại cứ tính như vậy,
mặc dù hắn hay là miệng đầy vô liêm sỉ lời nói, nhưng trong ánh mắt của hắn nhưng không có vẻ dâm tà.
Ha ha,
có chút ý tứ,
chỉ mong hắn không phải giả vờ a.
Lão gia tử vì hắn thao nát tâm,
như hắn năng lực cải tà quy chính, có thể lão gia tử còn có thể sống lâu mấy năm.
Chương 14. Kế lừa gạt Vương Kỳ ngày thứ hai, Tần Phương ở đâu thì không có đi, ngay tại viện tử của mình trong luyện võ.
Luyện được mệnh rồi à? Hắn lại sai người tìm cho mình vài cuốn sách đến xem.
Mặc dù bụng hắn trong có hàng, nhưng nhìn nhiều nhìn xem cái này triều đại sách vở hay là có chỗ tốt. Đọc sách. Biết được Tần Phương tại viện tử của mình trong đọc sách, Tần Phong Nhung kém chút theo trên ghế nằm ngã xuống tới, qua rất lâu mới hỏi, hắn nhìn xem chính là không phải loại đó diễm tình sách vở.
Không phải.
Người làm trong nhà trả lời, tiểu công gia nhìn xem là sách sử, còn có một quyển là phong cảnh trí.
A.
Tần Phong Nhung trừng to mắt, thì cùng gặp quỷ dường như. Tiểu Vương bắt đạn này lại coi trọng đứng đắn sách. Chẳng lẽ lại thực sự là Tần gia liệt tổ liệt tông hiền linh. Đợi lấy lại tinh thần, Tần Phong Nhung lập tức phân phó, bất luận kẻ nào không phải đến quấy rầy hắn. Nói xong, Tần Phong Nhung lại từ ghế nằm đứng lên.
Mẹ nó,
được nhanh đi cho liệt tổ liệt tông thắp hương.
Buổi chiều, Tần Phương hay là giống nhau.
Trước luyện võ, luyện mệnh rồi à thì đọc sách, bên cạnh còn có cái tỷ nữ cho hắn quạt gió.
Tiểu công gia, có một gọi Vương Kỳ người muốn gặp ngươi.
Tới gần hoàng hôn lúc, gia đình trong phủ chạy tới báo cáo.
Ồ, mau mau cho mời.
Tần Phương đại hỉ, lập tức để quyển sách trên tay xuống.
Cũng chờ rồi hắn một ngày.
Rốt cuộc đã đến. Hắn trước đây còn lo lắng Tống Cửu này lão tặc sẽ xem thấu sáo lộ của hắn đâu.
Rất nhanh, Vương Kỳ được đưa tới Tần Phương sân.
Gặp qua.
Vương Kỳ đang muốn hành lễ, lại bị Tần Phương ngăn lại.
Cũng là người một nhà, đừng làm được khách khí như vậy.
Tần Phương tùy tiện khoát khoát tay, lại hỏi, đồ vật mang đến sao?
Mang đến.
Vương Kỳ gật đầu, tận lực cường điệu, trước đây ta hôm qua đến tới, có thể thực sự góp chưa đủ nhiều bạc như vậy, hôm nay lại cầu cha ta mặt dày mày dạn đi giúp ta cho mượn chút ít bạc.
Không có chuyện.
Tần Phương cười ha ha, ngươi yên tâm, ngươi rất nhanh liền có thể đem những thứ này ghi nợ trả hết nợ.
Đi, chúng ta đi trong thư phòng chậm rãi trò chuyện.
Về sau chúng ta nhất định phải làm cho người lau mắt mà nhìn.
Hảo hảo.
Vương Kỳ gật đầu cung kính, mừng thầm trong lòng.
Chỉ cần biết rõ rồi Tần Phương cùng Bắc Yến ở giữa hoạt động, hắn coi như lập công lớn.
Tống tướng đã hứa hẹn hắn, việc này như thành, liền giới thiệu hắn vào triều làm quan.
Cơ hội. Này rất có thể là hắn đời này lớn nhất cơ hội.
Nhất định phải nắm lấy cho thật chắc cơ hội này.
Tần Phương, không phải ta không tử tế.
Là ngươi Tần gia không nên cùng Tống tướng là địch.
Trong thư phòng,
Tần Phương chính cho Vương Kỳ giải thích của cải của mình kế hoạch, Tần Phong Nhung trực tiếp đẩy cửa vào.
Ra ra.
Gặp qua vệ quốc công.
Hai người sôi nổi đứng lên.
Tần Phong Nhung liếc Vương Kỳ một chút, lại đen mặt trừng mắt về phía Tần Phương, cho lão phu lăn ra đây.
Vương Kỳ thấy thế, trong lòng lập tức chột dạ.
Không sao.
Tần Phương an ủi Vương Kỳ một câu, nhanh chóng đi ra thư phòng.
Tần Phương vừa đi ra thư phòng, Tần Phong Nhung thì thấp giọng quát mắng, ngươi là đầu óc heo sao?
Lão phu có hay không có cảnh cáo ngươi, chuyện kia không thể để cho ngoại nhân biết.
Ra ra, đừng nóng giận, ngươi nghe ta giải thích.
Tần Phương vội vàng giữ chặt nổi giận lão gia tử, Vương Kỳ người này giá trị tuyệt đối được tín nhiệm.
Hắn hôn qua còn.
Tần Phương lôi kéo Tần Phong Nhung càng chạy càng xa, thanh âm của bọn hắn thì ngày càng mơ hồ.
Đến rồi phía sau, Vương Kỳ đã hoàn toàn nghe không được thanh âm của bọn hắn rồi.
Vương Kỳ trong lòng căng thẳng không thôi, sợ Tần Phong Nhung cái lao hồ ly này nhìn ra mánh khóe.
Tần Phong Nhung thế nhưng dám vọt thẳng vào Tống gia giết người chủ.
Nếu để cho Tần Phong Nhung phát hiện hắn là người Tống gia, hắn khẳng định không thể nào sống mà đi ra vệ quốc công phủ.
Vương Kỳ thấp thỏm trong lòng không thôi, không ngừng ép buộc chính mình giữ trấn định.
Không sai biệt lắm qua hai khắc đồng hồ tả hữu, Tần Phương lúc này mới lần nữa tới đến thư phòng.
Nhìn thấy Tần Phương, Vương Kỳ vội vàng căng thẳng hỏi, thập tam thiếu gia, vệ quốc công bên ấy.
Không sao.
Tần Phương cười ha hả, yên tâm đi.
Ta đã cùng lão gia hỏa nói rõ.
Lão gia hỏa này chính là ở không đi gây sự.
Vương Kỳ cười làm lành, vệ quốc công cũng là vì rồi thập tam thiếu gia tốt.
Tốt cái rắm.
Hắn chính là không tin ánh mắt của ta.
Tần Phương nhíu môi, được rồi, không nói cái này để người ta tức giận lão gia này.
Chúng ta nói tiếp đi.
Nói xong, Tần Phương liền tiếp theo cho Vương Kỳ giải thích lên của cải của mình kế hoạch tới.
Hắn cùng Tần Phong Nhung diễn tuần vui này, từ vừa mới bắt đầu thì cho Vương Kỳ chế tạo sợ hãi tâm lý cùng người một nhà hiệu ứng.
Khi hắn lại cho Vương Kỳ giải thích lúc tức dậy, Vương Kỳ rất nhanh liền lâm vào trong đó.
Buổi tối, Tần Phương cũng không có đi ăn cơm, mà là để người đem ăn uống cho hai người bọn hắn cái đưa đến thư phòng.
Hắn vừa ăn cơm một bên cho Vương Kỳ tẩy não.
Đối với Vương Kỳ, không cần tẩy não đến thác bạt lê bọn hắn trình độ kia,
chỉ cần đem hắn lắc lư hôn mê là được.
Bọn hắn này một trò chuyện, trực tiếp cho tới rồi bình minh.
Tại Tần Phương không ngừng tẩy não phía dưới, Vương Kỳ đã đúng Tần Phương tài nguyên kế hoạch tin tưởng không nghi ngờ.
Mặc dù một đêm không ngủ, rời khỏi Tần gia lúc, Vương Kỳ hay là thần thái sáng láng, hai mắt tỏa ánh sáng.
Đây đúng là cái nhanh chóng kiếm tiền đường đi.
Tiếc nuối duy nhất là, này cùng bọn hắn nghĩ chênh lệch rất xa.
Bọn hắn còn tưởng rằng, Tần Phương cùng Bắc Yến trong lúc đó có cái gì không thể gặp người giao dịch đâu.
Cũng không biết tả tướng có thể hay không mượn chuyện này vặn ngã Tần gia.
Đưa tiễn rồi Vương Kỳ, Tần Phương không khỏi đánh cánh áp, lại tại trong lòng thầm mắng.
Mẹ nó, này ba một vạn lượng bạc, kiếm được thật vất vả.
Lưu lại 1000 lượng ngân phiếu về sau, Tần Phương mang theo còn lại ngân phiếu đi vào Tô Như thị sân.
Giờ phút này, Tô Như thị thì đang trong viện luyện võ.
Chỉ thấy trường thương trong tay của nàng trên dưới tung bay, chiêu chiêu bén nhọn.
Nàng từ nhỏ bị Tần gia thu dưỡng, hoặc cũng là Tần gia thương pháp.
Tần gia thương pháp Tần Phong Nhung trải qua vô số thực chiến ngộ ra tới một bộ thương pháp, chú trọng chính là thực chiến.
Chiêu thức mặc dù đơn giản, nhưng lại rất có lực sát thương.
Không hiểu trong lúc đó, Tần Phương nghĩ đến một câu.
Ngươi một chút hàn mang tới trước, ta sau đó thương xuất như long.
Đồng dạng là thương pháp, nàng lấy ra đến cùng Tần Phương lấy ra đến quả thực là cách biệt một trời.
Thấy Tần Phương đến gần, Tô Như thị con ngươi đảo một vòng, lập tức tránh chuyển xê dịch.
Sau một khắc, Tô Như thị trường thương trong tay giơ một cái, thẳng đến Tần Phương cổ họng.
Tần Phương bản năng muốn trốn tránh, nhưng cũng cưỡng ép ngăn lại tránh né suy nghĩ.
Hắn hiểu rõ,
Tô Như Thị chính là nghĩ hù dọa chính mình. Chẳng qua trong chốc lát, Tô Như Thị mũi thương đã chống đỡ gần Tần Phương cổ họng. Tần Phương có thể rõ ràng cảm nhận được mũi thương truyền đến hàn ý, hắn tin tưởng, chỉ cần Tô Như Thị lại hướng phía trước đưa ra một tấc, chính mình rồi sẽ lập tức mất mạng.
Không sai, thu phóng tự nhiên,
mạnh hơn ta nhiều. Tần Phương vẻ mặt khen ngợi nhìn Tô Như Thị, có nhan sắc, có dáng người, có võ nghệ, còn hiểu công việc quản gia. Đây con mẹ nó thỏa thỏa hình lục giác chiến sĩ. Hắn có thể nói trước đó vị kia ra vô dụng, nhưng hắn tuyệt không thể hoài nghi vị kia ra ánh mắt. Mặt không đổi sắc, người cũng không tệ. Tô Như Thị thu thương, khó được khẳng định một câu. Từ Thiên Lao trong ra đây về sau, hắn xác thực càng có can đảm rồi. Bất kể là đối mặt Bắc Yến sứ đoàn lúc, hay là vừa nay đối mặt chính mình đột nhiên tập kích lúc, chủ yếu là ta biết ngươi sẽ không giết ta. Tần Phương cười ha hả, lại đặt kia một đại chồng ngân phiếu lấy ra đưa cho Tô Như Thị, đây là 29.000 lượng ngân phiếu, coi như ta trả nợ. Còn có 1.000 lượng, chính hắn giữ lại dùng.
Nhiều?
Bao nhiêu? Tô Như Thị ngạc nhiên trừng lớn xinh đẹp con mắt.
Chương 15.
Kẻ thù gặp mặt, hết sức đỏ mắt rời đi Tần gia, Vương Kỳ trước tiên tiến đến Tống gia. Tống Cửu cùng Tống Thái phụ tử cũng đi vào chiều rồi. Đang chờ đợi Tống Cửu lúc, Vương Kỳ lại đặt Tần Phương kế hoạch nhiều trong đầu qua mấy lần, một lần có thể cho Tống Cửu giảng được hiểu hơn. Vương Kỳ tại Tống gia đợi gần một canh giờ, Tống Cửu phụ tử mới về đến trong nhà. Đơn giản hành lễ sau đó, Vương Kỳ liền đem Tần Phương tài nguyên kế hoạch nói thẳng ra. Sợ bọn họ nghe không hiểu, Vương Kỳ còn xin Tống Cửu chuẩn bị cho mình rồi bút mực giấy nghiên, một bên tính toán, một bên dựa theo Tần Phương giải thích cho hắn nội dung cho bọn hắn giải thích. Đây là trò lừa gạt ta. Vương Kỳ vừa mới bắt đầu giải thích, Tống Cửu thì nhíu mày. Tống Cửu thân làm tả tướng kiêm lại bộ thượng thư, tự nhiên cũng không phải ngu ngốc. Bạch, nào có tốt như vậy kiếm. Vương Kỳ trong lòng máy động, vội vàng nói, tiểu nhân ban đầu cũng là để là trò lừa gạt, nhưng khi Tần Phương cho tiểu nhân giảng minh bạch về sau, tiểu người mới minh bạch trong này môn đạo.
Cha, nhường hắn nói tiếp đi.
Tống Thái mỉm cười, Thác Bạt Lê thế nhưng Bắc Yến quốc sư. Nếu chỉ là trò lừa gạt, Thác Bạt Lê không thể nào buông tha Tần Phương, còn đem kia 1 vạn lượng hoàng kim đưa cho hắn. Tống Cửu nhẹ nhàng gật đầu, ra hiệu Vương Kỳ nói tiếp.
Cũng là,
Thác Bạt Lê cũng là người thông minh. Loại người này làm sao lại bị Tần Phương tiểu này thùng cơm lừa gạt? Nếu như không phải có thể đạt được lợi ích lớn hơn nữa, Thác Bạt Lê tại sao lại để đó có sẵn 200 vạn lượng bạc không muốn? Chỉ là bọn hắn nhưng lại không biết, từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn thì lâm vào theo chúng tâm lý. Thác Bạt Lê buông tha Tần Phương, còn đem kia 1 vạn lượng hoàng kim đưa cho Tần Phương, không thể nghi ngờ là tự cấp Tần Phương tiến hành ủy tín học thuộc lòng. Những kia bán hàng đa cấp tổ chức thường xuyên đánh lấy quốc gia nâng đỡ hạng mục danh nghĩa đi lừa gạt, cũng là đồng dạng đạo lý. Theo Vương Kỳ không ngừng xâm nhập giải thích, Tống Cửu phụ tử dần dần bắt đầu thấy hứng thú. Vương Kỳ thì đang âm thầm quan sát hai người thần sắc, thấy hai người ngày càng cảm thấy hứng thú, hắn thì càng giảng càng có lực. Bọn hắn này một giảng, đã đến buổi trưa. Bọn hắn đơn giản ăn một vài thứ, liền nhường Vương Kỳ tiếp tục cho bọn hắn giải thích. Trong lúc vô tình, sắp trời thì tối xuống. Tống Cửu phụ tử lần đầu tiên cảm giác thời gian lại trôi qua nhanh như vậy.
Được rồi, ngươi cũng nói đã hơn nửa ngày rồi, bản tướng trước hết để cho người dẫn ngươi đi nghỉ ngơi một chút.
Tống Cửu để trong phủ người mang Vương Kỳ xuống dưới nghỉ ngơi, lại ngồi ở chỗ kia âm thầm bản tính.
Cha, việc này rất có triển vọng a.
Vương Kỳ vừa ly khai, Tống Thái thật hưng phấn cùng lão tử nhà mình nói đến. Nếu sớm biết có như thế kiếm tiền chuyện, bọn hắn làm gì nghĩ trăm phương ngàn kế tham ô đâu?
Ngươi suy nghĩ nhiều.
Tống Cửu chừng nhi tử một chút, ngươi biết rượu kia là thế nào đủ chế ra tới sao? Môn này làm ăn lớn nhất điểm là tại rượu phía trên. Ngươi được có rượu lấy ra bán, mới có thể có đến phản lợi.
Cái này,
Tống Thái sững sờ, nếu không, chúng ta cho thêm Vương Kỳ một chút bạc, nhường hắn nghĩ biện pháp học được làm sao đủ chế rượu kia.
Có thể hay không động động ngươi đầu óc heo?
Tống Cửu tức giận răn dạy một câu, trên mặt lại lộ ra một tia âm hiểm cười, chỉ cần Tần gia đủ, ngươi còn sợ không biết rượu này là như thế nào đủ chế sao?
Ừm.
Tống Thái trong mắt sáng lên, chợt lại cau mày nói, muốn dùng chuyện này bận ngã Tần gia, hình như khả năng không lớn a. Nếu Tần Phương cùng Bắc Yến trong lúc đó là có không thể gặp người hoạt động, cái kia ngược lại là bận ngã Tần gia. Nhưng này chính là đường đường chính chính làm ăn a.
Ngu ngốc.
Tống Cửu trừng nhi tử một chút, hừ lạnh nói, ngươi quên rồi, Tần Phương trước đây trên triều đình nói là cái gì?
Trên triều đình?
Tống Thái qua loa suy tư, chợt phản ứng.
Tội khi quân.
Tống Thái đột nhiên nắm chặt nắm đấm, trong mắt tinh mang chớp động. Tần Phương trước đây nói nhưng mà cái gì cho má phương thuốc dân gian? Nhưng mà sự thật chứng minh, sự hoài nghi của bọn họ không giả. Kia phương thuốc dân gian căn bản không tồn tại. Này không phải liền là tội khi quân sao?
Không chỉ là khi quân.
Tống Cửu nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt hàn mang phun trào. Còn có bán nước.
Bán nước?
Tống Thái trong lòng đột nhiên giật mình. Cẩn thận suy tư một phen, Tống Thái liền đã hiểu trong đó lợi hại quan hệ. Đúng lúc này, chính là một hồi mừng như điên. Lần này, Tần gia không chết cũng phải lột một tầng da. Nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, Tần Phong Nhung kia quốc công vị trí, hẳn là cũng muốn giữ không được. Sáng sớm hôm sau, Linh Đế thì phái người đến truyền đạt khẩu dụ, nhường Tần Phong Nhung vào hôm nay lên triều sau khi chấm dứt mang theo Tần Phương đến ngự thư phòng nghị sự. Hai ông cháu tất nhiên hiểu rõ cái gọi là nghị sự là cái gì, trong lòng cũng dốc hết sức lực, chuẩn bị hung hăng giáo huấn Tống Cửu. Chờ bọn hắn hai ông cháu chạy đến lúc, Tống Cửu cùng Tống Thái phụ tử thì ngoài ngự thư phòng chờ lấy. Kẻ thù gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Tần Phong Nhung cùng Tống Cửu cũng nhìn chòng chọc vào đối phương, trong mắt hàn mang chớp động. Tống Cửu trong lòng âm thầm quyết tâm. Hôm nay, liền gọi lao tặc này nỗ lực vốn có đại giới. Một lát sau, Tần Phong Nhung nện bước bát tự bước đi vào Tống Cửu trước mặt, trực tiếp theo tay áo trong túi lấy ra một khỏa viên cầu nhỏ đưa cho Tống Cửu, "Đến, lão phu tiễn ngươi cái cầu đi." tiễn cái cầu. Thái giám bên cạnh cùng cung vệ qua loa sững sờ, chợt bừng tỉnh đại ngộ. Tống Cửu, tiễn cầu. Tần Phong Nhung trước kia mới trên triều đình cùng Tống Cửu tranh chấp, không ít chỉ vào Tống Cửu cái mùi mang to. Tống Cửu, ngươi tính cái cầu. Trận banh này, ta thì nhận. Tống Cửu ngoài cười nhưng trong không cười tiếp nhận Tần Phong Nhung đưa tới cầu, nể tình ngươi đưa ta một phần món quà phân thượng, chờ ngươi thời điểm chết, ta thì tiễn ngươi một bộ quan tài. Yên tâm, lão phu trước khi chết nhất định mang lên ngươi. Tần Phong Nhung trong mắt hàn mang chớp động, hai ta đến rồi âm tào địa phủ, lại nói tiếp đấu. Tốt. Tống Cửu cười lạnh, vậy liền nhìn xem ngươi có bản lĩnh này hay không. Hai người ánh mắt đối mặt, trong lúc mơ hồ hình như có hỏa hoa chớp động. Ra ra, các ngươi bình thường mắng chửi người đều mắng được như thế văn nhã a. Lúc này, Thần Phương hấp tấp tiến tới góc mặt. Ngươi cảm thấy này văn nhã? Tần Phong Nhung liếc mắt nhìn về phía cháu trai. Hắn cũng sống đến cái này số tuổi, lần đầu tiên nghe người nói hắn văn nhã. Đây nhất định văn nhã a. Tần Phương vui cười, chúng ta ở bên ngoài mắng chửi người liền mắng cực kỳ trực tiếp, tỉ như có người muốn mắng Tống Thái, kia trực tiếp liền mắng, Tống Thái, ta ít mẹ ngươi. Nghe Tần Phương lời nói, một bên thái giám cùng cung vệ trên mặt lập tức co lại. Cái này vô liêm sỉ đồ chơi, đúng là mẹ nó vô liêm sỉ a. Tống Thái bị Tần Phương tiếp kiểm mở đại, lập tức mặt mũi tràn đầy xương lạnh nhìn về phía Tần Phương, tiểu vương bát, đừng nóng giận. Tần Phương vội vàng ngăn lại Tống Thái, đúng là ta lấy một thí dụ, ngươi làm sao còn tức giận? Ngươi là người đọc sách, được văn nhã, đừng hơi một tí thì miệng đầy phun cước, có nhục nhã. Khô khủng. Một bên thái giám có chịu ho khan, liều mạng nín cười. Không thể không nói, Tần Phương xác thực vô liêm sỉ, nhưng này miệng là thực sự độc. Ở trước mặt mắng Tống Thái, còn trái lại giáo huấn Tống Thái muốn lịch sự. Tống Thái khó thở, đang muốn phản kích, lại bị Tống Cửu đưa tay ngăn lại. Chớ cùng không cha không mẹ người so đo. Không cha không mẹ. Tống Cửu một câu, trong nháy mắt nhóm lửa Tần Phong Nhung lửa giận. Tần Phương không cha không mẹ, còn không phải Tống gia một tay tạo thành. Năm đó Tần Phương phụ thân chiến tử, mẹ hắn đau buồn phẫn nộ muôn phần. Tại cha hắn chiến tử sau 3 tháng liền buồn bực sầu não mà chết. Tống Cửu lời này chẳng khác gì là tại xé mở miệng vết thương của hắn hướng bên trong dùng sức sắc mới. Mắt thấy Tần Phong Nhung muốn bộc phát, Tần Phương vội vàng giữ chặt lão già này, cười hì hì nói với Tống Cửu, ta không cha không mẹ, ngươi vô nhi không tôn, chúng ta đều không khác mấy. Vậy nhưng kém nhiều. Tống Cửu ngoài cười nhưng trong không cười nói, lão phu hiện tại là con cháu cả sảnh đường. Tần Phương nét miệng cười một tiếng, ai mà biết được Tống Thái cùng có phải Tống Ngọc mẹ hắn ở bên ngoài trộm hán tử sinh a. Tống Thái giận tím mặt, tiểu xuất sinh, ngươi. Cách. Tống Thái một câu lời còn chưa nói hết, Tần Phong Nhung thì hung hăng một cái tát quất vào Tống Thái trên mặt. Tống Thái khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi, cắn răng nghiến lợi nhìn về phía Tần Phong Nhung. Tần Phong Nhung. Tống Cửu giận tím mặt, ngươi. Ngươi cái gì ngươi? Tần Phong Nhung bá đạo ngắt lời Tống Cửu, lão phu đây là giúp ngươi quản giáo nhi tử. Tống Cửu hai mắt như lao, kia có phải ta cũng phải giúp ngươi quản giáo cháu trai? Có thể. Tần Phong Nhung không đồng ý, chỉ cần ngươi đánh thắng được lão phu. Tống Cửu đột nhiên nắm chặt nắm đấm, trên mặt hoàn toàn lạnh lẽo. Hắn một giới văn sĩ, ở đâu đánh thắng được từ trong đống người chết leo ra Tần Phong Nhung a? Ngay tại hai cha con đoán hận không thôi lúc, đại nội thái giám tổng quản Lư Nhượng bước nhanh đi ra, thánh thượng đã rút xong, triệu vài vị nghị sự. Chương 16. Có đức độ linh đế triệu kiến, hai bên tạm thời ngưng chiến. Bốn người đi theo sau Lư Nhượng bước vào ngự thư phòng. Giờ phút này, linh đế chính ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Thái tử Linh Dịch đứng ở bên cạnh hắn. Tham kiến thánh thượng, thái tử điện hạ. Bốn người cùng nhau hành lễ. Miễn lễ. Linh đế mỉm cười, ánh mắt lại rơi vào Tống Thái trên mặt, ngươi mặt mũi này là chuyện gì xảy ra? Mời thánh thượng là vi thần làm chủ. Tống Thái vẻ mặt đau buồn phẫn nộ, hướng Linh đế kể ra Tần Tòng Nhung bị cắt. Có chuyện này. Linh đế nhíu mày nhìn về phía Tần Tòng Nhung, Tống Thái lời nói, là thật hay không? Đúng. Tần Tòng Nhung thì không phủ nhận, thánh thượng cũng biết, lão thần chỉ như vậy một cái cháu trai, cho nên quá mức cương triều. Nghe xong Tống Thái xuất sinh này mắng lão thần cháu trai, lão thần tay này không hiểu ra sao thì không nghe sai khiến rồi. Linh Dịch bộ dạng phục tùng, trong lòng âm thầm cảm khái, không hổ là Tần lão hổ a. Ngay trước phụ hoàng trước mặt, còn dám trợn tròn mắt nói lời bịa đặt ta. Thật sao? Linh đế cười ha ha, nói như vậy, như chấm mắng Tần Phương vài câu, người tay này cũng sẽ không nghe sai khiến. Kia sao có thể chứ? Tần Phong Nhung cười ha ha, thánh thượng làm sao lại như vậy hạ mình mắng Tần Phương? Cho dù thánh thượng mắng Tần Phương, cũng là vì tốt cho hắn a. Lão thần mặc dù cao tuổi, nhưng vẫn là phân rõ tốt xấu. Chấm hôm nay chẳng những muốn mắng hắn, còn muốn mắng ngươi. Linh đế chừng Tần Phong Nhung một chút, cầm lấy một phần tấu chương ném cho Tần Phong Nhung, đây là tả tướng bạch tội ngươi tấu chương, chấm chụp xuống. Ngươi Tần gia cả nhà trung liệt, chấm thì không đương chiều xử lý, ngươi xem trước một chút, lại cho chấm giải thích đi. Đúng. Tần Phong Nhung nhận mệnh lệnh. Lúc này, Linh đế lại nhìn về phía mặt mũi tràn đầy bi phẫn Tống Thái, vệ quốc công đầu đả ngươi sự tình đợi lát nữa lại nói. Nếu hắn hôm nay không cho chấm một giải thích hợp lý, chấm thì cho hắn đến số lượng tội cũng phạt. Đa tạ thánh thượng. Tống Thái tuy có không cam lòng, nhưng Linh đế cũng nói như vậy, hắn cũng không tốt nói thêm gì nữa. Nói xong, Linh đế sai người đem Tống Cửu tham Tần Phong Nhung tấu chương giao cho Tần Phong Nhung nhìn xem. Chỉ là nhìn thoáng qua, liền sắc mặt đại biến. Mặc dù Tần Phong Nhung thần sắc khôi phục nhanh chóng bình thường, nhưng Tống Cửu phụ tử hay là bắt được sắc mặt hắn biến hóa. Hai cha con hoàn toàn yên tâm, không hẹn mà cùng nhìn nhau. Đợi Tần Phong Nhung ánh mắt theo tấu chương trên rời, Linh đế mới hỏi, "Tả tướng chỗ tấu, là sự thực hay là tại nói xấu các ngươi?" Tần Phong Nhung do dự một chút, cứ ngắc lấy ra đầu trả lời, Tống Cửu chỗ tấu sự tình cũng không giả, nhưng hắn tham lão thần cùng lão thần này bất thành khí cháu trai khi quân vong thượng, bán nước cầu đinh, tuyệt đối là nói xấu. Nói xấu? Tống Cửu hừ lạnh, Bắc Yến chính là triều ta tử địch. Tần Phương vì mạng sống, vì một vạn lượng hoàng kim, càng đem như thế quốc lương sách dâng cho Bắc Yến. Đây không phải bán nước cầu binh là cái gì? Cả triều văn võ đều có thể làm chứng. Trước đây Tần Phương cùng Thác Bạt Lê trên triều đường nói thế, nhưng hắn năng lực vì phương thuốc dân gian cho Bắc Yến hoàng đế trị liệu đầu tật, Bắc Yến mới phóng không truy cứu hắn đâm chết Bắc Yến nhị hoàng tử chuyện. Đây không phải khi quân vong thượng, lại là cái gì? Tống Cửu ngôn ngữ như lao, quyết tâm muốn đẩy Tần Phương vào chỗ chết. Tống Cửu vừa dứt lời dưới, Tống Thái lập tức góp lời, Tần Phương là ai, thánh thượng cùng thái tử điện hạ nên đều tin tưởng. Theo thần ý kiến, việc này chỉ sợ cùng bệ quốc công thoát không khỏi liên quan. Chẳng những muốn đẩy Tần Phương vào chỗ chết, thì không thể bỏ qua Tần Tòng Dung. Vừa nãy một cái tát kia, hắn có thể sẽ không quên. Này không thể nói lung tung được. Linh Dịch ngăn lại Tống Cửu, lập tức hướng Linh Đế góp lời, nhi thần cho rằng, vệ quốc công tất nhiên sẽ không làm chuyện như thế. Trong này chỉ sợ có hiểu lầm. Nghe Linh Dịch lời nói, Tần Phương không khỏi âm thầm nhíu môi. Nhìn một cái này hai trà con, một hát mặt đỏ, một hát mặt trắng, ngược lại là phối hợp được rất tốt. Điện hạ, không phải là thần tùy tiện nói bậy. Tống Thái hướng Linh Dịch không lời, như thế lương sách, há lại Tần Phương có khả năng nghĩ đến. Kia một vạn lượng hoàng kim vào vệ quốc công phủ, lẽ nào vệ quốc công không biết? Lẽ nào vệ quốc công không có hỏi tới nguyên do? Việc này như không có quan hệ gì với vệ quốc công, hắn nên đại nghĩa diệt thần, cũng đem kia một vạn lượng hoàng kim trả lại quốc khố. Tống Thái nói rất có lý hữu cứ. Linh Dịch có hơi há mồm, nhất thời không nói gì. Linh Đế qua loa trầm mặc, ánh mắt rơi trên người Tần Tòng Nhung. Tần Phương hướng Bắc Yến hiến kê sự tình, thế nhưng bị ngươi sai xử. Không phải. Tần Tòng Nhung không chút nghĩ ngợi lắc đầu, lão thần trước đó cũng không rõ. Trước đó không biết rõ tình hình. Tống Cửu cười lạnh, ý nghĩa chính là, sau ngươi mới biết được, đúng không? Tống Cửu bắt đầu cho Tần Tòng Nhung đào hố. Chỉ cần Tần Tòng Nhung dám thừa nhận, việc này thì cùng hắn thoát không khỏi liên quan. Ngươi loại này gian định tiểu nhân, không xứng hỏi lão phu. Tần Tòng Nhung khinh miệt liếc nhìn Tống Cửu một chút, lại hướng Linh Đế không người, còn xin thánh thượng hỏi. Tống Cửu trên mặt cứng lại, trong lòng hàn ý càng thịnh. Lão thất phu, nhìn xem ngươi còn có thể cản rỡ đến khi nào. Linh Đế bất động thanh sắc nhìn Tần Tòng Nhung, kia chấm hỏi ngươi, ngươi là sau mới biết. Tần Tòng Nhung ngừng lại, lão thần không dám lừa gạt thánh thượng, lão thần đúng là sau mới hiểu. Thừa nhận. Lão thất phu này lại thật thừa nhận. Tống Cửu trong lòng mừng như điên. Hắn còn tưởng rằng lão thất phu này sẽ thể thốt phủ nhận đâu. Không ngờ rằng, hắn lại còn dám thừa nhận. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hắn chống đỡ lại thì chống chế không được. Chính mình thế nhưng còn có Vương Kỳ người này chứng đâu. Ngươi là lúc nào biết đến? Linh Đế sắc mặt đống nhiên suy sụp tiếp theo. Tần Tòng Nhung trả lời, là thần này bất hiếu tôn cầm hoàng kim về đến nhà, thần liên tục hỏi sau đó mới biết. Ngươi đã biết, vì sao không báo? Linh Đế ánh mắt sáng rực nhìn Tần Tòng Nhung, ngươi là đúng chấm bất mãn, hay là sợ việc này sau khi bại lộ, chấm sẽ trị Tần Phương tội? Linh Đế trên mặt mặc dù còn mang theo ý cười, nhưng trong lời nói lại có tức giận. Đối mặt Linh Đế chất vấn, Tần Tòng Nhung không khỏi ngậm cười khổ. Thánh thượng đăng cơ đến nay đã có 13 năm, chính mình là ai, thánh thượng lẽ nào không rõ ràng sao? Này chất vấn, bao nhiêu đều bị người có chút thất vọng đau khổ a. Đang lúc Tần Tòng Nhung chuẩn bị trả lời lúc, Tần Phương lại vượt lên trước một bước mở miệng, "Thánh thượng, ra ra đây là có đức độ." Cao Phong, sáng tiết. Tần Phương một câu, trực tiếp đem Linh Đế cùng thái tử làm bối rối. Giờ khắc này, ngay cả Linh Đế cũng nhịn không được nghĩ bạo nói tụng. Cái này, nay cùng có đức độ có nửa cái tiền đồng quan hệ. Cũng lúc này, Tần Phương còn hướng Tần Tòng Nhung trên mặt thiết vàng. Gặp qua không biết xấu hổ sửng sốt chưa từng thấy không biết xấu hổ như vậy. Tại thánh thượng trước mặt, ngươi còn dám nói bậy bạ. Tống Cửu lấy lại tinh thần, giận dữ mắng mỏ Tần Phương, ngươi này nào chỉ là khi quân vong thượng, đơn giản chính là không có đem thánh thượng để vào mắt. Tống Cửu, ngươi hiểu cái cầu. Tần Tòng Nhung quay đầu trừng mắt về phía Tống Cửu, ngươi nếu là không sẽ làm tả tướng, liền lăn về nhà chơi ngươi đổ trứng mềm đi. Nghe Tần Tòng Nhung tiếng mắng, Linh Đế cùng thái tử khẽ miệng lập tức co lại co lại. Chẳng trách Tần Phương đổ hỗn trướng này đương chiều hướng Tống Cửu hỏi chuyện phòng khe đâu. Thì ra, đều là cùng lão giả này học. Tống Cửu giận dữ, lập tức hướng Linh Đế không lời, thần khẩn cầu thánh thượng trị lao thất phu này mắt không có vua trên chi tội. Được rồi, hắn thì này thối tính tình. Linh Đế ngăn lại Tống Cửu, lại ánh mắt sáng rực chằm chằm vào Tần Phương, chớp còn là lần đầu tiên nghe được như thế mới lạ cách nói. Chớp ngược lại là có chút hiếu kỳ, vệ quốc công là thế nào cái có đức độ pháp? Tần Phương do dự một chút, trả lời, hay là cho người trẻ tuổi trong âm thầm cùng thánh thượng cùng thái tử nói đi. Việc này không thể coi thường, lỡ như Tống Cửu này gian tặc cùng Bắc Yến tư thông, quay đầu liền đem người trẻ tuổi cùng thánh thượng hôm nay chỗ đàm nói cho Bắc Yến. Vô sỉ tiểu tặc. Tống Cửu căm tức nhìn Tần Phương, ngươi khi quân vong thượng, bán nước cầu đinh, còn muốn trái lại nói xấu bản tướng. Là ngươi đang nói xấu chúng ta. Tần Phương lòng đầy căm phẫn, ngươi có thể nói ta Tần Phương là cặn bã, bại hoại. Nhưng ta Tần gia cả nhà trung liệt, ngươi không thể nói xấu ta bán nước cầu đinh. Gia gia của ta là lấy đại cục làm trọng, không muốn cùng các ngươi chuyện này đối với gian tặc phụ tử so đo. Ngươi nếu lại dám nói xấu chúng ta, ta định tấu mời thánh thượng, đồng ý ta cho phụ tử các ngươi một người hai bàn tay. Nghe Tần Phương lời nói, Tần Tòng Nhung không khỏi âm thầm gật đầu. Có chừng có mực nắm chắc được không tệ. Đã không nhường Linh Đế làm khó, cũng sẽ không để Tống gia phụ tử sinh lòng cảnh giác. Được. Tống Cửu cười lạnh, như bản tướng oan uổng các ngươi, mặc cho các ngươi xử trí. Như bản tướng không có oan uổng các ngươi chính là tội thêm một bậc. Chương 17. Hoa Quốc chi sách theo Tống Cửu vừa dứt lời, Tần Phương trên mặt lặng yên hiện lên mỉm cười. Này lao tam mau, cuối cùng là bị lừa rồi. Được, đã các ngươi đều nói tốt, chấm liền chuẩn. Linh Đế sắc mặt bình tĩnh chằm chằm vào Tần Phương, nói đi, gia gia ngươi làm sao lại có đức độ?
Có rồi Ninh Đế lời hứa, Tần Phương thì không làm phiền, lập tức hướng Ninh Đế không người giải thích. Kỳ thực người trẻ tuổi cho Bắc Yến chỗ hiến kế sách, chính là một cái họa quốc chi sách. Người trẻ tuổi hướng Bắc Yến hiến đầu này họa quốc chi sách về sau, còn muốn nhìn tiến cung lấy thưởng thức, lại bị gia gia đổ ập xuống mắng một trận. Gia gia nói, thánh thượng đối đại ta Tần gia không tệ, là thánh thượng cùng triều đình phân ưu, là ta người Tần gia việc nằm trong phận sự, không được lấy thưởng thức. Lấy thưởng thức? Tống Cửu phụ tử âm thầm một người. Tần Phương chẳng những đem đen nói thành trắng, còn muốn hướng thánh thượng lấy thưởng thức. Này sợ là bị hóa điên a. Tần Phong Nhung vừa tức giận vừa buồn cười, kém chút một cước đạp tới. Vừa nãy hắn còn đang ở khích lệ tên khốn này có chừng một đâu. Không ngờ rằng, đảo mắt công phu, hắn liền bắt đầu ăn nói linh tinh rồi. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, như thế lương sách, làm sao lại thành họa quốc chi sách? Linh Đế không nhanh không chậm, trên mặt còn mang theo nụ cười như có như không, chấp từ trước đến giờ chú ý có công tất thưởng thức, có tội tất phạt. Nếu là ngươi thật chứ đúng triều đình có công, chấp tất nhiên không tiếc ban thưởng. Nhưng ngươi nếu dám đem chấm làm kẻ ngốc lừa gạt, chấm thì tuyệt đối không nhân nhượng. Các loại chính là ngươi những lời này. Ngươi chờ một lúc cũng đừng chơi xấu. Đa tạ thánh thượng. Tần Phương trước cảm ơn thưởng thức, lúc này mới bắt đầu giải thích, phải dùng kế hoạch này kiếm bạc, xác thực không khó. Nhưng thánh thượng cùng thái tử có hay không nghĩ tới, này bạc từ đâu tới đây? Bạc từ đâu tới đây? Linh Đế cùng thái tử đồng thời lâm vào trầm tư. Nói tiếp đi. Linh Đế dương mắt kiểm. Tần Phương nhận mệnh lệnh, nói tiếp đi, lông dê là xuất hiện ở dê trên người. Một người muốn kiếm bạc, liền cần kéo mấy người thậm chí mấy chục người ném bạc đi vào. Đây không phải tại kiếm bạc, mà là một người đang gạt lấy người khác tài nguyên. Là cái này một tòa tháp, ngọn tháp người kiếm được đầy buồn đầy bát, mà tháp hạ lại là thi cốt từng đống. Tần Phương kiên nhận hướng Linh Đế cùng thái tử giải thích kiểu này cái gọi là tài nguyên kế hoạch khuôn mặt thật. Kỳ thực, cái này cũng không khó lý giải. Chỉ là, rất nhiều người dễ bị ích lợi thật lớn che đậy con mắt. Hoặc là, bọn hắn tử vừa mới bắt đầu thì không có đem mình làm đáy tháp người. Liên lấy bọn hắn người nơi này mà nói, năng lực người đứng ở chỗ này, kém cỏi nhất cũng phải chỗ ở tòa tháp này trung tự tầng. Bọn hắn sẽ chỉ nhìn lên trên, mà sẽ không nhìn xuống phía dưới. Nhưng chỉ cần bọn hắn túi đầu hướng phía dưới nhìn lên một cái, có thể đã hiểu trong đó cả bấy. Cái chảy cái hối. Tống Cửu trong lòng bắt đầu hốt hoảng, giận dữ mắng mỏ, ngươi cũng biết người ở phía trên kiếm được đầy buồn đầy bát. Bác Yến hoàng đế kiếm đủ bạc, chẳng lẽ sẽ không cầm bạc đi chỉnh đốn quân bị? Đúng. Tống Thái thì đi theo phụ họa, ngươi nói hồi lâu, không phải là đang bang Bác Yến phát triển quân lực sao? Không được. Quyết không thể nhường Tần Phương tròn quá khứ. Ta nhìn xem phụ tử các ngươi hai đầu này chính là cái bộ làm. Tần Phương mắng hai người một câu, nói tiếp đi. Bắc Yến cứ như vậy một chén nước, người ở phía trên đem nước uống xong rồi, người phía dưới uống gì? Và người phía dưới toàn bộ chết khát rồi, tòa tháp này hoặc là lung lay sắp đổ, hoặc là chính là ầm vang sụp đổ. Tại Tần Phương giải thích xuống, Linh Đế cùng thái tử trong mắt dần dần lộ ra hiểu ra chi sắc. Tốt một cái họa quốc chi sách. Linh Dịch vỗ tay cười to, Bắc Yến hoàng đế, đại thần đều có thể dùng kế hoạch này đem thiên hạ bách tính bạc cũng vơ vét đến trong tay bọn họ, có thể bách tính đến lại là cái táng ra bại sản kết quả, đến lúc đó, Bắc Yến tất sinh nội loạn. Trái lại Tống Cửu phụ tử, lại là trong lòng đại loạn. Bị gài bẫy. Giờ khắc này, bọn hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, bọn hắn bị Tần Phong Nhung tinh kế. Bọn hắn là đang lợi dụng Vương Kỳ đem này chết tiệt kế hoạch nói cho hắn biết, liên đợi đến hắn nổi lên. Tần Phong Nhung chẳng những muốn nuốt kia ba một vạn lượng bạc, còn muốn trái lại thỏa hắn một đao. Chết tiệt lão tặc. Vậy mà như thế giảo hoạt. Thái tử điện hạ lời nói rất đúng. Tần Phương gật đầu cười một tiếng, bao gồm dạy bọn họ làm sao cất rượu, cũng là họa quốc chi sách. Bác Yến hoàng đế cùng quyền quý nếm đến ngon ngọt rồi, rất có thể sẽ ủ chế nhiều hơn nữa rượu. Mà cất rượu là cần lương thực. Bọn hắn cầm lương thực đi cất rượu, bách tính khổ không thể tả lúc. Triều đình thì không có lương thực năng lực lấy ra rồi. Như thế, bách tính trong tay không có tiền không có lương thực, nếu là không phản, lẽ nào chờ chết sao? Kỳ thực, là cái này đơn giản nhất, bán hàng đa cấp. Chẳng qua, hắn ở đây ăn nói xuống bán hàng đa cấp được trên cơ sở tăng lên thương phẩm. Nhưng này vẫn như cũng không cải biến được đây là bán hàng đa cấp âm như sự thực. Nghe Tần Phương lời nói, Ninh Đế trong mắt lập tức chớp động khác thường quan mang. Nhìn Ninh Đế thần sắc sửa đổi, Tống Cửu phụ tử trong lòng lập tức thầm đều không ổn. Ninh Đế mặc dù có chút không quả quyết, nhưng vẫn là có thu phục Cố Hương chi tâm. Bắc Yến nhiều năm trước chiếm lĩnh Đại Ninh Tam Châu chi địa. Tiên đế tại bị lúc thì thông qua hai lần phạt tiến thu hồi Vũ Châu cùng Vân Châu. Tiên đế nguyện vọng chính là thu hồi Đàn Châu, đó là tổ tông của bọn hắn nơi. Tiên đế băng hà trước đó còn buồn giận hô to, phạt tiến, phạt tiến. Linh đế 5 năm trước khởi xướng bắc phạt, cũng là vì rồi thu phục Đàn Châu Cố Hương. Nếu là Bắc Yến lâm vào nội loạn, Linh đế chắc chắn sẽ tái sinh lên phạt tiến suy nghĩ. Một khi Linh đế có rồi lần nữa phạt tiến suy nghĩ, tất nhiên sẽ lại lần nữa bắt đầu dùng Tần Phong Nhung. Đến lúc đó, Tần Phong Nhung trên triều đình quyền lên tiếng sẽ nhanh chóng mở rộng. Chuyện này đối với Tống gia mà nói, chắc chắn không phải chuyện tốt. Tống Thái trong lòng không cam lòng, theo bản năng nói, cho dù như thế, ngươi liên hợp Thác Bạt Lê Khí Quân cũng là không tranh. Lời vừa nói ra được phân nửa, Tống Thái liền ý thức được chính mình phạm ngu xuẩn. Nhưng mà, hắn đã đem lại nói ra ngoài, muốn nhận cũng thu không trở lại. Ngươi mẹ hắn chính là không phải ngốc. Tần Phương liếc mắt nhìn qua, lẽ nào ngươi cảm thấy ta nên ngay trước mặt Thác Bạt Lê đem những này nói ra? Bác Yến sứ đoàn hôm trước mới rời khỏi, ngươi có muốn hay không ra giòi thúc ngựa tiến đến cho bọn hắn báo tin? Hắn không phải ngốc, là xấu, là gian. Tần Phong Nhung lắc đầu, Tống gia chỉ sợ đã đầu nhập vào Bắc Yến. Mắt thấy Bắc Yến muốn bị ngươi họa quốc chi sách bừa bãi rồi, bọn hắn thì trong lòng đại loạn, cho nên mới sẽ hỏi ra như thế ngu vấn đề. Ngươi, Tống Thái biến sắc, đang muốn phản bác, lại bị Tống Cửu một chút chừng trở về.
Tống Cửu cắn răng nhìn về phía Tần Phong Dung, "Vệ quốc công, ngươi có thể nói chúng ta ngu, nhưng đừng muốn nói xấu chúng ta thông đồng với địch." Đây là Tần Phương trước đó nói chuyện, không ngờ rằng hắn hiện tại cũng phải bị bách nói ra lời này. "Nói xấu?" Tần Phong Dung chậm rãi đi về phía Tống Cửu, "Là ngươi đang nói xấu lão phu cùng lão phu cháu trai này, hay là lão phu đang ôm miệng ngươi? Bản tướng tuyệt đối không có nói xấu tâm tư của các ngươi." Tống Cửu cắn răng nói, "Bản tướng chỉ là không muốn đã hiểu trong này còn con thẳng thẳng mà thôi." Tần Phong Dung trong mắt hàn mang chớp động, lạnh lùng hỏi, "Ngươi đường đường tả tướng kiêm lại bộ thượng thư, ngay cả này cũng nghĩ mãi mà không rõ. Thánh thượng không phải cũng không muốn hiểu chưa?" Tống Cửu lạnh lùng hỏi lại, "Ngươi có phải hay không còn muốn hỏi hỏi, thánh thượng còn làm cái gì hoàng đế?" Luận năm đấm, Tống Cửu khẳng định không phải đối thủ của Tần Phong Dung. Nhưng luận đến đánh võ mồm, hắn nhưng từ chưa sợ qua Tần Phong Dung. Nghe Tống Cửu lời nói, Linh Đế không khỏi âm thầm xấu hổ. Hôm nay nhìn thấy Tống Cửu tấu chương, hắn chỉ lo phẫn nộ rồi, lại không nhìn ra đó là một họa quốc chi sách. Thánh thượng bị ngươi cái này gian định tiểu nhân che mắt con mắt. Tần Phong Dung giận dữ mắng mỏ, ngược lại hướng Linh Đế không lời, khẩn cầu thánh thượng thay lão thần cùng lão thần này bất thành khí cháu trai chủ trì công đạo. Chương 18. Lý Tiểu Long phụ thể đối mặt Tần Phong Dung đề xuất, Linh Đế lúc này mới nhớ ra, chính mình vừa nãy thế nhưng hứa hẹn qua bọn hắn. Hiện tại, tất cả đã rất rõ ràng. Quân vô hy ngôn. Lần này, hắn nhất định phải cho Tần gia một cái thuyết pháp. Linh Đế qua loa suy tư, ánh mắt rơi trên người Tống Cửu, "Tống tướng, ngươi nói thế nào?" "Nói thế nào? Còn có thể nói thế nào?" Tống Cửu trong lòng âm thầm tiêu khổ, cứng ngắc lấy ra đầu nói, "Thần tuyệt không nói xấu bọn hắn tâm ý, chỉ là tại tận một thần tử bản phận mà thôi. Như thần biết rõ có người có bán nước cầu vinh hiểm nghi, lại không thêm vào hỏi, đó chính là thần thất trách. Bản phận sao?" Linh Đế bộ dạng phục tùng. "Tần, Tống hai nhà là tử thủ. Muốn nói Tống Cửu không có nhờ vào đó vặn ngã Tần gia ý nghĩ, cậu đều không tin." Nhưng Tống Cửu lời này cũng không có khuyết điểm. Hắn một tà tướng, nếu biết được có người có bán nước cầu vinh chi ngại lại giấu giếm mà không báo, đó mới là vấn đề lớn. Chẳng qua, chính mình trước đây thế nhưng đã cho Tần gia hai ông cháu cam kết. Như Bắc Yến vừa loạn, tất nhiên phải lại lần nữa bắt đầu dùng Tần Phong Dung. Hắn hôm nay nếu nghiêng nghiêng Tống Cửu, Tần Phong Dung lao thất phu này nên nói cái gì cáo lao hồi rồi. Linh Đế yên lặng suy tư một lát, phân phó Linh Dịch, chấm hôm nay cũng thiếu chút hiểu lầm rồi vệ quốc công bọn hắn hai ông cháu, như vậy, quay đầu ngươi chuẩn bị trên một phần hậu lễ, thay chấm đến nhà xin lỗi. Nghe Linh Đế lời nói, Tống Cửu sắc mặt biến hóa. Chuyện này, Linh Đế hoàn toàn có thể trong âm thầm phân phó. Nhưng bây giờ, Linh Đế lại ở ngay trước mặt bọn họ nói ra. Linh Đế đây là đang cho thấy một thái độ. Linh Đế cũng nguyện chuyển nhận lầm, bọn hắn chẳng lẽ còn không nhận sai nhận phạt. Nhi thần tuân chỉ. Linh Dịch không người nhận mệnh lệnh. Tần Phong Dung hướng Linh Đế cùng thái tử không mình hành lễ, thái tử điện hạ như nguyện đến hàn xá ngồi một chút, lão thần chào mừng đã đến. Về phần chịu nhận lỗi loại hình, còn xin thánh thượng không cần nhắc lại, lão thần cùng lão thần này bất hiếu tôn, đoạn không dám bị. Tần Phong Dung tuy là võ tướng, nhưng những vật này hay là tự hiểu rõ. Linh Đế nhường thái tử thay hắn đến nhà nhận tội, đó là tự cấp hắn cái này lao thần mặt mũi. Bọn hắn nếu là chịu, đó chính là không nể mặt Linh Đế rồi. Vậy liền để thái tử đi chỗ ở của ngươi ngồi một chút đi. Linh Đế cười ha ha, âm thầm gật đầu, ánh mắt nhưng lại rơi trên người Tống Cửu. Ngắn ngủi suy tư về sau, Tống Cửu cứng ngắc lấy ra đầu hướng Tần Phong Dung thở dài, bản tướng tuy là tận trung cương vị, nhưng cũng có lời ngự không được chỗ, quay đầu bản tướng sẽ để cho khuyển tử tiễn một phần món quà đến chỗ ở của ngươi, coi như là cho các ngươi nhận tội rồi. Nói ra lời này lúc, Tống Cửu dường như là ăn một con rồi giống nhau khó chịu. Nếu không phải tình thế bội bã, dù là một câu đơn giản nói xin lỗi, hắn cũng không muốn nói. Lão phu không cần ngươi nhận tội. Tần Phong Dung hừ lạnh, nếu không, phụ tử các ngươi hai đi trước rửa cái mặt, đỡ phải lão phu cháu trai này quất các ngươi lúc ố mế tay hắn. Ngươi. Tống Cửu trên mặt lúc trắng lúc xanh, hai mắt gắt gao trợn mắt nhìn Tần Phong Dung. Được rồi. Linh Đế đưa tay ngăn lại hai người, lại sát mặt làm khó nhìn về phía Tống Cửu. Ngươi thân là tả tướng, như hoài nghi có người thông đồng với địch bán nước, hướng chấm đấu, xác thực không sai. Bất quá, chuyện vừa rồi là chính các ngươi đã nói xong, chấm thì đáp ứng, chấm cũng không thể nuốt lời à? Cái này. Tống Cửu trên mặt lúc trắng lúc xanh, cắn răng nói, thần khẩn cầu thánh thượng trị tội. Nếu là bị Tần Phương phiến hai bàn tay, vậy sẽ là hắn cả đời sỉ nhục. Hắn tình nguyện bị trị tội, thì không muốn bị Tần Phương phiến hai bàn tay. Tần Phong Dung nghe vậy, lập tức hướng Linh Đế góp lời, thánh thượng không cần làm khó. Và xuất cung, lão thần lại bắt được cha con bọn họ chậm rãi đánh. Ngươi dám? Tống Cửu trong lòng hoảng được một nhóm, căm tức nhìn Tần Phong Dung. Chê cười. Tần Phong Dung lặng lẽ nhìn về phía Tống Cửu, lão phu ngay cả xông vào nhà ngươi giết người cũng dám, đây coi là cái gì? Ngươi. Tống Cửu trong lòng hung hăng co lại, kém chút tức giận đến linh hồn xuất hiếu. Sự kiện kia, một mực là trong lòng của hắn một cây gai. Tần Phong Dung ở trước mặt nói ra chẳng khác gì là tại trên vết thương của hắn sát mũi a. Được rồi. Linh Đế lần nữa ngăn lại hai người, lại hỏi Linh Dịch, ngươi cảm thấy nên làm cái gì? Bị Linh Đế hỏi một chút, Linh Dịch lập tức âm thầm kêu khổ. Đây là muốn nhường hắn tới làm ác nhân a. Linh Dịch xuất mồ hôi chán, vắt hết óc suy tư. Thật lâu, Linh Dịch thử thăm dò nói, phụ hoàng miệng vàng lời ngọc, khẳng định không thể nuốt lời. Bất quá, trước đây ngoài ngự thư phòng, vệ quốc công không phải đánh Tống Thái một cái tát sao? Nhi thần cảm thấy, chí ít nên giảm đi một cái tát. Ừm, có đạo lý. Linh Đế khẽ gật đầu, nói tiếp đi. Còn nói, Linh Dịch cũng nghĩ trực tiếp giả vờ ngất rồi. Cẩn thận suy nghĩ một lúc, Linh Dịch lại nói tiếp đi, Tống tướng thì tuổi đã cao, tính toán ra hay là phụ hoàng trưởng bối, lại là trong triều của trụ, cho dù có qua, cũng không thể để Tần Phương đánh mặt. Bởi vì cái gọi là thế hệ con cháu cha nhận qua. Nói đến đây, Ninh Dịch liền dừng lại, ánh mắt rơi trên người Tống Thái. Hắn đều đã đem lời nói được rõ ràng như vậy, Tống Thái cái kia hiểu chuyện. Đón lấy Ninh Dịch ánh mắt, Tống Thái không khỏi ở trong lòng thầm mắng một tiếng. Nhưng mà, Ninh Dịch trước đây cũng đã nói, thánh thượng miệng vàng lời ngọc, tuyệt không thể nuốt lời. Thần nguyện thay mặt cha bị phạt, mời thánh thượng lần chuẩn. Tống Thái cứng ngắc lấy ra đầu mở miệng. "Ừm, hiếu tâm đáng khen." Linh Đế khẽ gật đầu, lại cười ha hả hỏi Tần Phương, "Chấm cảm thấy như vậy rất tốt, ngươi cảm thấy thế nào?" "Nóa, ngươi mẹ nó đều nói tốt, muốn ta nói cái gì?" Tần Phương trong lòng âm thầm trầm biếm, lại nhếch miệng cười nói, "Chỉ cần thánh thượng cảm thấy tốt là được." Tần Phong Nhung nghe vậy, trong lòng treo lấy tảng đá rơi xuống. Hắn vẫn đúng là sợ này nghiệt chướng không biết nặng nhẹ, không nên rút Tống Cửu. Mặc dù hắn cũng nghĩ rút Tống Cửu, nhưng Linh Đế cùng thái tử cũng đem lời nói đến mức này rồi, bọn hắn nên có chừng có mực rồi. Linh Đế ánh mắt tại Tần Phương cùng Tống Thái trong lúc đó nhìn lướt qua, lại phân phó Lưu Nhượng mang hai người bọn họ đi bên trong căn phòng nhỏ. "Đúng." Lưu Nhượng nhận mệnh lệnh, hướng hai người làm ra mời dấu tay xin mời. Tống Thái cảm kích nhìn xem Linh Đế một chút, chậm rãi đi về phía bên trong căn phòng nhỏ. Này ba bàn tay nhất định là trốn không thoát. Trốn vào nhà nhỏ bị đánh, dù sao cũng tốt hơn trước mặt nhiều người như vậy bị đánh muốn tốt. Tần Phương nhẹ nhàng bật bẹo cổ, thì cùng đi theo vào nhà nhỏ. Nhìn Tần Phương động tác, đừng nói Tống Cửu rồi, ngay cả Linh Đế cùng thái tử cũng không khỏi được thay Tống Thái lo lắng. Tần Phương khẳng định là muốn ra tay độc các ca. Tần Phương mặc dù vô học, nhưng dù nói thế nào cũng là người Tần gia, nhiều ít vẫn là có chút võ nghệ, mà Tống Thái lại là cái quan văn. Tần Phương này ba bàn tay xuống dưới, Tống Thái trong vòng vài ngày chỉ sợ cũng không mặt mũi thấy người. Chẳng qua, nhường Tần Phương động thủ, dù sao cũng tốt hơn nhường Tần Tổng Dung động thủ. Vì lao thất phu này võ nghệ, toàn lực ba bàn tay xuống dưới, đoán chừng có thể đem Tống Thái rút thành cảnh ốc. Nghĩ đến đây, Linh Đế vừa hung ác địa chừng Tần Tổng Dung một chút. Hắn thấy, hôm nay mọi thứ đều là Tần Tổng Dung tính toán kỹ. Tần Phương chỉ là dựa theo Tần Tổng Dung phân phó tại làm. Đón lấy Linh Đế ánh mắt, Tần Tổng Dung không khỏi vẻ mặt vô tội. Hắn là thật vô tội a. Đây đều là Tần Phương kế hoạch. Trong phòng nhỏ, Tần Phương lộ ra tùm giăng cửa, ngay trước mặt Tống Thái làm lấy đơn giản kéo dài. Tống Thái hai mắt gắt gao trợn mắt nhìn Tần Phương, hận không thể đem Tần Phương chém thành muôn mảnh. Nhưng Tần Phương trực tiếp không để ý đến ánh mắt của hắn, tiếp tục kéo dài. Tống Thái bị chịu dày vò, đến cuối cùng, dứt khoát gắt gao nhắm mắt lại, không còn đi xem. Giống như nhận mệnh nói, đến đây đi, xuất sinh. Tại Tống Thái nhắm mắt lại nháy mắt, Tần Phương đưa cánh tay xoay tròn. A đánh. Sau một khắc, Tần Phương giống như Lý Tiểu Long phụ thể, hung hăng một cái tát kéo xuống. A. Nương theo lấy Tống Thái tiếng kêu thảm thiết thê lương, một khỏa ngồi nha bay ra. Chương 19. Còn phải thưởng thức nửa khắc đồng hồ về sau, Tần Phương từ nhỏ phòng đi ra. Tống Thái miệng đầy là huyết tê liệt ngã xuống trong nhà nhỏ, bất lực đi ra thì không mặt đi ra. Linh Đế bọn hắn mặc dù chưa tiến vào nhìn xem, nhưng nghe thấy động tĩnh bên trong, cũng biết Tống Thái bị đánh cực kỳ thảm. Chỉ một thoáng, mấy đạo ánh mắt bén nhọn rơi trên người Tần Phương. Nhất là Tống Cửu, ánh mắt kia dường như là đao bình thường, dường như muốn trên người Tần Phương chọc ra vô số lỗ thủng. Tần Phương tự động không để ý đến Tống Cửu ánh mắt, đi đến Tần Phong Nhung trước mặt, "Ra ra, ta sai rồi." "A?" Tần Phong Nhung không rõ ràng cho lắm. "Không đúng a. Vừa rồi không phải tiểu tử này tại giúp Tống Thái sao? Sao cảm giác đầu xảy ra vấn đề chính là hắn?" Tần Phương hấp hấp cái mũi, vẻ mặt ảo não, "Ta nên nghe lời ngươi, luyện thật giỏi võ." Theo Tần Phương vừa dứt lời, Tống Cửu thể nội lập tức khí huyết cuộn cuộn, ánh mắt càng thêm lạnh băng. Giờ khắc này, ngay cả Linh Đế cũng nhịn không được nghĩ rút Tần Phương hai bàn tay. Hợp lấy, hắn còn cảm thấy hắn võ nghệ kém, hắn ra tay quá nhẹ. Hắn là thật nghĩ đem Tống Thái quất chết ta. Khô khủng. Linh Đế ho nhẹ hai tiếng, cảnh cáo chừng Tần Phương một chút, lại phân phó Lưu Nhượng, phái người tiễn Tống đại nhân đi thái y y viện. "Đúng." Lưu Nhượng vội vàng kêu lên hai cái thái giám đi vào nhà nhỏ. Không bao lâu, trên đầu bảo bọc một bộ y phục Tống Thái bị hai cái thái giám đỡ lấy rời khỏi. Tống Cửu lo lắng nhi tử tình hình, mặt mũi tràn đầy bi phẫn hướng Linh Đế hành lễ, "Thần muốn đi xem thái nhi, cho thần xin được cáo lui trước. Người đi cũng không giúp được một tay, đầu tiên chờ chút đã đi. Này còn có việc chưa nói xong đâu." Linh Đế ngăn lại Tống Cửu, giống như cười mà không phải cười hỏi Tần Phương, "Như thế họa quốc chi sách, là ngươi nghĩ đến?" "Ừ mừng." Tần Phương liên tục gật đầu, người trẻ tuổi tại Thiên Lao lúc trầm tư suy nghĩ, lượng nghĩ trăm ngàn năm lịch sử, cuối cùng một khi đốn ngộ, sau đó, nghe Tần Phương ở chỗ nào nước miếng băng tung tóe loạn suy, Linh Đế phụ tử vừa tức giận vừa bật cười. "Cái này vô liêm sỉ." Hắn nói hắn trong giấc mộng nhận lấy cao nhân chỉ điểm, cũng đây này đáng tin cậy. Khô khủng. Tần Phong nhung nhẹ nhàng ho khan, hung hăng trừng Tần Phương một chút, "Thánh thượng hỏi ngươi cái gì, ngươi liền nói cái gì? Còn dám ăn nói linh tinh, coi chừng lão phu quất chết ngươi." Tần Phương co lại rụt cổ, sông Linh Đế gạt ra một khuôn mặt tươi cười, thành thật bằng dao, người trẻ tuổi năm trước gặp được một lừa đảo, hắn chính là muốn dùng phương pháp kia lừa gạt người trẻ tuổi ngân lượng, khá tốt có người chỉ điểm, người trẻ tuổi mới không có bị lừa. "Thì ra là thế." Linh Đế ánh mắt thâm thúy tiếu tiếu, lại hỏi, "Ngươi nghĩ chấm sao ban thưởng ngươi?" Tần Phương sững sờ, nhưng trong lòng không khỏi âm thầm châm biếm. Hoàng đế này, có chút không tử tế a. Muốn ban thưởng chính mình, còn để cho mình nói ban thưởng. Chính mình nói nhiều, gọi là lòng tham không đáy. Nói ít, lại có lỗi với chính mình. Cái này, Tần Phương gãi đầu một cái, người trẻ tuổi trước đây trách trách hô hô muốn vào cung xin thưởng, kỳ thực chính là nghĩ khoe khoang một chút, thật không có muốn hướng thánh thượng lấy cái gì thưởng thức. Gia gia thường nói, lôi đỉnh mưa móc đều là thiên ân. Nếu là thánh thượng muốn thưởng thức, mặc kệ thưởng thức cái gì, người trẻ tuổi cũng vui vẻ. Như vậy sao? Linh Đế ý vị thâm trường nhìn xem Tần Tòng Nhung một chút. Tần Phương là cái gì thối tính tình, hắn còn có thể không biết sao? Hắn cũng không tin tưởng Tần Phương có thể trả lời được như thế giọt nước không lọt. Tất nhiên là Tần Tòng Nhung dạy hắn nói như vậy. Tốt ngươi cái Tần lão hổ, hôm nay chẳng những mượn chấm chi thủ tính kế Tống Cựu phụ tử, còn đem chấm cũng cho đi mưu hại. Chính mình thế nhưng nói muốn ban thưởng Tần Phương, hiện tại không thưởng thức đều không được.
Được,
thật giỏi. Nghĩ tính toán chấm, vậy sẽ phải làm tốt bị chấm tính toán chuẩn bị. Linh Đế bộ dạng phục tùng suy tư, trong đầu phi tốc vận chuyển. Thật lâu, Linh Đế ngẩng đầu nhìn về phía Tần Phương, lần này ngươi đâm chết Bắc Yến hoàng tử, còn cho Bắc Yến ra một cái họa quốc chi sách, tại triều đình có công lớn. Như vậy, chấm muốn đem thất công chúa tứ hôn ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Theo Linh Đế vừa dứt lời, ngự thư phòng mấy người đều là vẻ mặt kinh ngạc. Ngay cả Tần Phương chính mình cũng có chút mắt trợn tròn. Thất công chúa, An Thành công chúa Ninh Sấu, đây chính là Ninh Đế sủng ái nhất công chúa a. Mà chính mình, thế nhưng hoàng thành bốn hại đứng đầu, sớm đã có tiếng xấu. Ninh Đế tự nhiên sẽ đem hắn sủng ái nhất công chúa tứ hôn cho mình. Ninh Đế có bị bệnh không? Thực sự không được, thưởng thức cái có thực quyền chức quan cũng được a. Phò mã, ai mẹ nó muốn làm phò mã a? Phò mã là cái này cho công chúa làm trâu làm ngựa. Phò mã muốn gặp công chúa, cũng cần đi qua công chúa nhũ mâu đồng ý mới có thể nhìn thấy. Rõ ràng là vợ chồng, thấy công chúa còn phải hành lễ. Huống hồ, bình thường phò mã cũng sẽ không trao tặng thực quyền chức quan. Quan trọng nhất là, cầm cố phò mã liền không thể ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ. Chính mình nhưng là muốn ba thế bốn. Này, hoàn cố tàn hồn, đừng muốn quấy phá. Đạo gia sớm muộn siêu độ ngươi. Tại mọi người kinh ngạc lúc, Linh Dịch lại tại âm thầm suy tư. Thần Phương làm sao có khả năng xứng với thất muội? Phu hoàng thật động lần nữa phản tiến suy nghĩ, muốn mượn này lung lạc Tần gia. An Thành nếu là hiểu rõ chuyện này rồi, chỉ sợ cận kề cái chết thì sẽ không đáp ứng a. Ngươi đừng đội vui vẻ, chấm lời còn chưa nói hết. Không đợi mấy người lấy lại tinh thần, Linh Đế đột nhiên lời nói xoay chuyển, mặc dù ngươi có công, nhưng chấm tuyệt sẽ không đem nữ nhi bảo bối của mình tứ hôn cho một không còn gì khác người, ngươi muốn cưới chấm nữ nhi bảo bối, muốn thông qua chấm khảo nghiệm. Thần Phương nghe vậy, trong lòng lập tức vui mừng. Còn tốt, khá tốt. Nhìn tới Linh Đế là tự cấp hắn vẽ bánh nướng, không muốn thật đem thất công chúa tứ hôn cho hắn. Cái gì khảo nghiệm hắn cũng không quan tâm. Dù sao, hắn cho dù năng lực thông qua khảo nghiệm, cũng sẽ không thông qua. Không biết thánh thượng có gì khảo nghiệm? Tần Tòng Nhung lập tức hỏi. Mặc dù hắn cũng biết Linh Đế cấp cho bọn hắn đào hố, nhưng hắn hay là muốn thử xem. Nếu là Tần Phương có thể lấy thất công chúa, đợi chính mình sau khi chết, hắn cũng nhiều một phần bảo hộ. Linh Đế không có vội vã nói khảo nghiệm của hắn, ngược lại hỏi Tần Tòng Nhung, trước đây, chấm không muốn cầm 500 vạn lượng bạc đổi Tần Phương tính mệnh, ngươi có phải hay không ở trong lòng phải chấm? Thần không dám. Tần Tòng Nhung không người nói, thần đã hiểu thánh thượng nỗi khổ tâm trong lòng. Ta Đại Ninh cùng Bắc Yến sớm muộn còn có thể đánh một trận, lão thần mặc dù không muốn Tần gia tuyệt hậu, nhưng cũng tuyệt đối không vui lòng triều đình vì cắt đất bồi thường đi đổi này bất hiếu tôn tính mệnh. Linh Đế nhẹ nhàng thở dài, cười khổ nói, cắt đất phế khoản, chấm sát thực không muốn. Nhưng chấm thì có chấm có xử. Phương Nam đại diện tích thủy thai, chỉ là trần thai này một hạng, liền phải đem trong nô cùng quốc khố móc giống. Nói đến ngươi cũng không tin, chấm mấy ngày trước đây mới biết được, cả triều văn võ mấy năm này cũng tại từ trong nô cùng hộ bộ mượn bạc, còn có không ít người thiếu hộ bộ thuế ngân. Riêng là quần thần tại hộ bộ bên này mượn ngân cùng khất nợ thuế ngân, cộng lại thì có 10 triệu lượng bạc khoảng cách. Linh Đế nói tỉ mỉ nhìn chính mình có xử. Nhưng Tần Tòng Nhung nghe vào trong tai, lại thầm kêu không ổn. Sau một khắc, Linh Đế ánh mắt rơi trên người Tần Phương, trong nô cho mượn đi bạc, chấm theo đổi lấy. Chấm bổ nhiệm ngươi làm cấm sai, phụ trách hướng quần thần thu hồi bọn hắn thiếu hộ bộ bạc. Chỉ cần ngươi tại trong vòng một tháng truy hồi 8 triệu lượng bạc, chấm liền đem thất công chúa tứ hôn ngươi. Giả sử ngươi kết thúc không thành nhiệm vụ, chấm cũng sẽ không trách tội, còn phong ngươi làm bảo kính ti đô úy. Nghe Linh Đế lời nói, Tần Phương đột nhiên trừng to mắt. Bảo kính ti đô úy? Bảo kính ti thế nhưng do Linh Đế trực tiếp trưởng quản a. Mặc dù không có cẩm y liễu vệ biến thái như vậy, nhưng chức trách cũng kém không nhiều. Bởi vì cái gọi là bảo kính chiếu can đảm, là quân phân biệt trung gian. Bảo kính ti đô úy mặc dù chỉ thống lĩnh 100 người, nhưng là chính lục phẩm. Kết thúc không thành nhiệm vụ, chẳng những không cần cưới công chúa, còn có thể trực tiếp vào bảo kính ti. Có rồi bảo kính ti đô úy thân phận, cho dù hắn có tội, chỉ cần Linh Đế không gọi đầu, hình bộ cùng đại lý tự thì không làm gì được hắn. Này với hắn mà nói, quả thực là thiên đại hảo sự a. Chương 20. Ba bàn tay phiến rơi bốn khỏa nha, đối với chuyện tốt như vậy, Tần Phương tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý. Tần Phương lập tức vẻ mặt tươi cười lĩnh chỉ, người trẻ tuổi. Cơ miệng. Tần Tòng Nhung đột nhiên quát bảo ngưng lại Tần Phương, lại nhìn về phía Linh Đế, mặc dù Lao Thần cũng nghĩ nhường Tần Phương cưới được thất công chúa, có thể Lao Thần này bất hiếu tôn thực sự không có bản sự kia. Với lại, này thu hồi thiếu ngân, cho là hộ bộ chuyện. Hắn hiểu được, Tần Phương không thể nào hoàn thành nhiệm vụ. Thái Hậu, An Thành công chúa, Tống Cửu, thậm chí bao gồm Linh Đế, cũng sẽ không nhường Tần Phương hoàn thành nhiệm vụ. Tất nhiên kết thúc không thành nhiệm vụ, không lấy được công chúa, làm gì đi làm này chuyện đắc tội với người. Linh Đế nhường hắn vào bảo kính ti, chính là tự cấp hắn để đường rút lui. Đây là chấp đúng tương lai con rể khảo nghiệm. Linh Đế chừng Tần Tòng Nhung một chút, chấp cũng là tự cấp hắn tìm một chút chính sự làm, do hắn suốt ngày chơi bời lêu lổng. Lẽ nào ngươi còn muốn nhường hắn suốt ngày không có việc gì, khắp nơi gây chuyện thị phi? Hắn đâm chết Bắc Yến hoàng tử giáo huấn, còn chưa đủ hả? Trấn trụ Tần Tòng Nhung, Linh Đế ánh mắt rơi trên người Tần Vương, còn không lĩnh chỉ tạ ơn. Người trẻ tuổi lĩnh chỉ tạ ơn. Tần Vương thật cao hứng lĩnh chỉ tạ ơn. Nhìn Tần Vương kia cao hứng bộ dáng, Tống Cửu không khỏi ở trong lòng mắng to ngu xuẩn. Thằng ngu này, vẫn đúng là tưởng rằng đây là ban thưởng a. Đây là coi hắn làm vũ khí sử dụng đâu. Tần gia thế lực vốn là không lớn bằng lúc trước, bây giờ lại lớn thế đắc tội đại thần trong triều, Tần gia sẽ càng thêm thế nhỏ. Giờ khắc này, hắn thì đã hiểu Ninh đế vì sao giữ hắn lại. Ninh đế đánh Tống gia một cái tát, cũng muốn đánh Tần gia một cái tát. Tuy nói là tại thưởng thức Tần Vương, nhưng thật ra là các đánh 50 đại bản. Đột nhiên, Tống Cửu tâm tư lại hoạt lạc. Tần Vương tuyệt đối không thể nào hoàn thành nhiệm vụ. Thánh thượng sẽ không cho phép, cha con bọn họ cũng sẽ không cho phép. Như Tần Vương không hảo hảo đuổi theo lấy Thiếu Ngân, đến lúc đó còn có thể tham Tần Vương một tiêu cực thờ ơ chi tội. Bình thân đi. Ninh đế cười ha hả nhìn Tần Vương, về sau liền không thể tự xưng tiểu tử, muốn xưng thần. Đúng. Tần Vương chậm rãi đứng lên. Ninh đế mỉm cười, chấm cũng biết việc này có khó khăn, ngươi buông tay buông chân đi làm, chấm sẽ toàn lực ủng hộ ngươi. Khắc, chấm lại ban thưởng ngươi một mặt kim bài, đồng ý ngươi tùy thời vào cùng, cũng theo võ vệ quân điều 200 người cho ngươi dùng. Đa tạ thánh thượng. Tần Vương nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ. Đây chính là ngươi để đạo gia buông tay buông chân đi làm, còn kim bài ngự ban. Được. Tống gia vây cánh hẳn là cũng có rất nhiều Thiếu Ngân a. Có rồi cái đồ chơi này, không phải dễ dàng hơn chính mình thu thập người sao? Thượng Vương bảo kiếm cũng đưa tới trong tay mình rồi, không cho Tống gia những kia vây cánh một chút màu sắc nhìn một cái, quả thực có lỗi với chính mình a. Cũng có thể quang minh chính đại thu thập người, lại không cần cưới công chúa, còn có con đang. A. Phù phiếm, dễ chịu. Lúc này, Linh đế lại nhìn về phía Tần Phong Lung, vệ quốc công, ngươi đã nhàn phú 5 năm rồi, tin tưởng ngươi thì tỉnh lại đủ rồi. Không, không. Tần Phong Nhung lắc đầu liên tục, lão thần tỉnh lại 5 năm, vẫn cảm thấy Tống Hành chết tiệt. Nhìn tới, lão thần còn cần tiếp tục tỉnh lại. Tiếng nói của hắn vừa dứt dưới, Tống Cửu đao kia tự ánh mắt thì bắn đến. Vậy liền tại binh bộ nha môn hảo hảo tỉnh lại đi. Linh đế lời nhắc lại trưng cầu ý kiến của hắn, trực tiếp hạ chỉ, từ hôm nay, ngươi tạm đảm nhiệm binh bộ tham nghị, không nhận binh bộ thiết chế, cũng không cần lâm triều thảo luận chính sự, chỉ cần tại binh bộ nha môn tham nghị binh bộ mọi việc. Nghe Linh đế lời nói, Tống Cửu đã sáng tỏ. Linh đế đây là đang làm trọng mới bắt đầu dùng Tần Phong Nhung làm chuẩn bị. Nhưng Tần Phong Nhung tham nghị binh bộ mọi việc, lại không tới triều nghị chính, kỳ thực chính là nhường hắn lại lần nữa đi quen thuộc binh bộ các hạng sự vụ. Đợi thời cơ phù hợp, Tần Phong Nhung sợ là muốn quan phục nguyên chức. Nhìn tới, Linh đế thật động lần nữa phát tiến tâm tư. Thu hồi tiền nợ, cũng là tại gom góp quân phí. Thần tuân chỉ. Tất nhiên Linh đế cũng trực tiếp hạ chỉ rồi, Tần Phong Nhung cũng chỉ có thể lĩnh chỉ rồi. Linh đế ngẩng đầu nhìn liếc nhìn ngự thư phòng tất cả mọi người, hôm nay chỗ đảm sự tình, dám có tiết lộ ra ngoài nửa câu người, chu. Đúng. Mọi người sôi nổi cúi đầu xác nhận. Được rồi, vậy mọi người hai ông cháu lui xuống trước đi đi. Linh đế xông hai ông cháu phất phất tay, một giờ thái tử sẽ đem sổ sách cùng kim bài cho các ngươi đưa qua. Vi thần cáo lui. Hai ông cháu hành lễ lui ra. Trước khi đi, Tần Phong Nhung khiêu khích liếc nhìn Tống Cửu một cái. Đợi bọn hắn rời đi, Linh đế mới ý vị thâm trường nhìn về phía Tống Cửu, có lúc, Cửu hận làm che giấu người con mắt. Vi thần ánh mắt thiệt cận, mời thánh thượng giáng tội. Tống Cửu ra vẻ sợ hãi. Giáng tội thì miễn đi. Chấm hiểu rõ, đây là bổn phận của ngươi. Linh đế lắc đầu thở dài, ngươi cùng Tần Phong Nhung đều là quốc chi của chủ. Chấm hiểu rõ các ngươi hai nhà ân oán không giải được, nhưng chấm không hy vọng các ngươi bất luận kẻ nào nhân tư phê công. Quốc gia đại sự trước mặt, bất luận cái gì ân oán cá nhân đều muốn trước để ở một bên. Tống Cửu không người, vi thần ghi nhớ. Được rồi, ngươi đi xem xét Tống Thái đi. Linh đế mệt mỏi khoát khoát tay, quay lại chấm sẽ sai người ban thưởng vài thứ cho hắn, nhường hắn hảo hảo dưỡng thương. Tạ thánh thượng. Tống Cửu tạ ơn, vi thần cáo lui. Tống Cửu quyết định, nhất định phải làm cho Tần Phương trả giá đắt. Đúng, còn có Vương Kỳ tên ngu xuẩn kia, chính mình thì không tha cho hắn. Mãi đến khi Tống Cửu rời đi, Linh đế lúc này mới hỏi Lư Nhượng, thế nào? Hắn hiện tại rất muốn hiểu rõ, Tống Thái rốt cục bị đánh thành hình dáng ra sao. Lư Nhượng thần sắc cổ quái, do dự một chút, kính cẩn nghe theo nói, thánh thượng, hay là chính mình xem một chút đi. Nói xong, Lư Nhượng tiến lên, chậm rãi mở ra bàn tay của mình. Trên tay của hắn, thình lình cầm 4 quả mang huyết răng. Linh đế ngạc nhiên, trên mặt không ở có rúm. Tên hôn đàn này. Linh đế một cái tát đập vào ngự án bên trên, thở hổn hển đứng lên. Linh dịch trên mặt cũng là co lại co lại. Hắn hiểu rõ Tần Phương ra tay nặng, nhưng cũng không ngờ rằng Tần Phương ra tay nặng như vậy. Chẳng trách Tống Thái lúc rời đi trên đầu che kín một kiện y phục. Đoán chừng, Tống Thái mặt đều bị đánh cho không thành hình người. Phu hoàng, cần nhi thần quay đầu đi Tần phủ lúc răn dạy Tần Phương dừng lại sao? Linh dịch chủ động hỏi. Linh đế thở hổn hển, thở hổn hển thở hổn hển mấy cái, lắc đầu nói, hai nhà bọn họ vốn là tử thủ, chấm răn dạy đều vô dụng, ngươi răn dạy năng lực có làm được cái gì? Linh dịch cười làm lành, là nhi thần suy nghĩ không chu toàn. Linh đế bất đắc dĩ thở dài, lại phân phó, quay lại ngươi đi hết Tần gia, cũng đi một chuyến Tống gia đi. Đúng. Linh dịch nhận mệnh lệnh. Linh đế qua loa thư giãn nỗi lòng, lại tán dương nhìn Linh dịch, khen ngợi nói, ngươi hôm nay biểu hiện cũng không tệ. Biện pháp của ngươi, vừa để bọn hắn hai bên cũng hạ được đến này, cũng không có nhường chấm khó làm. Đều là phụ hoàng giáo thật tốt. Linh dịch trong lòng âm thầm vui vẻ. Linh đế đối với hắn cái này thái tử yêu cầu vẫn tương đối nghiêm khắc. Bình thường hơi làm sai chút gì, đều sẽ lọt vào Linh đế gian dạy. Năng lực theo Linh đế trong miệng nghe được khen ngợi hắn, quả thực khó được. Linh đế khen ngợi cười một tiếng, lại phân phó, đi Tần gia lúc, đem Tấu Nhi mang lên. A. Linh dịch ngạc nhiên, phụ hoàng sẽ không phải thật muốn đem thất muội tứ hôn cho Tần Phương a? Nếu Tần Phương năng lực hoàn thành chấm giao phó nhiệm vụ, chấm đương nhiên sẽ không nuốt lời. Linh đế lộ ra một âm thầm nụ cười, về phần vì sao để ngươi mang lên Tấu Nhi, chính mình đi ngộ đi. Chấm không thể tất cả mọi chuyện lớn nhỏ cũng tay nắm tay dạy ngươi. Đúng. Linh dịch không ngời, nhưng trong lòng âm thầm suy tư. Không bao lâu, Ninh Dịch trên mặt liền lộ ra hiểu ra chi sắc. Chương 21. Làm lớn làm mạnh ngươi mẹ nó ra tay thì quá có chút tàn nhẫn quá a. Trên đường trở về, biết được Tần Phương đánh rất Tống Thái bốn quả nhà, Tần Phong Nhung cũng nhịn không được cười mắng. "Gia gia, ngươi nói với ta hung ác." Tần Phương mặt sầm lại, lão nhân gia người thế nhưng đem Tống Hành nhất mạch kia người đều chém tận giết tuyệt rồi. "Hung ác?" Lão nhân này thế nhưng ngay cả Hải Nhi đều không có buông tha. Cùng lão nhân này so ra, hắn cũng cảm thấy bị Vô Lượng Tiên Tôn giáo hóa chính mình thực sự lòng dạ quá mềm yếu rồi. Tất nhiên, chủ yếu vẫn là vì trên tay lực đạo chưa đủ. "Ngươi hiểu cái cậu?" Tần Phong Nhung chừng cháu trai một chút, hai chuyện này có thể giống nhau sao? Mặc dù Tống Cửu không phải là một món đồ, nhưng hắn không sai, hắn hiểu rõ có người thông đồng với địch bán nước, không hướng thánh thượng đấu, đó mới là lớn nhất không đúng. Hắn đem Tống Hành nhất mạch giết tuyệt, đó là bởi vì Tống Hành hại chết rất nhiều người. Tống Hành chết tiệt. Linh Đế cũng nghĩ giết Tống Hành. Nhưng hôm nay chuyện này, Tống Cửu tuy là có lòng hại bọn hắn, nhưng ít ra tại Linh Đế chỗ nào nói còn nghe được. Cũng phải thua thiệt Tần Phương không có nói quá phận quá đáng yêu cầu. Nếu không, Linh Đế cho dù nuốt lời, cũng sẽ không thỏa mãn yêu cầu của hắn, nói không chừng còn phải hung hăng đập hắn một trận. Khi nào hạ tử thủ, khi nào không nên hạ tử thủ, hắn được có một có chừng có mực. Dù sao đều là tử thủ, sao cũng được. Tần Phương không để bụng. Tống gia bên ấy ngược lại là sao cũng được. Nhưng thánh thượng chỗ nào đâu? Thái hậu chỗ nào đâu? Tần Phong Nhung chừng cháu trai một chút, vẫn thở dài, sớm biết lão phu nên nhường Tống gia bồi cái 180 vạn lượng bạc được rồi. Tần Phương mặt sầm lại. Lão nhân này, có thể so sánh chính mình còn dám muốn. Thật nói nhiều bạc như vậy, Tống gia phụ tử nên cảnh giác. Lại nói, bạc là có thể kiếm. Hắn một người xuyên biệt, còn có bối cảnh như vậy, kiếm chút bạc còn có thể là việc khó gì sao? Hay là hung hăng phiến mấy bàn tay tới thực sự? Tạp Mao lão đạo đã nói với hắn, đánh người không đánh mặt, thì cùng mắng chửi người không chửi mẹ giống nhau. Không có tí sức lực nào. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Tần Phong Nhung lại trợn mắt nhìn Tần Phương, ngươi không phải muốn lấy thưởng thức sao? Lần này chiếm được thưởng a? Thân làm hai triệu nguyên lão, hắn còn không minh bạch Linh Đế sao? Thì tên khốn này đồ chơi, còn muốn tính toán Linh Đế. Linh Đế không có thưởng thức hắn hai cái to mồm liền xem như không tệ. Thôi, quay đầu làm dáng vẻ liền tốt. Dù sao thánh thượng cũng không phải không biết Tần Phương cái gì tính tình. Cho dù hắn tiêu cực thờ ơ, Linh Đế nhiều nhất răn dạy Tần Phương vài câu, không đến mức trị tội của hắn. Này ban thưởng không phải rất tốt sao? Tần Phương vẻ mặt ý cười. Này ban thưởng, chính giữa hắn ý muốn a. Tốt cái rắm. Tần Phong Nhung nâng lên nhu nhãn, ngươi cho rằng ngươi năng lực hoàn thành nhiệm vụ. Cho dù thánh thượng muốn cho ngươi hoàn thành nhiệm vụ, An Thành công chúa cùng Tống gia đều sẽ trăm phương ngàn kế ngăn cản ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Thánh thượng đây là đang lấy ngươi làm vũ khí sử dụng, cũng là đang trá hình trấn an Tống gia. Tần Phong Nhung cho rằng Tần Phương này đầu óc heo không muốn đã hiểu trong đó lợi hại quan hệ, lại bắt đầu cùng hắn phân tích ra. Tần Phương nghe vào trong tai, nhưng trong lòng cười to không thôi. Hắn tất nhiên đã hiểu những thứ này. Chẳng qua, với hắn mà nói, những thứ này hoàn toàn không quan trọng. Nghe lão gia tử ý tứ này, dường như còn có chút bất mãn. Chiếu lão nhân gia người nói như vậy, chúng ta vị này thánh thượng, xác thực không tử tế a. Tần Phương bừng tỉnh đại nộ cảm khái, lại hạ giọng, "Gia gia, ta hỏi ngươi vấn đề, ngươi nhưng đừng động thủ." "Hỏi đi." Tần Phong Nhung gật đầu. Tần Phương qua loa xê dịch cái mông, cách Tần Phong Nhung càng gần chút ít, âm thanh thấp hơn, "Lão nhân gia người có hay không nghĩ tới tạo phản?" "Tạo phản?" Tần Phong Nhung cái mặt già này không ở có rúm, trên trán nổi lên gân xanh. Mắt thấy lão già này thần sắc không thích hợp, Tần Phương lập tức bắt đầu về sau chuyện. Nhưng động tác của hắn cuối cùng vẫn là trọng điểm. Cách. Tần Phong Nhung chặt chẽ vững vàng một cái tát phiến tại hốt của hắn bên trên. Tần Phương im lặng xoa đầu, buồn bực nói, ngươi không nói không động thủ sao? Tần Phong Nhung nâng lên cái nhu nhãn, lão phu chỉ là để ngươi hỏi, khi nào đã từng nói không động thủ? Ta. Tần Phương trong nháy mắt nghẹn lời. Quả nhiên đại gia ngươi hay là đại gia ngươi a? Chưa biết trò chơi bị lão già này chơi đến minh minh bạch bạch. Ngươi cho lão phu nghe rõ ràng. Tần Phong Nhung suy sụp hạ mặt đến, vô cùng hung tàn chằm chằm vào Tần Phương, ta Tần gia cả nhà trung liệt, còn dám nhắc tới hai chữ kia, lão phu quất chết ngươi. Lao đầu bộ dáng này, thì cùng muốn ăn thịt người dường như. Cả nhà trung liệt có một cái dám dùng. Hoàng đế muốn động ngươi lúc, quản ngươi cái gì cả nhà trung liệt. Tần Phương nhíu môi, này quyền sinh sát, chúng ta phải nắm giữ ở trong tay mình. Ngươi xuất binh, ta ra lương. Chúng ta làm lớn làm mạnh. Tần Phương lời còn chưa nói hết, Tần Phong Nhung bàn tay vừa sáng lên. Lao già mục quang lãnh lệ nhìn Tần Phương, thì cùng muốn ăn thịt người dường như. Ngã. Ngu trung. Nếu hoàng đế này là tốt hoàng đế, hắn thanh thản ổn định làm cái hoàn khố tử đệ cũng không tệ. Tuy nói tại lấy thưởng thức chuyện này bên trên, hắn vẫn là rất hài lòng nhưng chủ này nếu là bởi vì hắn không muốn làm phò mã. Tổng thể mà nói, hoàng đế này không phải vô cùng trượng nghĩa. Không cùng hoàng đế đối kháng tư bản, lúc nào cũng có thể biến thành con rơi. Vương hầu tướng lĩnh, chẳng phải trời sinh. Gia phả đơn mở một tờ không tâm sao. Thiên hạ này, linh gia ngồi, ta Tần gia vì sao ngồi không được. Cho dù lui một bước, cũng làm cho hoàng đế có chỗ cố kỵ, không dám động đến bọn hắn a. Nhìn Tần Phương bộ kia cả lơ phất phơ bộ dáng, Tần Phong Nhung không khỏi âm thầm đau đầu. Tên khốn này, trước kia chỉ là vô học, ăn uống cá cược chơi gái, hiện tại ngược lại tốt, ngay cả ý nghĩ thế này cũng dám sinh ra. Tên khốn này sở dĩ sửa đổi, không phải là bởi vì cái này suy nghĩ a. Đi con bà nó. Hắn sao đột nhiên chỉ hy vọng này khốn nạn hay là như trước kia giống nhau đi ăn uống cá cược chơi gái đâu? Còn dám ăn nói linh tinh, lão phu thả rằng đoạn tử tuyệt tôn, cũng muốn đại nghĩa di thân. Tần Phong Nhung cực kỳ nghiêm khắc cảnh cáo, lại hỏi Tần Phương, ngươi biết lão phu cái mạng này là ai cứu sao? Ngươi cũng nói 800 lần. Tần Phương thở hổn hển một tiếng,
Học Tần Phong nhung giọng điệu nói, năm đó đánh chiếm Vũ Châu, lão phu hàm sâu trùng đây, đang lúc lão phu tại trong tuyệt vọng chuẩn bị tự vẫn lúc, chợt thấy Thiên Tử Long Đạo, Tiên Đế tự mình dẫn 3000 tinh nhuệ kỵ binh xông phá quân địch vòng đây. Cái gọi là công cao mạc vô cùng cứu chủ. Từ xưa đến nay, chỉ có thần tử cứu hoàng đế phần, chưa có hoàng đế tự mình dẫn nhân mã nghĩ cách cứu viện thần tử. Cũng chính là Tiên Đế phần này thiên ân, nhường Tần Phong nhung thành triều đình tử trung. Dù là mấy cái con cháu cũng chiến tử xa trường, hắn thì không có nói qua triều đình một câu không phải. Lão gia tử cùng Tiên Đế chuyện cũ, hắn đều biết. Nhưng đó là Tiên Đế. Chỉ bằng Tiên Đế dám xuất 3000 kỵ xông trận cứu tướng điểm này, không ai bằng dám nói Tiên Đế không trượng nghĩa. Nhưng bây giờ vị này, không có kế thừa Tiên Đế điểm này a. Lão phu hiểu rõ trong lòng người đúng thánh thượng có oán khí. Tần Phong nhung than nhẹ một tiếng, lão phu trong lòng cũng có lời oán giận. Nhưng lão phu thì đã hiểu thánh thượng nỗi khổ tâm trong lòng, đổi lại lão phu là thánh thượng, lão phu thì sẽ làm như vậy. Hắn là người trong thiên hạ hoàng đế, không phải ta Tần gia một nhà hoàng đế. Tại Ninh Đế lựa chọn bên trên, hắn không trách Ninh Đế. Hắn lời oán giận là bởi vì Ninh Đế đối với hắn trốn mất am. Hắn không bao giờ nghĩ tới tạo phản, cũng sẽ không cho phép Tần gia tử tôn tạo phản. Nghe Tần Phong nhung lời nói, Tần Phương không khỏi âm thầm một bực. Tạp Mao lão đạo là cưỡng chủng, lão già này cũng là cưỡng chủng. Chính mình sao tận gặp cưỡng chủng đâu? Chương 22. Từ chối ấu thái thẩm mỹ, theo ngươi ta làm lên cha xét xong Tống Thái thương thế, phẫn nộ Tống Cửu thẳng đến Thái hậu chỗ ở Phúc Ninh cung mà đi. Thái hậu, ngài cần phải thay vi thần cùng Thái nhi làm chủ a. Vừa thấy được Thái hậu, Tống Cửu thì một cái nước mũi một cái nước mắt khóc lóc kể lể lên. Cái gì? Biết được Tống Thái bị Tần Phương ba bàn tay đánh dụng bốn khỏa răng về sau, Thái hậu giận tím mặt, tên tiểu xuất sinh này, sao dám như thế? Tống Thái là ai? Tống Thái là cháu của hắn. Mặc dù chỉ là cháu họ, nhưng ở nàng nơi này, lại cùng cháu ruột không có gì khác biệt. Tần Phương đánh dụng Tống Thái bốn quả răng, không phải đợi tại đang đánh nàng cái này Thái hậu mà sao? Năm đó Tần Phong Nhung đem Tống Hành nhất mạch kia chém tận giết tuyệt thủ, nàng đều còn không có báo. Bây giờ, ngay cả Tần Phương tên tiểu xuất sinh này cũng dám kỵ đến Tống gia trên đầu đi được. Tống Cửu nước mắt tuôn đầy mặt, bi phẫn nói, tình huống cụ thể, thần thực sự không biết nên nói thế nào, Thái hậu hay là hỏi thánh thượng đi. Tốt. Thái hậu mặt mũi tràn đầy lửa giận gật đầu, người trước tạm trở về. Việc này tự có ai gia thay các ngươi làm chủ. Ai gia còn không tin rồi, hắn Tần gia còn có thể phản thiên hay sao? Đa tạ Thái hậu. Tống Cửu cảm động đến rơi nước mắt, còn nói, thần gần đây tìm được một tấm cổ phương, nghe nói tại dưỡng nhan có hiệu quả. Thần đã dựa theo cổ phương đem thuốc viên chế ra rồi, còn đang ở mệnh phủ thượng người thí nghiệm hiệu quả, như thật có kỳ hiệu, thần liền mệnh Ngọc Nhi đem thuốc viên cho Thái hậu đưa tới. Hảo hảo. Thái hậu tâm tình hơi tốt hơn chút nào. Nàng là Thái hậu, ăn uống chi phí những thứ này, nàng không cần quan tâm. Nhưng mỗi khi nhìn thấy chính mình ngày hôm đó dần dần già yếu dung nhan cùng trên đầu tóc trắng, nàng thì cao hứng không nổi. Nữ nhân này, ai không hy vọng dung nhan vĩnh trú đâu? Cho dù không thể vĩnh bảo thanh xuân, năng lực trẻ tuổi điểm cũng là chuyện tốt ta. Đợi Tống Cửu cáo lui, Thái hậu lập tức sai người đi gọi Ninh Đế đến tẩm cung của mình. Không bao lâu, Ninh Đế liền tới đến Thái hậu tẩm cung. Đợi Ninh Đế được hết lễ, Thái hậu liền hỏi lên Tống gia cùng Tần gia công chuyện tới. Mẫu hậu, việc này ngươi cũng đừng nhúng vào. Ninh Đế thu lại nụ cười trên mặt, chấm tự có chấm suy tính. Hoàng nhi, ngươi hồ đồ a. Thái hậu sầm mặt lại, Tống Cửu, không phải chấm hồ đồ, là cái sau hồ đồ. Ninh Đế ngắt lời Thái hậu lời nói, cái gọi là quân vô hí ngôn, chấm chính miệng hứa hẹn chuyện, mẫu hậu chẳng lẽ còn muốn chấm nuốt lời? Lại nói, chấm cũng cho Tống gia lối thoát. Nói xong, Ninh Đế ngắn gọn đem chuyện đã xảy ra nói cho Thái hậu. Mặc dù biết rõ chuyện đại khái tình huống, Thái hậu hay là không cam lòng, lời tuy như thế, có thể Tống gia chính là hoàng thân quốc thích, năm đó Tần Phong Nhung giết vào Tống gia, đã để thiên gia mất hết thể diện. Bây giờ ngay cả Tần Phương vậy mà đều dám. Thấy Thái hậu còn muốn dây dưa, Ninh Đế lập tức không vui, Tống gia tính cái gì hoàng thân quốc thích? Tống Cửu chẳng qua là Thái hậu em họ mà thôi. Cho hắn mặt lúc, hắn có thể là hoàng thân quốc thích. Không cho hắn mặt lúc, hắn đây tính toán là cái gì? Hắn làm sao lại không phải hoàng thân quốc thích? Thái hậu trên mặt lộ ra vẻ không vui, mẹ của hắn cùng Ai gia mẫu thân chính là ruột thịt cùng mẹ sinh ra tỉ muội, năm đó Ai gia phụ mẫu song song ốm chết, Ai gia tại hắn gia ký túc nhiều năm. Mẫu hậu, Ninh Đế đột nhiên cất cao giọng, như việc này là gia sự, nhi tử tự nhiên nghe theo mẫu hậu ý nghĩa. Nhưng việc này liên quan đến trong triều đại cục, nhi tử tự có so đo, còn xin mẫu hậu chớ có nhúng tay. Này liên quan đến thiên gia mặt, chính là gia sự. Thái hậu cũng đột nhiên cất cao giọng, mẫu hậu hay là thiếu nói hai câu đi. Linh đế kiềm nén lửa giận, chấm đã 44 tuổi, chấm không phải tiền triều hậu đế, thua thiệt nàng hay là thái hậu, thứ đơn giản như vậy cũng nhìn xem không rõ. Hắn nghiêm trọng hoài nghi, thái hậu không phải nhìn xem không rõ, chỉ là một vị thiên vị Tống Cửu. Hắn cũng biết Tống Cửu phụ mẫu tại thái hậu có ân, nhưng mà phần ân tình này nàng đã sớm còn phải sạch sẽ. Nàng tại như vậy không để ý đại cục thiên vị Tống Cửu, chính mình sẽ phải động một chút Tống Cửu. Hoàng nhi, mắt thấy nói bất động Linh đế, thái hậu lại treo lên khổ tình bài, hắn là ngươi biểu cửu a, vì ngươi này hoàng vị, Ai gia huynh đệ tỷ muội chạy bao nhiêu huyết a? Ai gia hiện tại chỉ như vậy một cái đệ đệ. Linh đế hít sâu một hơi, trầm giọng nói, mẫu hậu còn như vậy, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ ngay cả một đệ đệ cũng không có. Ngươi. Thái hậu khó thở, run rẩy chỉ vào Linh đế. Mẫu hậu nghỉ ngơi thêm, nhi tử cáo lui. Linh đế không nghĩ lại nói với thái hậu xuống dưới, không người cáo lui. Nhìn Linh đế bóng lưng, thái hậu không khỏi tức giận đến toàn thân run rẩy. Thần gia, thần phương, Ai gia còn không tin rồi, Ai gia còn không thu thập được các ngươi. Buổi chiều, thái tử Ninh Dịch đến nhà. Sau lưng tùy tùng còn ôm món quà. cùng Ninh Dịch cùng đi còn có một cái.
Đại mỹ nhân.
Thần Phương tập trung nhìn bảo.
Mẹ nó.
Thật đúng là cái thanh lệ vô song đại mỹ nhân.
Chán mày ngài, da trắng non nà.
Một tấm tiêu chuẩn mặt trứng ngỗng, hoàn toàn phù hợp Thần Phương đúng cổ điển mỹ nhân tất cả thẩm mỹ. Khuyết điểm duy nhất chính là nàng trên mặt còn mang theo một chút ngây thơ, nhìn qua tuổi tác cũng không lớn.
Ninh Dịch diễm phúc này không cạn a.
Cũng không biết hắn từ nơi nào làm ra như thế cái đại mỹ nhân. Khiến cho chính mình cũng có mấy phần tạo tạp chi tâm rồi.
Nghĩ đi nghĩ lại, Thần Phương đột nhiên một cái giật mình.
Nóa!
Nghĩ gì thế?
Đạo gia chính là chính nhân quân tử.
Hay là thích cùng chi tâm đại tỷ tỷ kề đầu gối nói chuyện lâu?
Vô lượng tiên tôn.
Từ chối ấu thái thẩm mỹ, theo ngươi ta làm lên.
Gặp qua thái tử điện hạ, gặp qua công chúa điện hạ.
Tần Phong Nhung dẫn đầu hành lễ.
Thần Phương nhíu mắt.
Công chúa?
Vị này?
Không phải là thất công chúa a?
Mẹ nó!
Từ lão gia tử bị bãi quan về sau, hắn cũng không có lại đi theo được nhờ tiến cung tham gia các loại yến hội rồi.
Đừng nói công chúa, ngay cả mấy cái thành niên hoàng tử cũng nhận không được đầy đủ.
Gặp qua vệ quốc công.
Công chúa hạ thấp người thi lễ, cao quý mà đoan trang.
Thanh âm của nàng rất êm tai, giống như hoàng ly giống như.
Công chúa quá khen lão hủ.
Tần Phong Nhung liên tục khoát tay, lại nói với Tần Phương, vị này chính là An Thành công chúa.
Công chúa tốt.
Tần Phương cùng Ninh Xấu chào hỏi, trong lòng đã hiểu.
Mỹ nhân kế.
Ninh đế tuyệt đối là đang cùng chính mình chơi mỹ nhân kế.
Ninh đế biết mình háo sắc, trước hết để cho mình xem xét Ninh Xấu hình dạng.
Mình bị Ninh Xấu mê được thần hồn điên đảo vậy còn không được liều mạng đuổi theo lấy thiếu ngân a.
Ừm.
Ninh Xấu không có thêm lời thừa thãi, chỉ là nhàn nhạt đáp lại một tiếng.
Tần Phong Nhung hiểu rõ Ninh Xấu chướng mắt chính mình cháu trai này, chỉ là nhận tình mời hai người vào phủ.
Vào phủ thời khắc, Ninh Dịch lại lấy ra một cái vàng thỏi đưa cho Tô Như Thị, đây là phụ hoàng mệnh cô đưa cho ngươi.
Tô Như Thị sững sờ, chợt tiếp nhận vàng thỏi, không mình hành lễ, thỉnh cầu điện hạ thay thiếp thân cảm ơn thánh thượng.
Căn này vàng thỏi là nàng vì đi thiên lao thăm viếng Tần Phương mà cho khai tủ.
Ninh đế nhường Ninh Dịch đem này thỏi kim nguyên bảo trả lại cho nàng, ý nghĩa đã rất rõ ràng.
Không phải nàng đón mua khai tủ, mà là Ninh đế nhường nàng đón mua khai tủ.
Với lại, nàng đi thiên lao mục đích, nghĩ đến Ninh đế nên rõ ràng a.
Ninh đế thậm chí còn nói với thái tử rồi chuyện này.
Nghĩ đến đây, Tô Như Thị trên mặt lập tức bắt đầu nóng lên.
Tốt.
Ninh Dịch híp mắt cười một tiếng, cất bước vào vệ quốc công phủ.
Tần Phương cùng Tô Như Thị theo ở phía sau, tiến đến Tô Như Thị bên cạnh, thấp giọng hỏi, đây là ngươi thu mua khai tủ vàng thỏi?
Không có chuyện của ngươi.
Tô Như Thị khẽ cắn môi mỏng, trừng mắt liếc hắn một cái, vẫn đem mặt liếc nhìn một bên.
Đều là cái này vô liêm sỉ hại.
Lần này tốt, ngay cả thánh thượng đều biết chuyện kia.
Nếu chuyện này truyền ra, nàng cũng không biết mình làm như thế nào gặp người.
Chương 23.
Chính được phát tà đi vào tiền sảnh, Ninh Dịch cái này thái tử một cách tự nhiên ngồi lên chủ vị.
Chuyện trước này, còn phải đa tạ điện hạ thay thập tam này nghiệt chướng tại thánh thượng bên ấy cầu tình.
Vừa ngồi xuống, Tần Phong Nhung liền đối với Ninh Dịch ngỏ ý cảm ơn.
Vệ quốc công nói quá lời.
Ninh Dịch cười ha ha, bất kể là phụ hoàng hay là cô, kỳ thực cũng muốn cứu thập tam, nhưng làm sao triều đình xác thực có nỗi khổ tâm.
Thập tam lần này có thể thoát hiểm, cũng là chính hắn tạo hóa.
Tô Như Thị hé môi cười một tiếng, nếu không có điện hạ cầu tình, thập tam thì không có cơ hội thoát hiểm.
Đúng.
Tần Phong Nhung gật đầu, như điện hạ cùng công chúa dễ dàng, còn xin lưu lại ăn bữa cơm rau dưa, nhường lão hủ cùng thập tam kính điện hạ mấy chén, để bày tỏ lòng biết ơn.
Này chỉ sợ không được.
Linh Dịch làm khó, muộn giờ cô còn phải đi Tống gia bên ấy một chuyến.
Điện hạ còn đi Tống gia?
Tần Phương ra vẻ kinh ngạc, điện hạ không sợ lây dính Tống gia khí ô uế?
Nghe Tần Phương lời nói, Linh Xấu không khỏi âm thầm một người.
Hắn còn biết khí ô uế?
Hắn suốt ngày trà trộn pháo hoa liễu ngõ hẻm, trên người khí ô uế còn ít sao?
Cô phải đi thay ngươi thu thập cục diện rồi dám.
Linh Dịch cười chừng Tần Phương, ngươi nói ngươi cũng thế, ra tay cũng quá nặng một chút.
Tần Phương ngượng ngùng tiêu tiếu, ta mặc dù đánh hắn, nhưng hắn thì đánh ta à?
Ừm.
Linh Dịch kinh ngạc, cô sao không hiểu rõ còn có chuyện này?
Không thể nào.
Tần Phương võ nghệ mặc dù kém chút, nhưng thu thập cái tông thái có lẽ còn là rất nhẹ nhàng.
Lại nói, Tần Phương theo ngự thư phòng trong nhà nhỏ lúc đi ra, trên người nào có bị đánh dấu vết?
Lực tác dụng là qua lại.
Tần Phương nét miệng cười một tiếng, quay lại điện hạ thấy tông thái, thì an ủi hắn nói, ta sợ trường đánh hắn mặt, hắn thì cầm mặt đánh tay của ta, hắn cũng không mất mắt gì.
Theo Tần Phương vừa dứt lời, trên mặt mọi người lập tức co lại.
Phúc.
Linh Xấu nhịn không được cười ra tiếng.
Nàng nụ cười này, liền giống như tiểu hoa đua nở, liền thân trên thanh lãnh khí chất thì rút đi mấy phần, nhường Tần Phương cũng không khỏi được chăm chú nhìn thêm.
Mắt thấy mọi người nhìn mình, Linh Xấu vội vàng thu lại nụ cười, lần nữa khôi phục thanh lãnh đoan trang, còn hướng chính nhìn mình cầm chằm Tần Phương gửi đi một đạo cảnh cáo ánh mắt.
Khục khục.
Linh Dịch ho nhẹ hai tiếng, cười chừng Tần Phương, ngươi muốn tống thái mệnh cứ việc nói thẳng.
Tên hôn đản này,
cầm mặt tay chân.
Lời này, hắn cũng không cảm thấy ngại nói.
Hắn sao không nhường Tống Thái quất hắn hai bàn tay?
Cũng phải thua thiệt Tống Thái không có nghe được, nếu không Tống Thái sợ là muốn trực tiếp tức giận đến thổ huyết.
Là bọn hắn muốn mạng của ta.
Tần Phương thở hổn hển nói, ta đâm chết Bắc Yến hoàng tử chuyện, khẳng định là Tống gia liên hợp Thác Bạt Lê làm cho ta cục.
Tống gia khẳng định cùng Bắc Yến thông đồng ở cùng một chỗ.
Này không thể nói lung tung được.
Linh Dịch lập tức ngăn lại Tần Phương, lại nói với Ninh Xấu, ngươi trước cùng vệ quốc công bọn hắn trò chuyện, nhị ca có chút việc muốn đơn độc cùng thập tam trò chuyện.
Ừm.
Ninh Xấu cười yếu ớt gật đầu, lại quay mặt hung Linh Dịch một chút.
Chính mình lần đầu tiên tới vệ quốc công phủ bên trên, chưa quen cuộc sống nơi đây hắn cứ như vậy đem chính mình bỏ ở nơi này.
Linh Dịch cười ngượng ngùng, đội vàng chào hỏi Tần Phương đi tiểu viện của hắn.
Tần Phong Nhung chú ý tới huynh muội bọn họ ở giữa tiểu động tác, mỉm cười nói, công chúa lần đầu đến nhà, nếu không lão hủ nhường như thế cùng công chúa tại trong phủ đi dạo.
Ừm, tốt.
Cử động lần này chính hợp Ninh Sấu tâm ý, Ninh Sấu mã đứng lên. Cùng lúc đó, Tần Phương thì mang theo Ninh Dịch đi vào tiểu viện của mình ngồi xuống. Thập Tam, ngươi còn có thể tìm tới muốn dùng cái phương pháp kia lừa gạt ngươi người. Ba người đi vào Tần Phương trong sân, Ninh Dịch liền hỏi thăm về tới. Này đâu còn có thể tìm tới a? Tần Phương mặt lộ vẻ khó xử, ta cùng người kia thì gặp qua một lần, người kia hiện tại cho dù đứng trước mặt ta, ta đều chưa hẳn năng lực nhận ra. Mẹ nó, Linh Đế cùng Thái Tử sẽ không mở thủy hoài nghi mình a? Như vậy a? Linh Dịch trên mặt vẻ tiếc nuối chợt lóe lên, vậy coi như xong đi. Điện hạ hỏi cái này để làm gì? Tần Phương tò mò, điện hạ không phải là muốn bắt cái đó lừa đảo trị tội a? Dĩ nhiên không phải. Linh Dịch lắc đầu cười một tiếng, phu hoàng nói, năng lực nghĩ đến cái này biện pháp người, cũng coi là có chút tài năng. Nếu tìm được người này, tiến hành tiện dụng, hoặc có thể với đất nước có lợi. Cái này cũng có thể để lại tài. Tần Phương nhíu môi, dường như không nhiều tán đồng Linh Dịch. Đã hiểu. Linh Dịch hơn phân nửa là muốn tìm cái đó cái gọi là lừa đảo thu về chính mình dùng, vì hắn làm tiền. Linh Dịch tùy ý cười một tiếng, lại đặt Ninh Đế ban thưởng kim bài cùng lưỡng bản sổ sách giao cho Tần Phương. Này lưỡng bản sổ sách là quần thần hộ bộ thiếu ngân cùng chỗ thiếu thuế ngân sổ sách. Tần Phương chỉ là tùy ý lật xem một chút sổ sách, mặt thì tái rồi. Điện hạ, ngươi vậy? Tần Phương ngạc nhiên nhìn Linh Dịch. Hắn lại còn dẫn đầu theo hộ bộ mượn bạc. Linh Dịch thở dài, cô cũng không muốn a. Có thể cô thì có cô khó xử a. Linh Dịch bất đắc dĩ cùng Tần Phương kể khổ. Hắn thân làm thái tử, không thể cùng dân tranh lợi, cũng không thể được tham ô cử chỉ. Nhưng hắn cả ngày nên đón mang đến, đợi một chút lại muốn nhìn thưởng thức, thái tử phủ còn nuôi nhiều người như vậy, hoa này phí rất lớn. Hắn theo quốc khố mượn bạc, đúng là bất đắc dĩ. Đối với Ninh Dịch những lời này, Tần Phương tự nhiên là không tin. Hộ bộ thượng thư thế nhưng thái tử nhạc phụ. Hộ bộ tự tiện cho mượn đi nhiều bạc như vậy, hơn phân nửa cùng Ninh Dịch liên quan đến. Hắn còn ở nơi này chứa chính khí. Chính được phát tà. Ninh Dịch nói hồi lâu, không phải liền là muốn nói hắn không có bạc, đừng tìm hắn đòi nợ sao? Tất nhiên, cũng có thể là Ninh Đế thụ ý hắn đến nói với chính mình những thứ này. Đáng tiếc này hai cha con căn bản không biết, hắn căn bản thì không muốn hoàn thành Ninh Đế giao phó việc phải làm. Không ngờ rằng điện hạ đã vậy còn quá khó. Tần Phương cảm khái, lại ảo não nói, sớm biết như thế, ta thì không cầm trước mấy ngày được những kia bạc đi làm mua bán, là có thể cấp cho điện hạ quay vòng. Ừm, trước tiên đem bạc nói hết rồi. Do hắn mở miệng mượn, cũng không thể hắn một thái không gọi, chính mình còn phải tiễn hai cái thái a. A. Linh Dịch âm thầm nhíu mày, ngươi buôn bán? Hắn đúng là muốn tìm Tần Phương mượn ít bạc. Chủ yếu vẫn là theo dõi Thác Bạt Lê cho Tần Phương một vạn lượng hoàng kim. Hắn hiện tại ngược lại là tạm thời không cần còn thiếu ngân, nhưng một tháng về sau, hắn cái này thái tử tất nhiên là muốn dẫn đầu bồi thường tiền thiếu. Hắn được trước giờ gom góp bạc a. Đúng a. Tần Phương cười hắc hắc, ta muốn làm cái xưởng nấu rượu. Như thế, chẳng những có uống không hết rượu ngon, còn có thể chính mình kiếm bạc hoa, miễn cho bị đoạn nguyện tiền lúc không có bạc hoa. Linh Dịch hoài nghi, một xưởng nấu rượu năng lực hoa bao nhiêu bạc? Ta muốn làm khẳng định thì làm cái hoàng thành lớn nhất xưởng nấu rượu a. Tần Phương nhíu khí hống hống nhìn Linh Dịch, chỉ cần làm xong, nhất định có thể kiếm rất nhiều bạc. A, đúng, điện hạ muốn hay không vào một cỗ? Điện hạ không cần phải để ý đến chuyện, toàn bộ giao cho ta đến xử lý, điện hạ ngồi đợi thu ngân tử là được. Hắn không nói một câu tiếp theo lời nói khá tốt. Hắn thốt ra lời này, Linh Dịch hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tâm tư. Mặc dù hắn cùng Tần Phương không phải rất quen, nhưng hắn cũng không thiếu nghe người ta nói Tần Phương những phá sự kia. Nhưng Tần Phương đến xử lý, đừng nói kiếm tiền, không lỗ được táng ra bại sản thế là tốt rồi. Hắn muốn là thiếu bạc, làm sao lấy thêm bạc đi đổ xuống sông xuống biển a? Quên đi thôi. Linh Dịch nhẹ nhàng lắc đầu. Điện hạ, này xưởng nấu rượu nhất định có thể kiếm nhiều tiền. Tần Phương quên nữa, nếu điện hạ tình hình kinh tế căng thẳng, ta trực tiếp cho điện hạ năm thành cổ phần danh nghĩa và kiếm lời bạc lại. Không cần, không cần. Vô công bất thủ lộc. Linh Dịch khoát khoát tay, lại nói, nếu trong triều những kia luôn quan hiểu rõ cô cùng dân tranh lợi, lại phải trên gián luôn rồi. Tần Phương mặt mũi tràn đầy khâm phục, có điện hạ dạng này thái tử, cho là thiên hạ bách tính chi phúc. Đón lấy Tần Phương kia ánh mắt khâm phục, Linh Dịch có chút đỏ mặt, lại có chút phát sầu. Hắn còn có gần 50 vạn lượng bạc lỗ hổng. Đi nơi nào làm ở đâu? Ừm. Quay đầu đi Tống gia lúc, cùng Tống Cửu nâng nâng chuyện này đi. Chương 24. Tâm lý kỳ vọng không có theo Tần Phương nơi này mượn đến bạc, Linh Dịch thì không còn quá nhiều lưu lại. Đơn giản cùng Tần Phong Nhung Hàn Nguyên vài câu về sau, Linh Dịch liền dẫn Linh Xấu rời khỏi. Đưa tiễn rồi hai người bọn họ, Tần Phương liền cầm sổ sách đi tìm lão gia tử cùng Tô Như Thị. Không có gì để mắt. Tần Phong Nhung nhìn xem đều chẳng muốn nhìn xem sổ sách một chút, thuận miệng phân phó, quay lại làm thu hồi thiếu ngân dáng vẻ là được rồi. Tần gia đã xuống dốc rồi, lại đi đắc tội cả triều văn võ, chờ mình chết rồi về sau, Tần Phương thời gian đem càng thêm gian nan. Tần Phương lắc đầu, ánh mắt kiên định, ta nhất định phải toàn lực thu hồi thiếu ngân. Ngươi ăn no dỗi việc được hoàng. Tần Phong Nhung đột nhiên dương mắt kiểm, lão phu trên đường trở về nói với ngươi phải trả chưa đủ hiểu chưa? Cho dù ngươi đem này cả triều văn võ đắc tội mấy lần, cũng kết thúc không thành thánh thượng giao phó chuyện. Tô Như Thị cũng đồng ý gật đầu. Không phải nàng xem thường Tần Phương, là chuyện này căn bản không có làm thành khả năng tính. Không phải ta không rõ, là các ngươi không rõ. Tần Phương lắc đầu, giống như cười mà không phải cười, chằm chằm vào Tần Phong Nhung. Hả? Hai người kinh ngạc nhìn xem Tần Phương một chút. Hắn này rõ ràng là trong lời nói có hàm ý a. Tần Phong Nhung bộ dạng phục tùng suy tư một lát, lập tức chào hỏi hai người, đi thư phòng nói. Rất nhanh, bọn hắn đi vào lão gia tử thư phòng.
nói một chút, ngươi là nghĩ như thế nào? Tần Phong Nhung ngồi xuống, vẻ mặt tò mò hỏi. Nhìn thấy thái tử còn cái kia vàng vội lúc, ta vừa cẩn thận suy nghĩ một chút. Tần Phương ánh mắt sáng rực chằm chằm vào Tần Phong Nhung, lão nhân gia người cảm thấy, thánh thượng có khả năng hay không là đang mượn chuyện này thăm dò ngươi đây. Thăm dò? Tô Như Thị nhíu mày, cái này lại nói thế nào? Tần Phương mỉm cười, trước đây, thánh thượng đem ta Tần gia trở thành con rơi. Ai mà biết được gia gia có thể hay không bởi vì cái này chuyện mà ghi hận trong lòng đâu. Ninh Đế nhường Ninh Dịch đem cái kia vàng thỏi trả lại cho Tô Như Thị, kỳ thật sẽ chờ cho là tại nói cho bọn hắn, hắn hay là tại âm thầm giúp Tần gia, từ đó tiêu trừ Tần gia cùng Ninh Đế ở giữa ngăn cách. Là cái này tâm lý học trên thường nói hành vi động cơ. Nói cách khác, Ninh Đế là cho rằng bọn họ trong lúc đó đã có ngăn cách. Đã có ngăn cách, thăm dò cũng hợp tình hợp lý. Tô Như Thị nhíu mắt, ý của ngươi là, thánh thượng lo lắng gia gia sẽ mưu phản, cũng có thể lo lắng Tần gia đúng triều đình độ trung thành. Tần Phương vẫn phân tích, có một loại đồ vật gọi là tâm lý kỳ vọng. Thánh thượng vì để cho ta toàn lực đi làm chuyện này, thậm chí không tiếc nhường thất công chúa đến nhà đến cùng ta chơi vừa ra mỹ nhân kế, tâm lý của hắn kỳ vọng chính là ta không tiếc đắc tội cả triều văn võ, dứt khoát đuổi theo lấy thiếu ngân. Nếu đạt tới tâm lý của hắn kỳ vọng, hắn rồi sẽ cảm thấy mọi thứ đều trong lòng bàn tay của hắn. Trái lại, nếu chuyện này không có đạt tới tâm lý của hắn kỳ vọng, hắn rồi sẽ sinh ra hoài nghi cùng lo lắng. Đây đều là hắn cùng Tạp Mao lao đạo đấu trí đấu dũng nhiều năm tổng kết ra kinh nghiệm. Linh Đế chắc chắn sẽ không đi hoài nghi hắn cái này chỉ biết ăn uống cá cược chơi gái phế vật. Cuối cùng hoài nghi đối tượng, khẳng định là lao gia tử. Tô Như Thị lần nữa bộ dạng phục tùng suy tư. Suy nghĩ kỹ một chút, Thần Vương không phải không có lý. Lao gia tử hiện tại mặc dù không có binh quyền, nhưng ở hy vọng của quân trung vẫn còn rất cao. Chỉ cần hắn nghĩ mưu phản, không nói nhất hô bách đứng, khẳng định có rất nhiều người đi theo. Cho dù Linh Đế không lo lắng lao gia tử mưu phản, cũng sẽ hoài nghi lão gia tử phải chăng còn lúc trước cái đó đúng triều đình trung thành tuyệt đối lao tướng quân. Một khi Ninh Đế có rồi hoài nghi, cho dù là lần phát tiến, Ninh Đế đoán chừng cũng sẽ không trọng dụng lao gia tử. Thập Tam nói rất có đạo lý. Tô Như Thị lo lắng nhìn về phía Tần Phong Nhung, xem ra cần phải nhường Thập Tam nghiêm túc đối đãi chuyện này. Chỉ muốn để thánh thượng cảm giác Thập Tam là đang toàn lực ứng phó. Đang khi nói chuyện, Tô Như Thị lại kinh ngạc nhìn về phía Tần Vương. Ngay cả lão gia tử cũng nhìn không ra thứ gì đó, hắn lại đã nhìn ra. Tần Phong Nhung bộ dạng phục tùng suy tư một hồi, lại giống như cười mà không phải cười chằm chằm vào Tần Vương, lão phu thế nào cảm giác tiểu tử ngươi là châm ngòi ly gián đâu. Theo trong cung trên đường trở về, tiểu tử này thế nhưng tại khuyến khích hắn tạo phản. Cho dù Tần Phương nói rất có đạo lý, thì không bài trừ tiểu tử này có châm ngòi ly gián hiểm nghi. Tên nghiệp chứng này sẽ không thật có phản tâm a. Ta chỉ là thực sự cầu thị mà thôi. Tần Phương nét miệng cười một tiếng, bất quá, nếu lão nhân gia người có ý định này, ta nhất định toàn lực ủng hộ ngươi, chúng ta ông cháu liên thủ. Nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết, một đạo ánh mắt bén nhọn liền kích xạ mà đến. Tần Phương im lặng, không cam lòng ngậm miệng lại. Lão nhân này, làm sao chia không rõ tốt xấu đâu? Hắn vì thân vào cuộc, chính là muốn bỏ đi Linh Đế hoài nghi cùng lo lắng, giúp lão gia tử trọng trưởng binh quyền. Có rồi binh quyền, cho dù không tạo phản, cũng được, tự vệ mà. Trấn trụ Tần Phương về sau, Tần Phong Nhung trên dưới dò xét cái này có chút xa lạ cháu trai, tiểu tử ngươi gần đây hình như biến thông minh rất nhiều a. Đem người nhốt vào thiên lao, còn có thể giúp người trưởng đầu óc. Từ thiên lao trong sau khi ra ngoài, này nghiệt chướng thì cùng biến thành người khác dường như. Theo lời của lão gia tử âm rơi xuống, Tô Như Thị ánh mắt thì rơi trên người Tần Phương. Lão gia tử vấn đề, cũng là nàng muốn hỏi. Kỳ thực, ta trước kia dáng vẻ là giả bờ. Tần Phương ăn nói bịa chuyện, ta liền nghĩ, ta làm cái ăn không ngồi rồi hoàn khố tử đệ, Tần gia đúng hoàng quyền liền không có uy hiếp, nể tình Tần gia cả nhà trung liệt phân thượng. Dừng lại. Tần Phong Nhung trực tiếp ngắt lời Tần Phương, ngươi làm lão phu nốc. Chứa. Hắn vô học, cả ngày ăn chơi đàng điếm, gây chuyện thị phi, đây là có thể giả bộ ra tới. Muốn mặt ngoài làm những kia vô liêm sỉ chuyện, sau lưng chăm học khổ luyện, đó mới gọi chứa. Nghe lời của lão gia tử, Tô Như Thị giã thâm dĩ vi nhiên gật đầu. Tần Phương muốn giả hoàn khố tử đệ, cần nghị trăm phương ngàn kế nhìn lén mình tắm rửa sao? Nàng tình nguyện tin tưởng Tần Phương trộm người đó đầu óc, cũng không tin Tần Phương trước kia dáng vẻ là giả bờ. Có nhiều thứ, căn bản không phải có thể giả bộ ra tới. Vậy mọi người coi như ta là một khi khai khiếu đi. Tần Phương bất đắc dĩ, trong lòng âm thầm cảm khái. Lão nhân này thì giống như tạp mao lão đạo, không tốt lựa gạt ta. Lão phu ngược lại là hy vọng ngươi khai khiếu, nhưng càng hy vọng ngươi thu hồi người cái kia đáng chết suy nghĩ. Tần Phong Nhung ý vị thâm trường nhìn xem Tần Phương một chút, còn nói, thu hồi thiếu ngân một chuyện, ngươi dựa theo ngươi ý nghĩ của mình đến liền tốt. Đà tạ gia gia. Tần Phương cười ha ha, lại nói với lão gia tử, tống gia bên ấy, gia gia hay là phái người âm thầm chậm chậm vào điểm đi. Có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi kinh hỉ. Tần Phong Nhung trong mắt lóe lên mỉm cười, ngươi cảm thấy tống gia có khả năng sẽ phái người cho Bắc Yến mật báo. Ừm. Tần Phương gật đầu. Nếu Bắc Yến nội loạn, Ninh Đế tất nhiên lần nữa phạt tiến. Mà Ninh Đế muốn phạt tiến, thì có rất lớn khả năng tính lại lần nữa bắt đầu dùng Tần Phong Nhung. Tống gia tất nhiên không muốn nhìn thấy Tần gia lại lần nữa đắc thế. Do đó, cho dù cho Bắc Yến mật báo sẽ có nguy hiểm, Tống gia thì có khả năng sẽ bí quá hóa liều. Nghe Tần Phương lời nói, Tần Phong Nhung lập tức mặt mũi tràn đầy vui mừng. Nay nghiệt chướng vẫn đúng là khai khiếu, lại cùng chính mình nghĩ đến cùng nhau đi. Trên thực tế, hắn đã phái người âm thầm chằm chằm vào Tống gia. Tần, Tống hai nhà không có bất kỳ cái gì hòa giải có thể. Nếu muốn lần nữa phát tiến, nếu vẫn là để hắn nắm giữ ân soái, hắn tất nhiên là muốn trước hủy diệt Tống gia. Chỉ có Tống gia hủy diệt rồi, hắn có thể an tâm ở tiền tuyến lĩnh quân tác chiến. Chương 25. Phong Bận Dư âm hôm sau lên triều,
Ninh Đế đương triều tuyên bố bổ nhiệm Tần Phương là Khâm Sai thu hồi thiếu ngân một chuyện. Đối mặt Ninh Đế quyết định, quần thần sôi nổi kể khổ. Nhưng mà, bất kể quần thần làm sao kể khổ, đều không thể sửa đổi Ninh Đế quyết định. Bãi triều về sau, một đám thiếu nợ đại thần sôi nổi xuống lại tại Tống Cửu bên cạnh. Tống tướng, vậy phải làm sao bây giờ a?
Đúng vậy a, hạ quan đều nhanh cùng phải cơm, cái nào có nhiều bạc như vậy trả nợ a?
Hạ quan trong tay thì túng quẫn cực kỳ.
Các ngươi còn tốt, ta tại phương Nam quê quán đều bị lũ lụt sông hết rồi. Nếu không, Tống tướng giúp chúng ta cho thánh thượng nói một chút, dù là thư thả cái 3-5 năm cũng được à.
Mọi người sôi nổi hướng Tống Cửu kể khổ.
Chư vị, chư vị.
Tống Cửu đưa tay ngăn lại đều khổ thấu trời mọi người, than thở nói, bản tướng cũng biết chư vị có khó khăn, có thể thánh thượng thái độ, mọi người đều thấy được, ai đi nói với thánh thượng, cũng không làm nên chuyện gì.
Vậy phải làm sao bây giờ a?
Nghe xong Tống Cửu lời nói, mọi người nhất thời cấp bách. Rất nhiều người là căn bản thì không nghĩ tới trả bạc tử. Thì có số ít người là thực sự tạm thời không bỏ ra nổi bạc đến trả nợ.
Bản tướng cho rằng, việc này chư vị không cần sốt ruột, chư yên lặng xem biến đổi là được.
Tống Cửu hướng mọi người lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường, các ngươi mới thiếu bao nhiêu bạc?
Thiếu ngân nhiều người cũng không có gấp gáp, các ngươi gấp cái gì?
Lại nói, Tần Phương tới cửa đòi nợ, mọi người xác thực không bỏ ra nổi bạc đến, hắn cũng không thể để chư vị để mạng lại gán nợ phải không nào?
Nghe Tống Cửu lời nói, trước mắt mọi người lập tức sáng lên.
Đúng a,
bọn hắn mới thiếu bao nhiêu bạc a?
Nghe nói, thái tử thế nhưng thiếu 100 vạn lượng bạc đâu.
Cái khác hoàng tử, công chúa thì thiếu được không ít.
Có bản lĩnh, Tần Phương đi thái tử phủ đòi nợ a.
Chỉ cần thái tử trả, bọn hắn thì còn.
Nghĩ như thế, mọi người nhất thời thay đổi trước đó bối rối.
Tần Phương nghĩ đòi nợ,
không có cửa đâu.
Muốn bạc không có, muốn mạng nha, ta thì không cho.
Đúng, chỉ cần chúng ta tất cả mọi người không cầm bạc ra đây, nhìn hắn Tần Phương năng lực làm gì được chúng ta.
Nói có lý.
Trên mặt mọi người lại lần nữa lộ ra nụ cười.
Dù sao, bọn hắn chính là không có bạc.
Nhìn xem Tần Phương có thể đem bọn hắn thế nào.
Đặt thành chung nhận thức về sau, mọi người lúc này mới sôi nổi tản đi.
Lễ bộ thượng thư Trần Túc thì không có đem thiếu ngân chuyện để ở trong lòng, bài triều sau liền trực tiếp đi lễ bộ nha môn.
Nhưng mà, Trần Túc còn chưa tại lễ bộ nha môn đợi bao lâu, Trần phủ người làm trong nhà thì vội vàng báo lại, lao ra, vệ quốc công cháu Tần Phương dẫn người đến phủ đòi nợ, phủ thượng đều bị hắn mang người vây quanh rồi.
Cái gì?
Trần Túc sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi.
Tần Phương lại còn thực có can đảm đến chính mình phủ thượng đòi nợ.
Làm gì? Hắn là muốn lấy chính mình giết gà dọa khỉ.
Trần đại nhân, ngươi có thể nhất định phải cho cái này Tần Phương một chút màu sắc nhìn một cái.
Đúng, đừng để Tần Phương quá đắc ý.
Trần đại nhân đường đường lễ bộ thượng thư, tại sao phải sợ hắn Tần Phương hay sao?
Trần đại nhân nhất định phải hảo hảo giết Tần Phương ngoài phong.
Biết được Tần Phương đến Trần phủ thu sổ sách, lễ bộ mọi người sôi nổi mở miệng.
Bọn hắn thì thiếu triều đình không ít bạc, chỉ cần Trần Túc không trả, bọn hắn cũng sẽ không còn.
Bọn hắn đều trông cậy vào Trần Túc chống lên đến đâu.
Nghe mọi người đổ thêm dầu vào lửa, Trần Túc sắc mặt càng là hơn khó coi, bản quan cái này hồi phủ.
Bản quan ngược lại là muốn nhìn, một sẽ chỉ ăn uống cá cược chơi gái vô liêm sỉ đồ chơi, có thể đem bản quan thế nào.
Nói xong, Trần Túc nhanh chóng rời khỏi lễ bộ nha môn.
Không bao lâu, Trần Túc về đến phủ thượng.
Thời khắc này Trần phủ đã bị Tần Phương mang tới sĩ tốt bao vây.
Trần Túc lạnh lùng nhìn lướt qua những kia sĩ tốt, bày ra lễ bộ thượng thư binh nghi, nện bước bát tự chạy bộ vào phủ trong.
Giờ phút này, Tần Phương cùng Lâm Mãng đang Trần phủ ngáp dài.
Trần phu nhân cùng Trần Túc hai cái thiếp thất ở chỗ nào buổi tiếp, nhưng không có lên tiếng.
Làm Trần Túc đi tới, mới phát hiện Tần Phương còn làm một sợi dây thừng, đem Linh Đế ngự tứ kim bài dán tại trên cổ.
Bộ dáng kia, thấy thế nào sao thiếu ăn đòn?
Đây rõ ràng chính là cầm Linh Đế ngự tứ kim bài ra đây ép hắn.
Trần Túc trong lòng thầm mắng, cứ không tình nguyện hướng Tần Phương hành lễ, lễ bộ thượng thư Trần Túc gặp qua Khâm Sai đại nhân.
Hành lễ lúc, Trần Túc lại tại trong lòng tự an ủi mình.
Chính mình không phải cho Tần Phương hành lễ, là tự cấp Linh Đế ngự tứ kim bài hành lễ.
Nghĩ như vậy, Trần Túc trong lòng cuối cùng dễ chịu rồi chút ít.
Đừng đến những thứ này hư đầu bán não.
Tần Phương vẻ mặt khó chịu, vội vàng cầm bạc, tiền vốn thêm lợi tức, bàn bạc 3.62 vạn.
Cái gì đồ chơi?
Trần Túc đột nhiên trừng to mắt nhìn Tần Phương.
Lợi tức?
Cái này tiểu vương bắt độc tử, chẳng những chạy tới chính mình phụ thượng đòi nợ, còn dám thu lợi tức.
Linh Đế đều không có để bọn hắn còn lợi tức.
Hắn dám thu?
Chính mình ngay cả tiền vốn đều không có nghĩ tới phải trả, còn lợi tức.
Nằm mơ đâu?
Hiền chất, này chính là của ngươi không đúng a?
Trần Túc xuất ra trưởng bối tư thế, thánh thượng đều không có nói còn lợi tức, ngươi còn thu hồi lợi tức đến rồi.
Thánh thượng cũng không nói không thu a.
Tần Phương nâng lên con mắt trừng mắt về phía Trần Túc, "Ruộng cho ngươi hay là lễ bộ thượng thư, ngay cả có thủ lao mượn tiền cũng đều không hiểu. Ngươi đi tiền trang mượn bạc, không cần cho lợi tức. Ngươi này 31 vạn lượng bạc đều thiếu nợ rồi hơn 2 năm rồi, mới thu ngươi 61.000 lượng bạc lợi tức, tiện nghi ngươi."
"Ngươi?"
Trần Túc trên mặt có hơi có rúm, nhất thời á khẩu không trả lời được.
Linh Đế xác thực chưa nói cấp cho lợi tức, nhưng cũng xác thực chưa nói không cho lợi tức.
"Nhanh."
Tần Phương không nhịn được nhìn về phía Trần Túc, "Tiểu gia còn đội vàng đâu? Làm trễ nải tiểu gia thời gian, tiểu gia còn phải để ngươi cho nộ công phí."
"Nộ công phí?"
Trần Túc kém chút bị chọc giận quá mà cười lên.
"Cái này tiểu vương bắt độc tử, thật sự cho rằng treo lấy viên kim bài chính là Khâm Sai.
Theo ý ta, ngươi hay là đi trước tìm thái tử đòi nợ đi."
Trần Túc hừ lạnh một tiếng, "Chỉ cần thái tử trả, ta cho dù bán tòa phủ đệ này, thì nhất định cả gốc lẫn lãi bồi thường tiền thiếu."
"Nha a,
chuyển thái tử ra đây đỉnh đúng không?"
Tần Phương chậm rãi đứng dậy, mặt mũi tràn đầy khó chịu chằm chằm vào Trần Túc, "Thái tử có trả hay không, cùng ngươi có trả hay không, có quan hệ gì sao?" thái tử ở tại Đông Cung, ngươi có phải hay không cũng nghĩ vào ở Đông Cung đi? Ngươi, Trần Túc nghẹn lời, lại lặng lẽ nhìn về phía Trần Phương, nể tình ngươi Tần gia cả nhà trung liệt phân thượng, ta khuyên ngươi một câu, người trẻ tuổi khác không biết trời cao đất rộng, vệ quốc công đã cao tuổi, không bảo vệ được ngươi mấy năm, tương lai ngươi còn phải dựa vào chúng ta những thứ này thúc bá phù hộ. Nghe Trần Túc lời nói, Lâm Mãng đột nhiên vỗ bàn một cái đứng lên, mặt mũi tràn đầy hùng quang nhìn về phía Trần Túc. Dường như chỉ cần Tần Phương ra lệnh một tiếng, hắn lập tức liền muốn xông lên tiền đánh tơi bời Trần Túc. Nhưng mà đối mặt khí thế hung hăng Lâm Mãng, Trần Túc lại không đồng ý, căn bản là không có đem Lâm Mãng để vào mắt. Hắn còn cũng không tin Lâm Mãng dám động hắn cái này lễ bộ thượng thư. Tần Phương đưa tay ngăn lại Lâm Mãng, cười hì hì nhìn Trần Túc, nói như vậy, ngươi là không có ý định trả bạc tử. Trần Túc lắc đầu, không phải không có ý định, còn là trong nhà túng quẫn, thực sự bất lực hoàn lại. Nói xong, Trần Túc còn bày ra một bộ ngươi năng lực làm gì được ta tư thế. Bất lực hoàn lại, này đơn giản a. Tần Phương ánh mắt đống nhiên rơi vào Trần Túc hai cái thiếp thất trên người, sắc mị mị nói, ta quan Trần đại nhân hai vị này thiếp thất cũng là phong vận dư âm a. Chương 26, Linh Đế phóng túng phong vận dư âm. Nghe Tần Phương lời nói, Trần Túc sắc mặt lập tức biến đổi. Lâm Mãng cũng là vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía Tần Phương. Sao cái ý nghĩa? Hắn sẽ không coi trọng hai vị này đi. Tần Phương, ngươi muốn làm gì? Trần Túc căm tức nhìn Tần Phương, vẻ mặt cảnh cáo. Ngươi không thể không bạc sao? Tần Phương nhếch miệng cười một tiếng, như vậy, ngươi thiếu bạc, tiểu gia thay ngươi hoàn lại. Ngươi liền đem ngươi hai cái này tiểu thiếp đưa cho tiểu gia gán nợ là được. Nghe Tần Phương lời nói, Trần Túc lập tức tức giận đến toàn thân phát run. Trần Túc hai cái tiểu thiếp thì dọa cho phát sợ, vội vàng hướng Trần Túc gửi đi ánh mắt cầu cứu. Lâm Mãng trên mặt hung hăng co lại, thập tam thiếu gia, nàng nhóm cũng ba mươi mấy rồi, ngươi thì để ý. Hắn cùng Tần Phương suốt ngày trà trộn phong nguyệt nơi trốn, tác bồi không phải đầu bài chính là hoa khôi. Mặc dù Trần Túc hai cái này tiểu thiếp thì rất có tư sắc, nhưng tuổi tác quả thực hơi bị lớn a. Suốt ngày ăn lương thực tinh cũng sẽ dính phải không nào. Tần Phương không coi ai ra gì cười lên, ta nghe người ta nói, cái tuổi này nữ nhân chính là như lang như hổ lúc, trong đó mùi vị quả thực tuyệt không thể tả a. Còn có người nói, thiếu nữ chỉ là quá độ, thiếu phụ mới là kết cục. A. Lâm Mãng có chút mắt trợn tròn. Còn có thuyết pháp này, ai mẹ nó truyền tới a? Tần Phương, Trần Túc tức giận, mặt mũi tràn đầy xương lạnh gầm nhẹ, ngươi nếu dám làm loạn, bản quan nhất định. Ngươi nhìn xem tiểu gia như là bị dọa lớn sao? Tần Phương vẻ mặt khó chịu ngắt lời Trần Túc, được rồi, bạc tiểu gia thay ngươi trả. Lâm Mãng, hai ta một người một, đem người mang đi. Được rồi. Lâm Mãng nhếch miệng cười một tiếng, lập tức đi về phía Trần Túc hai cái tiểu thiếp. Lao ra. Hai cái tiểu thiếp dọa cho phát sợ, một bên rút lui về sau, một bên hướng Trần Túc cầu cứu. Nàng nhóm mặc dù là Trần Túc tiểu thiếp, nhưng cũng là mọi người khuê tú. Tần Phương tiếng xấu, nàng nhóm không thể không nghe qua. Nếu rơi vào Tần Phương trong tay, nàng nhóm nơi nào còn có mặt mũi sống trên đời a? Các ngươi dám? Trần Túc gầm thét, lập tức xông lên phía trước bảo vệ hai cái tiểu thiếp. Không dám. Tần Phương nhíu môi, tiểu gia ngay cả Bắc Kiến hoàng tử cũng dám đâm chết, còn không dám mang đi ngươi hai cái này tiểu thiếp. Nói xong, Tần Phương trực tiếp tiến lên, một tay lấy Trần Túc đẩy ra, trực tiếp phóng tới một đang muốn chạy trốn tiểu thiếp. Tại Trần Túc bi phần ánh mắt nhìn chăm chú, Tần Phương một tay lấy cái kia tiểu thiếp nâng lên tới. Lâm Mãng thấy thế, thì xông đi lên nâng lên một cái khác tiểu thiếp. Lao ra, cứu mạng a. Thả ta ra, mau buông ta ra. Hai cái tiểu thiếp bối rối kêu to, ra sức dãy rủa. Nhưng các nàng dãy rủa căn bản không làm nên chuyện gì. Tần Phương cùng Lâm Mãng một người khiên một, cùng chư bắt giới đoạt vợ giống nhau ra bên ngoài chạy. Mắt thấy Tần Phương làm thật rồi, Trần Túc lập tức bối rối không thôi. Tần Phương là ai, đây hoàng thành người đều hiểu rõ. Hắn hai cái này tiểu thiếp bị Tần Phương khiêng trở về, cho dù Tần Phương cái gì cũng không được, những người khác sẽ cho rằng hắn hai cái này tiểu thiếp bị Tần Phương giấy bẩn. Này nếu truyền ra ngoài, hắn cái này lễ bộ thượng thư mặt có thể hướng ở đâu đặt ra. Trong lúc bối rối, Trần Túc đội vàng chạy đến cửa ngăn lại hai người, vì phân nói, ta còn. Hắn có thể cược Tần Phương chỉ là đang hù dọa hắn, nhưng hắn không dám đánh cược. Người bình thường khẳng định không dám làm chuyện này. Nhưng Tần Phương tiểu xuất sinh này căn bản cũng không phải là người bình thường. Ngươi không phải trong tay túng quẫn sao? Tần Phương thở hổn hển một tiếng, đừng làm khó dễ bản thân. Tiểu gia thật vui lòng giúp ngươi còn. Ta còn. Chính ta còn. Trần Túc kêu rên, dù là đập nổi bán sắt, ta thì còn. Tần Phương nghe vậy, không khỏi âm thầm nhíu môi. Sớm thông khoái như vậy không thế là xong. Không phải chính mình cho hắn phía trên một chút cường độ. Được thôi. Vậy thì nhanh lên trả à nha. Tần Phương nói xong, sắp bị hắn khiêng tiểu thiếp bung ra. Lâm Mang thấy thế, thì đi theo phóng bị gánh tại trên vai tiểu thiếp. Hai cái tiểu thiếp vừa rơi xuống đất, lập tức khóc sướt mướt chạy đến Trần Túc sau lưng trốn đi. Trần Túc ở trong lòng thống mạ Tần Phương cùng Lâm Mãng hai cái này vô liêm sỉ, lại để cho Trần phu nhân nhanh đi chuẩn bị bạc. Nhớ kỹ, là 3.62 vạn. Tần Phương nhắc nhở. Trần Túc cố nén xúc động mà chửi thề, cắn răng đáp ứng. Sau đó, Tần Phương cùng Lâm Mãng ngay tại Trần phủ chờ đợi. Không kém hơn nửa canh giờ, Trần phủ người làm trong nhà mới dơ lên nửa dương vàng bạc châu báu ra đây. Trần phủ xác thực không có 3.6 vạn lượng bạc. Vì trả nợ, bọn hắn còn cầm một ít châu báu, ngọc khí loại hình vật phẩm đến gắn nợ. Tần Phương cùng Lâm Mãng mặc dù ăn uống cá cược chơi gái, nhưng hai người nhãn lực cũng không tệ lắm. Đơn giản đánh giá những kia gán nợ vật phẩm giá trị về sau, lúc này mới hài lòng mang theo cái dương rời khỏi. Nhìn Tần Phương bóng lưng rời đi, Trần Túc cơ thể không ngừng run rẩy, trên mặt một mảnh xanh xám. "Tần Phương, ngươi chờ đó cho ta." Hoàng cung, Linh Đế cùng Linh Dịch trước tiên nhận được Tần Phương tiến về Trần Túc phụ thượng thu sổ sách thông tin. "Hồ đồ." Linh Dịch nhíu mày lại, lập tức nói với Linh Đế, nhi thần cái này triệu Tần Phương vào cung, hảo hảo răn dạy hắn một phen.
Linh Đế ngẩng đầu nhìn, ngươi thật cảm thấy Tần Phương là tại hồ đồ.
Linh Dịch qua loa chỉnh lý một chút ý nghĩ, trả lời, nhi thần cho rằng, Tần Phương này đòi nợ cách sát thực có tác dụng. Theo Trần Túc tiểu này quan viên trong tay đòi lại thiếu ngân, liền phải dùng điểm phi thường thủ đoạn. Nhưng Trần Túc dù sao cũng là lễ bộ thượng thư, Tần Phương như thế nào, ảnh hưởng không tốt. Cho dù chỉ làm cái dáng vẻ, cũng muốn răn dạy một phen. Tiểu này hạ lưu thủ đoạn, bất kể là hắn cái này thái tử hay là Linh Đế, khẳng định cũng không thể dùng. Nhưng Tần Phương chính là cái vô liêm sỉ đồ chơi, hắn tuyệt đối làm được ra kiểu này vô liêm sỉ chuyện. Hắn dùng loại thủ đoạn này, không phải do những quan viên kia không sợ. Tần Phương thủ đoạn không sai. Sai tại đem kiểu này hạ lưu thủ đoạn dùng trên người lễ bộ thượng thư. Chấm ngược lại là cảm thấy, hắn chuyện này đối với tượng chọn không tệ. Linh Đế lắc đầu cười một tiếng, Trần Túc tuy là lễ bộ thượng thư, nhưng so sánh cái khác trọng thần, trong tay thực quyền nhỏ hơn một ít, nhưng hắn quan chức lại tại nơi này. Tần Phương đúng lễ bộ thượng thư còn như vậy, đúng những quan viên khác còn có thể khách khí sao? Những quan viên khác hiểu rõ chuyện như vậy, trong lòng không nỡ đánh trống sao? Này rất có điểm dung cây dọa khỉ ý nghĩa. Vừa muốn đạt tới dung cây dọa khỉ hiệu quả, lại tận lực tránh đắc tội quyền lực quá lớn người. Trần Túc tự nhiên là thành lựa chọn tốt nhất một trong. Tần Phương vô học, khẳng định nghĩ không ra nhiều như vậy còn công thẳng thẳng. Không cần hoài nghi, khẳng định là Tần Phong Nhung lão hồ ly này chỉ điểm hắn. Nhìn tới, Tần Phong Nhung là thật nghĩ nhường Tần Phương làm thấu nhi phò mã a. Linh Dịch tỉ mỉ suy tư một phen, vội vàng đưa lên mông ngựa, hay là phụ hoàng nghĩ đến bằng diện, nhi thần không kịp vậy. Được rồi, chấm bên cạnh không thiếu ngươi một định hót người. Linh Đế cười nhìn Linh Dịch một chút, chuyện đột nhiên nhất chuyện, chấm là cần ngươi thay chấm phân ưu.
Phân ưu?
Linh Dịch nhíu mắt. Phụ hoàng sẽ không phải là muốn để chính mình bồi thường tiền thiếu a? Nhi thần ngu dốt, mời phụ hoàng chỉ rõ.
Linh Dịch rất cung kính hành lễ.
Phương Nam thủy thai sau đó, quốc khố có nhiều trống rỗng, trong lòng ngươi hiểu rõ. Linh Đế ánh mắt thâm thúy nhìn Linh Dịch, hộ bộ là ngươi nhạc phụ tại trưởng quản, chấm nể tình trên mặt của ngươi, tạm thời không truy cứu hộ bộ tự tiện cho mượn đi như thế bạc chuyện. Ngươi cái này thái tử tất nhiên dẫn đầu theo quốc khố mượn bạc, vậy sẽ phải dẫn đầu trả bạc tử. Nghe Linh Đế lời nói, Linh Dịch trong lòng lập tức run lên.
Tạm thời không truy cứu?
Không phải không truy cứu, có phải truy cứu, quyết định bởi tại năng lực truy hồi bao nhiêu thiếu ngân. Đây đã là nghiêm khắc cảnh cáo.
Nhi thần hổ thẹn,
đa tạ phụ hoàng khoan dung độ lượng.
Linh Dịch không ngời, nhi thần nhất định nghĩ biện pháp gom góp bạc, tranh thủ.
Chẳng không muốn nghe những thứ này.
Linh Đế ngắt lời Linh Dịch, vì chân thật đáng tin giọng điệu nói, một tháng sau, ngươi nhất định phải dẫn đầu đổi thưởng tiền điếu. Mặc dù hắn sẽ không tận lực đi cản trở Tần Phương hoàn thành nhiệm vụ, nhưng hắn thì xác thực không muốn để cho Tần Phương hoàn thành nhiệm vụ. Thái tử hiện tại dẫn đầu bồi thường tiền thiếu, xác thực không cần thiết. Nhưng một tháng sau, thì rất có cần phải. Nghe Linh Đế lời nói, Linh Dịch lần nữa ở trong lòng âm thầm tiêu khổ.
Chương 27. Nghiên cứu binh pháp. Làm Tần Phương mang theo thu hoạch về đến vệ quốc công phủ lúc, Tần Phương tại Trần Túc phủ thượng việc gác thì dần dần truyền ra. Biết được Tần Phương việc gác, không ít người cũng ở trong lòng thống mạ Tần Phương vô sỉ. Nhưng mắng thì mắng, mắng xong rồi về sau, liền phải suy xét muốn hay không bồi thường tiền thiếu rồi.
Còn nha, không cam tâm.
Không trả, lại lo lắng Tần Phương dẫn người đến chính mình phủ thượng gây chuyện. Tần Phương ngay cả lễ bộ thượng thư tiểu thiếp cũng gián đoạn, còn có chuyện gì làm không được.
Chẳng qua, nhiều hơn nữa người còn đang ở quan sát.
Bọn hắn muốn nhìn Linh Đế đúng chuyện này thái độ. Nếu Linh Đế hung hăng giáo huấn Tần Phương một phen, vậy bọn hắn thì không cần lo lắng quá nhiều.
Nếu Linh Đế chẳng quan tâm, vậy bọn hắn liền phải suy nghĩ tỉ mỉ rồi.
Về đến phủ thượng, Tần Phương liền đem nửa cái dương vàng bạc tài bảo giao cho Tô Như Thị, nhường nàng trước thu lại, và thu nhiều điểm thiếu ngân quay về, lại đưa đi Linh Dịch chỗ nào.
Đuổng cho ngươi nghĩ ra.
Tô Như Thị im lặng, này bạc nào có đưa đi thái tử kia đạo lý,
nên đưa đi quốc khố.
Tần Phương lắc đầu cười một tiếng, không, thì đưa đi thái tử phủ.
Hả?
Tô Như Thị nghi ngờ nhìn Tần Phương.
Nàng đều nói này bạc cái kia đưa đi quốc khố rồi.
Tần Phương còn nói mang đến thái tử phủ. Nếu là lúc trước Tần Phương nói như vậy, nàng sẽ chỉ mắng Tần Phương không có đầu óc. Nhưng bây giờ Tần Phương nói như vậy, khẳng định có hắn dụng ý a.
Chẳng qua, nàng nghĩ tới nghĩ lui, cũng không biết Tần Phương rốt cục để làm gì ý tại sao muốn đưa đi thái tử phủ.
Tô Như Thị mở miệng hỏi.
Tần Phương cười ha ha một tiếng, đương nhiên là hướng thái tử chứng minh, ta có nhiều trượng nghĩa a.
Trượng nghĩa?
Tô Như Thị bộ dạng phục tùng suy tư một phen, trên mặt dần dần lộ ra hiểu ra chi sắc, ngươi là muốn cầm thu hồi lại thiếu ngân đưa cho thái tử, lại để cho thái tử dẫn đầu bồi thường tiền thiếu. Hắn đưa đi thái tử phủ, thái tử cũng không dám thu a. Nhưng chỉ cần chuyện này truyền đến Linh Đế trong lỗ tai, Linh Đế rồi sẽ cho là hắn rất muốn hoàn thành nhiệm vụ.
Thông minh.
Tần Phương gật đầu cười một tiếng.
Tô Như Thị suy nghĩ một lúc, lại hỏi, nhường thánh thượng cho là ngươi rất muốn hoàn thành nhiệm vụ ý nghĩa ở đâu?
Tần Phương xông nàng trước mắt, ta nghĩ như vậy hoàn thành nhiệm vụ, làm chút khác người chuyện, không phải cũng tỉnh có thể hiểu sao?
Khác người chuyện?
Tô Như Thị nhíu mắt, trong nháy mắt đã hiểu rồi Tần Phương ý nghĩa, ngươi là muốn công báo tư thủ, đúng tống ra một phái kia dưới người ngoan thủ.
Đúng.
Tần Phương không che giấu chút nào, cầm Trần Túc khai đao, cũng là đang thử thăm dò thánh thượng thái độ.
Nếu hắn ở đây Trần Túc phủ thượng hồi náo như vậy, Linh Đế cũng chẳng quan tâm, vậy hắn đúng tống ra một phái kia người hạ thủ lúc, chỉ cần không náo chết người đến, Linh Đế nên cũng sẽ không nói cái gì.
Nghe Tần Phương lời nói, Tô Như Thị không khỏi âm thầm lo lắng.
Chuyện này nếu làm lớn chuyện rồi, có thể hay không ảnh hưởng đến hắn cùng Tần gia.
Linh Đế không phải người ngu.
Tần Phương đúng tống ra một phái kia người hạ thủ, Linh Đế khẳng định hiểu rõ Tần Phương là tại công báo tư thủ.
Tô Như Thị vốn định khuyên nhủ Tần Phương hai câu, nhưng do dự một chút, lại bỏ đi ý nghĩ này, bây giờ ngươi suy xét sự việc tương đối chu toàn, ta thì không khuyên giải ngươi cái gì rồi, quay đầu ngươi cùng gia gia thương lượng một chút, mới quyết định đi.
Tốt. Thần Phương đáp ứng.
Đúng rồi, ngươi dùng biện pháp gì thu hồi thiếu ngân?
Lúc này, Tô Như Thị lại hiếu kỳ hỏi.
Tần Phương thiếu thiếu, đem bọn hắn tại Trần Túc trong nhà làm chuyện nói cho Tô Như Thị. Nghe xong Tần Phương lời nói, Tô Như Thị không khỏi một hồi ngạc nhiên.
Qua rất lâu, Tô Như Thị mới hồi phục tinh thần lại, nhịn không được cười mắng, hai người các ngươi khốn nạn, vì thu hồi thiếu ngân, thực sự là một chút mặt cũng không cần. Cũng chỉ có này hai cái này không biết xấu hổ đồ chơi, mới có khả năng ra chuyện như vậy. Nhìn Tô Như Thị nụ cười trên mặt, Tần Phương không khỏi hơi sững sờ.
Cười.
Tô Như Thị lại cười.
Tô Như Thị khẳng định không phải loại đó khó gần nữ nhân.
Nhưng, tại trong ấn tượng của hắn, Tô Như Thị chưa bao giờ đã cho hắn sắc mặt tốt. Ở trước mặt hắn, Tô Như Thị vĩnh viễn cũng là một tấm lạnh băng mặt.
Hiện tại, Tô Như Thị lại cười.
Đón lấy Tần Phương kia ánh mắt kinh ngạc, Tô Như Thị cũng ý thức được không đúng, lập tức thu lại nụ cười trên mặt, ngươi muốn rượu đã giúp ngươi mua về rồi, không có chuyện gì khác, ngươi thì hồi ngươi sân đi thôi.
Mua bao nhiêu?
Tần Phương hỏi.
Tô Như Thị trả lời, có chừng 3000 cân tả hữu.
Mới 3000 cân.
Tần Phương khẽ nhíu mày, tiếp tục mua, có bao nhiêu muốn bấy nhiêu.
Dù là đem tất cả hoàng thành rượu mua xong đều được.
Đừng quá lòng tham.
Tô Như Thị ngược lại là hiểu rõ Tần Phương ý đồ, đông chốc làm nhiều như vậy, người bán được hết sao?
Tần Phương cho Tô Như Thị một yên tâm ánh mắt, lời thề son sắt bảo đảm, lại nhiều cũng bán được hết.
Chính hắn đi bán, được bán được ngày tháng năm nào.
Loại sự tình này khẳng định là muốn phát triển bán ra thương a.
Mà những thứ này bán ra thương, chính là cùng bọn hắn trói chặt lợi ích người.
Thu hồi thiếu ngân đắc tội người, khẳng định cũng muốn lôi kéo một số người.
Đâu có thể nào thật đem Tần gia khiến cho đưa mắt đều đi đâu.
Nhìn Tần Phương kia lòng tin tràn đầy bộ dáng, Tô Như Thị chỉ có thể tạm thời đáp ứng, cũng lần nữa đuổi Tần Phương đi.
Tần Phương bất đắc dĩ, chỉ có thể rời khỏi.
Cơm tối sau đó, Tần Phương như thường lệ luyện võ.
Tần Phương luyện được rất chân thành, toàn vẹn không có chú ý tới một đạo tịnh lệ thân ảnh xuất hiện tại cửa sân.
Tô Như Thị ngăn lại đang muốn cho mình hành lễ người làm trong nhà, lặng lặng mà nhìn chằm chằm vào ở chỗ nào đùa giỡn đại thương Tần Phương, trong lòng không khỏi âm thầm lo lắng.
Theo Tần Phương những thứ này thiên biểu hiện đến xem, hắn chẳng những không ngu ngốc, còn vô cùng thông minh.
Với lại, tâm hắn cơ rất sâu, rất biết phỏng đoán tâm tư người.
Hiện tại nàng ngược lại không hoài nghi Tần Phương sửa đổi quyết tâm.
Nhưng nàng thì cùng lão gia tử có rồi đồng dạng lo lắng.
Lo lắng này hỗn đản thật có tạo phản chi tâm.
Ngay tại Tô Như Thị âm thầm lo lắng lúc, Tần Phương thì phát giác được hắn tồn tại.
Tần Phương dừng lại, cười híp mắt nhìn về phía Tô Như Thị, "Sao ngươi lại tới đây?"
Tô Như Thị đến hắn viện này đến, quả thực rất khó khăn được.
Trước kia, Tô Như Thị đều là vòng quanh hắn sân đi.
"Vào nhà nói đi."
Tô Như Thị tập trung ý chí, vẫn đi vào sân.
Tần Phương tiếp nhận tỷ nữ đưa tới khăn tay, một bên lau mồ hôi vừa đi theo Tô Như Thị vào nhà.
Bước vào trong phòng, Tô Như Thị liền đem trong tay bao bố nhỏ đưa cho Tần Phương, "Ra ra để cho ta đem cái này cho ngươi đưa tới."
Tần Phương tiếp nhận bao vải mở ra, mới phát hiện bên trong lại là lão gia tử chính mình viết binh thư.
Đây cũng là lão gia tử mấy năm này nhàn phú lúc ở nhà tổng kết ra binh pháp.
Lão gia tử đây là để cho ta học binh pháp.
Tần mới ngẩng đầu lên tới.
Ừm.
Tô Như Thị thì không ngồi, thì đứng nói với Tần Phương, gia gia nói, ngươi đã bỏ qua luyện võ tốt nhất tuổi tác, luyện võ một chuyện, có thể hơi thả một chút, không bận rộn nghiên cứu binh pháp. Hắn không tại trong phủ lúc, ngươi có không hiểu có thể hỏi ta.
Thì việc này a.
Tần Phương hơi kinh ngạc, lão gia tử sao không tự mình nói với ta,
còn để ngươi truyền đạt,
còn nghiên cứu binh pháp.
Lão gia hỏa này sẽ không còn muốn để cho mình cũng tới chiến trường a.
Hãm hại lừa gạt, chính mình cũng thạo.
Nhưng này đánh trận, chính mình là thật không hiểu a.
Tô Như Thị nhàn nhạt nói, nếu ngươi không tin, có thể tự mình đi hỏi ra ra.
Cái chuyện này, chính mình còn có thể lừa hắn hay sao?
Ta không phải không tin, ta chỉ là hoài nghi lão gia tử mục đích làm như vậy.
Tần Phương lắc đầu cười một tiếng, xong Tô Như Thị trước mắt, ngươi không có cảm thấy lão gia tử đây là có ý tác hợp hai chúng ta sao?